Chương 1, hệ thống mở ra, Diệp Huyền ung dung mở mắt, nhìn thấy trắng xám vết tường, không khỏi thanh tỉnh 1/4. Nghiêng mặt đi, là có chút đổ nát bàn ghế, Diệp Huyền nhất thời lại tỉnh 1/4. Đột nhiên, một cổ gió lạnh từ tan vỡ cửa sổ suy vào, Diệp Huyền không khỏi run run, hoàn toàn thanh tỉnh qua nhức đầu, Diệp Huyền xoa xoa đầu, từ trên giường ngồi dậy, nhìn bốn phía hết thảy. Đây là chuyện kiếp. Diệp Huyền nhỉ non một câu, sau đó cái hốt đau đớn một hồi, vô số trí nhớ chào Diệp Huyền, Thiên Môn Tông nội viện đệ tử, thiếu niên thiên tài, 12 tuổi bắt đầu ngưng khí tu luyện, gần 1 năm liền bước vào nguyên chân cảnh, nhiều lần năm từ nguyên chân cảnh đột phá nguyên hồn cảnh. Ở cái thế giới này, tu sĩ địa vị cao quý, nguyên chân, nguyên hồn, nguyên linh, nguyên cực đẳng cấp một cảnh đi lên, mỗi một cảnh lại phân cửu giai, mà tiên thiên ngưng khí nhưng mà tu sĩ cơ sở, thậm chí đều không thể coi như là nhập môn. Nhưng là, tiến vào nguyên chân cảnh, coi như là chính thức tu sĩ, có thể ở 20 tuổi trước liền tiến vào nguyên chân cảnh, coi như tới thiên tư xuất sắc, mà Diệp Huyền như vậy chưa đầy 20 tuổi, liền có thể đột phá đến nguyên hồn cảnh, lại có thể dùng tình tài diễm diễm để hình dung. Cho nên tất cả mọi người đều cho là bên trong tông môn viện đối với Diệp Huyền mà nói, nhưng mà cái ao mà thôi, Diệp Huyền sớm muộn sẽ thông qua tông môn thi đấu tiến vào bí viện, một ngày nào đó có thể trở thành danh chấn tứ phương đại năng, là Thiên Môn Tông nhiệm kỳ kế môn chủ người được đề cử, không đủ nhất cũng sẽ trở thành Thiên Môn Tông trưởng lão. Đáng tiếc, hết thảy các thứ này đều biến thành đi qua thước. 3 ngày trước, Diệp Huyền đi Thiên Môn Tông thuộc quyền Mãng Sơn lịch luyện, lại gặp phải người bị mặt vây công, thân thể kinh lạc bị thương nặng, tu vi từ nguyên hồn cấp 1 trực tiếp rơi xuống đến ngưng khí 3 tầng. Bết bát hơn là cũng không phải là tu vi sụt đột ngột đơn giản như vậy, bởi vì kinh lạc bị thương nặng, Diệp Huyền không cách nào nữa tu nạp dù là đinh điểm linh khí. Nói tóm lại, Diệp Huyền không cách nào nữa tu luyện, bị triệt để phế. Vì vậy, ngay tại mấy giờ trước, Diệp Huyền bị trục xuất nội viện, chạy tới ngoại viện. Ngoại viện đệ tử mặc dù cũng là đệ tử, nhưng cơ hồ không có thiên phú gì, đem tới tuổi lớn, hoặc là rời đi, hoặc là trở thành Thiên Môn Tông tạp dịch. Diệp Huyền mắt nhìn trên bàn chén dĩa, này xui xẻo thân thể nguyên chủ nhân bởi vì này nhiều chút, nhất thời không nghĩ ra, uống nghiêm chỉnh chén độc tinh thảo dịch, chạy đi gặp Diêm Vương, còn làm chính mình đi qua ta đây là chiêu ai cho ai. Diệp Huyền ai thản nói, ta còn có thật nhiều hoa tỷ với kinh thơm tho tỷ tỷ màn ảnh nhỏ không có nhìn, còn có thật nhiều cất giữ phúc lợi cơ tiểu thư tỷ đồ tập. Bấy cha a cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền trong đầu đống nhiên xuất hiện thanh âm. Cung phụng hệ thống bắt đầu kích hoạt, hệ thống kích hoạt 75, hệ thống kích hoạt 100, muốn lấy trước dư thành tính cung phụng, đem đổi lấy đến ngươi muốn hết thảy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trước mắt xuất hiện một mảnh nhàn nhạt màn sáng. Ký chủ, Diệp Huyền cảnh giới, ngưng khí tam giai trước có thể cầu nguyện mục tiêu. Linh khí kia mảnh nhỏ trên màn sáng hiện ra dòng chữ, trừ lần đó ra, ở phía dưới còn có một chiếc đỉnh lớn bằng đồng tao, hai lô thai là long vượng, thân đỉnh chạm chỗ vạn lý sơn hà cùng mây trôi, nhìn cực kỳ đẹp đẽ. Diệp Huyền nhìn kia thanh đồng đại đỉnh dù gì nói, đem đồ vật ném vào trong đỉnh coi như cung phụng. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên tiện tay từ trên bàn cầm lên một cái sắp xếp hứa cửu, đã bắt đầu khô nét quả lê, ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Tiếp nhận cung phụng, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 1000. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền có thể cảm giác chung quanh linh khí không ngừng tụ lại tới, tiến vào trong cơ thể mình, giống như tia nước nhỏ, theo kinh lạc không ngừng chảy xuôi. Diệp Huyền lộ ra vẻ kinh ngạc, loại trình độ này linh khí, ít nhất cũng cần ngồi tĩnh tọa 2-3 ngày mới có thể thu nạp đến, mà bây giờ, chính mình liền ném cái nhanh nát quả lê liền đổi được. Trọng yếu nhất là những thứ kia linh khí có thể hấp thu. Diệp Huyền trận to hai mắt, căn cứ cổ thân thể này trí nhớ, kinh lạc bị tổn thương sau, vô luận là từ ngoại giới thu nạp thiên địa linh khí, hay là từ linh ngọc bên trong rút ra linh khí, đều không cách nào tiến vào trong cơ thể mình, cũng là đưa đến chính mình không cách nào nữa tu luyện nguyên nhân. Nhưng là, bây giờ những thứ kia linh khí hoàn mỹ tiến vào trong cơ thể mình, hơn nữa không có chút nào tiết ra ngoài. Hơn nữa, ném cái nhanh nát quả lê cũng có thể cho nhiều như vậy linh khí. Diệp Huyền ánh mắt trong nháy mắt biến hóa sáng lên đạo, nếu như cung phụng những vật khác đây. Diệp Huyền nhất mặt hưng phấn, vội vàng từ dưới gầm giường vớt ra một cái dương gỗ, sau khi mở ra, bên trong là xếp hàng chỉnh tề linh ngọc, đặt tới 30-40 khối dáng vẻ. Ngoại viện đệ tử mỗi tháng có thể từ tông môn lấy được một khối linh ngọc, cho dù nội viện đệ tử, mỗi tháng cũng chỉ tăng trưởng đến 5 khối mà thôi, cho nên, một dương này linh ngọc là Diệp Huyền nhất thẳng săn thú hung thú để dành đến, cũng là Diệp Huyền cuối cùng gia sản. Lão đại, ngươi cũng đừng hãm hại ta. Diệp Huyền khẽ cắn răng, đem kia một cái dương linh ngọc toàn bộ ném rót vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn đạo, thật vất vả chuyển tiếp, lại để cho ta làm nhất căn tuổi mục, nói qua đi không? Linh khí, ta phải lượng lớn linh khí. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 1000000. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trợn to hai mắt, giang hai tay ra, nhìn mình thân thể. Linh khí, vô cùng mênh mông linh khí. Diệp Huyền cảm giác dâng trào linh lực bắt đầu hướng trong cơ thể mình sóng trào, Diệp Huyền thậm chí cảm giác mình thân thể có loại bị xanh bạo cảm giác, tay áo trực tiếp cổ trướng lên những thứ kia linh lực tiến vào đan điền. Sau đó lấy đan điền làm trung tâm tiến hành tuần hoàn, tiếp lấy tiến vào chu thiên kinh lạc bên trong, bắt đầu không ngừng du đãng lên. Diệp Huyền đỗng nhiên khẽ quát một tiếng, về phía trước xuất liên tục cân nhắc quyền phong. Hô khiếu, ngưng khí tứ giai, ngưng khí ngũ giai, ngưng khí lục giai kèm theo hủ ở hải gia quyền kính càng ngày càng liệt, Diệp Huyền tu vi cũng là không ngừng tăng lên, bắt đầu điên cuồng liên tục tăng lên. Ngưng khí thất giai, ngưng khí bát giai cơ hồ là trong nháy mắt, kèm theo đại lượng linh khí vào cơ thể, Diệp Huyền tu vi không ngừng lên cao, cuối cùng liên tục vượt ngũ giai, đạt tới ngưng khí bát giai mới dừng lại thật có thể. Diệp Huyền trợn to hai mắt đạo, chẳng lẽ hư hại kinh lạc tu bổ? Diệp Huyền hít sâu một cái, lập tức thử thu nạp chúng quanh thiên địa linh khí, nhưng là không phản ứng chút nào. Diệp Huyền nhất thời bị bắt chậu nước lạnh, chính mình kinh lạc không có tu bổ, mặc dù có thể cảm ứng được chúng quanh thiên địa linh khí, nhưng căn không cách nào đem thiên địa linh khí thu nạp vào bên trong cơ thể, vẫn là không cách nào tu luyện. Nhưng là Diệp Huyền rất nhanh ánh mắt lại phát sáng, bởi vì chính mình tu vi tăng lên là thật, cung phụng một lần sau, chính mình tu vi xác thực từ ngưng khí tầng giai nhảy đến ngưng khí bát giai. Nói cách khác, mặc dù không cách nào chính mình thu nạp linh khí, nhưng là chỉ cần cung phụng cầu nguyện lời nói, những thứ kia linh khí là có thể vào bên trong cơ thể, hơn nữa sẽ không tiêu tan. Diệp Huyền hưng phấn nói, đã như vậy, có thể không thể tự kiểm chế thu nạp linh khí tu luyện có cái gì cũng lắm, chỉ cần có càng nhiều linh ngọc, còn có đem mình không cần đồ vật cầm đi cung phụng, tiểu gia liền vô địch á. Diệp Huyền hung hăng vung quyền đầu tiên là lần nữa đến nội viện, để cho những thứ kia nhìn chính mình trò cười người, thông thông im lặng. Chương 2, giờ đến phiên ta đi. Phách Diệp Huyền đang suy nghĩ, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền tới, cửa phòng bị người cho một chân đá văng. U u. Một tên ngậm thảo Diệp thiếu niên đi vào phòng, khí ngược đạo, nhìn một chút đã từng nội viện thiên tài, bây giờ cũng ở là địa phương nào. Thật là với nhà quỷ như thế. Diệp Huyền quay đầu đi, nhìn đối phương lục soát một chút dung hợp vào một chỗ trí nhớ, rất nhanh thì nhớ tới tên đối phương. Vương Lãng, với Diệp Huyền là cùng đời đệ tử, bởi vì hai người là cùng một năm tiến vào Thiên Môn Tông. Đáng tiếc, với Diệp Huyền so sánh, Vương Lãng thiên tư bình thường, tiến vào Thiên Môn Tông đến bây giờ, như cũng chỉ có ngưng khí ngũ giai tu vi, chỉ có thể đợi bên ngoài viện, hơn nữa, khả năng cuối cùng cả đời đều không cách nào trở thành nội viện đệ tử, chờ tuổi lớn sau, hoặc là rời đi, hoặc là đi làm tạp dịch. Diệp Huyền đạo, ngươi tới nơi này làm gì? Đi ra ngoài, ta bây giờ không rảnh phản ứng ngươi. Vương Lãng đỉnh đạc ngồi xuống, nhìn Diệp Huyền đạo, coi như quen biết đã lâu làm khách, cứ như vậy đuổi ta đi ra ngoài, không khỏi cũng quá mức vô tình một ít chứ. Diệp Huyền không nhịn được nói, ngươi đến cùng tới làm gì? Vương Lãng đứng dậy, nhìn Diệp Huyền, đột nhiên cười lên đạo, mặc dù ngươi bây giờ đã bị phế, nhưng dầu gì đã từng là nội viện đệ tử, trong tay linh ngọc rất nhiều đi. Chúng ta nói thế nào cũng là quen biết đã lâu, có phải hay không hẳn có phúc cùng hưởng. Vương Lãng vừa nói, một bên bút ra ngón cái với ngón trỏ dùng sức xoa xoa. Đây chính là ngươi chạy tới đạp ta đại môn. Diệp Huyền đạo, chỗ này của ta không có dư thừa linh thạch cho ngươi, cút ra ngoài. Này, ngươi có phải hay không làm rõ ràng bản thân trước tình trạng a? Vương Lãng đột nhiên nhấc chân, dẫm ở trên ghế đạo, còn cho là mình lúc trước thiên tài sao? Ngươi bây giờ là cái phế vật à, chỉ có thể đợi bên ngoài viện phế vật, so với ta còn không bằng à, ta giàu gì còn có ngưng khí ngũ giai thực lực, ngươi bây giờ nhưng là ngưng khí tam giai nói đủ chưa? Diệp Huyền chỉ cánh cửa đạo, không để cho ta đem lặp lại nói ba lần. Vương Lãng đạo, xem ra thật muốn cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi mới biết cái gì gọi là thất thời, nghĩ tưởng nghĩ một lát làm như thế nào cầu xin tha thứ đi, có lẽ ta sẽ đại phát thiệt tâm, ta sẽ cho ngươi ở lâu mấy hơi thở. Vương Lãng vừa nói, một bên nâng bàn tay lên, hướng Diệp Huyền trên mặt đập tới, sau đó Diệp Huyền đống nhiên xuất thủ, bắt lại Vương Lãng cổ tay. Vương Lãng biểu tình nhất thời cứng đờ, dùng sức rút tay ra, lại phát hiện Diệp Huyền bàn tay giống như là kềm sắt một dạng, tùy ý hắn dùng sức thế nào, đều không cách nào tránh thoát ra khốn kiếp. Vương Lãng nặng nhỏ, cho ta buông tay. Phanh, Vương Lãng giơ lên tạ quyền, dùng sức đánh vào Diệp Huyền trên ngực, tiếp lấy Vương Lãng ánh mắt trừng lớn hơn, lộ ra vẻ kinh hãi. Quyền kia đầu đánh trúng Diệp Huyền ngực trầm đục tiếng vang âm thanh, không ngừng đi lại, nhưng Diệp Huyền thậm chí cũng không có lùi lại một bước, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Vương Lãng biểu tình cũng trong nháy mắt cứng ngắc, không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Huyền, hắn thấy Diệp Huyền hẳn bị một quyền đánh bay ra ngoài mới đúng, làm sao có thể đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Lúc này, Diệp Huyền cúi đầu xuống, nhìn ngực quả đấm đạo, ngươi đánh xong? À. Vương Lãng theo bản năng đáp một tiếng, sau đó liền thấy Diệp Huyền đem quả đấm giơ lên, ngươi đã đánh xong? Diệp Huyền tuét miệng cười một tiếng nói, giờ đến phiên ta đi. Phanh, cơ hồ là giống nhau như lúc một quyền, Diệp Huyền nhất quyền đánh vào Vương Lãng ngực, Vương Lãng cảm giác mình bị búa cho kén một chút tựa như, thân thể trực tiếp liền bay ra ngoài, ở giữa không trung phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó thân thể rơi đập trên đất, không ngừng lăn lộn. Trên ngực, nằm trên đất, Vương Lãng kinh ngạc nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi tu vi không phải là bị phế? Diệp Huyền nhất chân đạp ở Vương Lãng trên bụng đạo, ta coi như tu vi bị phế, cũng so với ngươi loại rác dưới này mạnh hơn. A, Vương Lãng kêu thảm một tiếng, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, đừng đánh, ta sai. Diệp Huyền nhất đem nắm được Vương Lãng cổ đạo, cho nên ở ta thật dễ nói chuyện thời điểm cút ra ngoài, biết không? Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền nhất dùng sức đem Vương Lãng cho trực tiếp giơ lên, sau đó ném ra nhà. Cút! Diệp Huyền hướng cánh cửa hô, đừng nữa cho ta xem đến ngươi. Vương Lãng chịu đựng trên người truyền tới chỗ đau, liền lăn một vòng từ dưới đất bò dậy, không ngừng bận rộn chạy ra sân. Nhìn Vương Lãng rời đi, Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, thật hảo tâm tình đều bị loại này xui xẻo ra hỏa cho làm hư bánh ngọt. Diệp Huyền đi nhà, trước mắt lần nữa hiện ra hệ thống màn sáng. Ký chủ, Diệp Huyền cảnh giới, ngưng khí bát giai trước có thể cầu nguyện mục tiêu. Linh khí Diệp Huyền nhìn trước mắt nổi lên màn sáng, suy nghĩ chính mình đem Vương Lãng đánh bay một quyền kia, rốt cuộc hoàn toàn xác thực tin chính mình tu vi lần nữa tăng lên. Muốn lấy chút dư, thành tính cung phụng, đem đổi lấy đến ngươi muốn hết thể. Diệp Huyền tưởng lên hệ thống lúc xuất hiện, ở trong đầu hiện lên qua câu nói kia, sau đó mắt nhìn trên bàn đuổi cái dương, đã kinh biến đến mức giống tuyết. Diệp Huyền nâng cầm lên mắt nhìn một phía, mặc dù nói thứ gì cũng có thể đem ra cung phụng, nhưng phổ thông trái cây chỉ có thể đổi được 2-3 ngày ngồi tĩnh tọa linh khí mà thôi. Đương nhiên, như vậy báo suất đã rất đáng sợ, chỉ là một viên quả lê thì tương đương với người khác 2-3 ngày thời gian tu luyện, sợ rằng vô số người cũng sẽ đổ xô vào. Huống chi, tiêu chuẩn này hay lại là Diệp Huyền dựa theo chính mình đã từng tốc độ tu luyện đánh giá tính ra, nếu như đổi thành chi phí bình thường đệ tử, chỉ sợ tương đương với bọn họ nửa tháng khổ tu. Bất quá, đây đối với Diệp Huyền mà nói còn chưa đủ. Xem ra cần phải đi Mãng Sơn làm ít đồ. Diệp Huyền dù gì nói, hơn nữa, đám kia đánh lén ta ra hỏa, cũng phải âm điệu tra một chút, có câu nói được, có thủ đoán không báo chân hắn tử, không đúng, đều có hệ thống bản thân, làm sao có thể như vậy kinh sợ Diệp Huyền hung hăng bóp xuống quả đấm. Hẳn là có thủ không báo không phải là quân tử, Diệp Huyền cắn răng nói, mấy người các ngươi vương bắt đạn, tốt nhất chớ bị ta tìm ra. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên đứng dậy hướng môn đi ra ngoài. Mãng Sơn là Thiên Môn Tông cung cấp cho môn hạ đệ tử tu luyện tam đại lịch luyện nơi một trong, liền kỳ cầm thú vật, linh dược khắp nơi, còn có một cái linh ngọc quán mạch, là một linh khí sung túc địa phương tốt. Ở tam đại lịch luyện nơi đánh chết hung thú, lấy được hung thú trên người đáng tiền đồ vật, hoặc là hái thảo dược, là có thể ở tông môn đổi được linh ngọc. Đột nhiên, Diệp Huyền dừng bước lại. À, tê một ít nhỏ nhẹ tiếng động lại truyền. Diệp Huyền nhìn trái phải đi, hướng một mảnh lùm cây đánh ra một quyền nói, là trốn ở chỗ này đi. Phanh một tiếng, kia bụi cây đột nhiên nổ bể ra đến, ngay sau đó một cái hắc lân đại xà đột nhiên xông tới, nước ra miệng to hướng Diệp Huyền đánh qua. Ở hắc thiết lân rắn nhào lên trong nháy mắt, Diệp Huyền không chút do dự đánh ra một quyền. Phanh một tiếng, Diệp Huyền quả đấm hung hăng đánh vào hắc thiết lân thân rắn thượng, sắp tối thiết lân rắn cho đánh bay ra ngoài, trên đất liên tục lăn lộn. Chương 3, Trần Lập Thu ạc. Tê lúc này, hắc thiết lân rắn đung đưa đến, thừa dịp Diệp Huyền thất thần trong nháy mắt, lần nữa chạy như bay thượng miệng to như chậu máu trước hai, hướng Diệp Huyền đầu liền cắn rơi xuống. Nhưng là ngay vào lúc này, Diệp Huyền nhanh chóng hướng mặt bên chợt lóe, nhẹ nhàng né tránh đi qua. Diệp Huyền hai tay thành trộm, đi tới hắc thiết lân thân rắn trước, tiếp lấy trộm vào hắc thiết lân thân rắn thượng. Cái gọi là đánh rắn bảy tấc, chỉ là chuyên về một môn chỗ yếu. Diệp Huyền một kích này cũng vừa vặn là hắc thiết lân rắn yếu hại vị trí, thuận lợi sau, Diệp Huyền lập tức thuận thế biến hóa móng thành trường, từ hắc thiết lân thân rắn thượng trực tiếp đâm xuống. Đàng Hoàng yên nghỉ đi, Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, tiếp lấy phốc một tiếng, Diệp Huyền cánh tay liền trực tiếp đâm thủng hắc thiết lân thân rắn thể. Hắc thiết lân thân rắn thể bị đâm xuyên, trên đất co quắp chốc lát, không ngừng bỏ rơi chuyển động thân thể, sau đó liền từ từ mất đi tiếng thở, cho đến không nhúc nhích. Diệp Huyền thuận thế dùng sức nắm chặt, sau đó bắt một quả lục sắc, bất quy tắc hạt châu. Vật này là hắc thiết lân rắn mật rắn, đồng thời cũng là hắc thiết lân rắn một thân tu vi chỗ hung thú nội đan, lau sạch phía trên vết máu sau, Diệp Huyền tiện tay ném vào tùy thân túi vải nhỏ trong, bên trong đã có chừng 10 viên như vậy nội đan. Thu hoạch rất tốt, Diệp Huyền ký thác cảm đạo, vậy thì lại cung phụng một lần đi. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa đem cái gì cũng lấy ra, đầu đến thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Nhìn thanh đồng đại đỉnh bốc lên nơi ánh sáng, Diệp Huyền hai tay đánh một cái, bắt đầu tiến hành cầu nguyện. Diệp Huyền nhất mặt thành kính đạo, hệ thống lao đại, cho thêm điểm linh khí căng căng tu vi đi. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 5000 không. Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn ánh sáng tứ tán, tiếp lấy trung quanh linh khí điên cuồng vào tới, rất nhanh thì chui vào Diệp Huyền trong cơ thể, giống như giang hà vào biển phổ thông cảm giác. Ngưng khí cửu giai linh khí vào cơ thể, Diệp Huyền cảm giác mình miễn cưỡng phổng cấp một tu vi, với trước không cách nào so sánh được. Diệp Huyền ngược lại cũng không thất vọng, trước chính mình nhưng là cung phụng mấy chục khối linh ngọc, lần này cung phụng chừng 10 viên hung thú nội đan, giá trị nếu như dùng linh ngọc tới tính toán, đại khái là 4-5 mai linh ngọc dáng vẻ. Hơn nữa, bất kể nói thế nào, đây đều là dấu hiệu tốt, tự có mới phương pháp tu luyện, không cần tiếp tục làm nhất căn tuổi mù. Đồng thời, cung phụng mấy lần sau, Diệp Huyền còn phát hiện thông qua cung phụng cầu nguyện tu luyện, có càng tốt đẹp nơi. Diệp Huyền trước cung phụng qua mấy 10 miếng linh ngọc, nếu như đem bên trong linh khí toàn bộ rút ra lấy ra, thu nạp vào trong cơ thể, ở ngưng khí kỳ, cũng ít nhất có thể tăng lên 2-3 giai tu vi, nếu là thiên phú xuất chúng, tăng lên tứ giai tu vi cũng không phải là không thể được. Nhưng là, tiểu lấy Diệp Huyền lúc trước tư chất mà nói, thu nạp một khối linh ngọc bên trong linh khí, yêu cầu 2 ngày tả hữu thời gian, nói cách khác thông qua thu nạp linh ngọc bên trong linh khí tu luyện, Diệp Huyền chuyện gì đều không liên quan, đều cần 2-3 tháng mới có thể hao hết linh ngọc, tăng cao tu vi. Nếu như là còn lại ngoại viện đệ tử tư chất, muốn hao hết nhiều như vậy linh ngọc, dùng tới 1 năm trở lên thời gian cũng là chuyện thường. Bây giờ liền thuận lợi, dù là không cân nhắc cung phụng hệ thống cho linh khí tương đối nhiều, trực tiếp đem linh ngọc cầm đi cung phụng, sau đó linh khí vào cơ thể, mấy phút liền xong chuyện. Thứ nhất đi một lần, tiết kiệm thời gian tu luyện đâu chỉ gấp 100 lần cung phụng xong, đột phá cấp 1 tu vi sau, Diệp Huyền thuận tay đóng lại màn sáng, tiếp tục hướng về Mãng Sơn sâu bên trong tiến tới. Ước chừng 2 giờ, Diệp Huyền đi tới một mảnh trước đoạn ngai phương. Đoạn ngai mệnh là phi hổ giản, linh khí đầy đủ, ở mãng trong núi coi như là một nơi tương đối ở nút, thích hợp ngồi tính tọa tu luyện địa phương. Đã từng Diệp Huyền cũng là tỉnh cờ bên dưới mới phát hiện, sau đó lúc thời điểm tu luyện đều sẽ tới đến phi hồ giản, bởi vì dễ dàng hơn thu nạp thiên địa linh khí. Đồng thời, Diệp Huyền cũng là ở chỗ này tao ngộ phục kích, tu vi bị phế, sau đó bị chạy tới ngoại viện, lòng như cho ngồi bên dưới uống độc tinh thảo dịch. Mặc dù theo ta cũng không quan hệ nhiều lắm, Diệp Huyền nhìn bốn phía dù gì nói, nhưng đã dùng thân thể ngươi, tóm lại nên vì ngươi làm chút chuyện, hơn nữa, hiện tại ở cổ thân thể này vừa có thể một lần nữa tu luyện, nếu như bị những tên kia biết, chỉ không cho phép còn sẽ tìm tới cửa, thế nào cũng không thể ngồi chờ chết. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa đi thượng phi hồ giảng, lại chợt nghe một tia thảo diệp lay động thật sự phát ra âm thanh. Có người, Diệp Huyền nhanh chóng lắc người một cái, đi tới một cây đại thụ phía sau. Phi hồ giảng rất là hẻo lánh, Diệp Huyền phát hiện chỗ này sau, tu luyện hơn nửa năm, trừ bị đánh lén kia một, chưa bao giờ thấy có người đến qua, dưới mắt tại sao sẽ đột nhiên toát ra người đến. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, sau đó từ phía sau cây thò đầu ra, ngay sau đó liền nhìn thấy cách đó không xa có một tên mặc tạp dịch phục thiếu niên, đang ở trong bụi cây rậm rạp tìm kiếm cái gì Trần Lập Thu. Diệp Huyền không khỏi chọn xuống mi giác. Diệp Huyền nhận biết Trần Lập Thu, người này với chính mình còn có Vương Lãng như thế, là cùng đời đệ tử, đồng thời tiến vào Thiên Môn Tông, nhưng tư chất tương tự Vương Lãng như vậy không thế nào đất, 20 lang kém tuổi, tu vi chỉ có ngưng khí thất giai. Mặc dù tu vi còn cao hơn Vương Lãng cấp 2, nhưng bởi vì tuổi tác lớn hơn mấy tuổi duyên cớ, đã không có chút nào tiềm lực có thể nói, liền ngoại viện cũng không tiếp tục chờ được nữa, sớm bị đẩy đi đến nội viện làm tạp dịch, bởi vì với Diệp Huyền là cùng đời, vì vậy liền bị vứt xuống Diệp Huyền sân nhỏ phụ trách quét dọn với sửa sang lại công việc. Một lát sau, Trần Lập Thu đông nhiên đứng dậy, trong tay nắm thứ gì, nhìn biểu tình kia hẳn là tìm tới mình muốn đổ vật, ngay sau đó xoay người liền dự định rời đi phi hồ giản. Lại cũng tại lúc này, Diệp Huyền nhất lấp mình, từ phía sau cây đi ra, ngăn ở Trần Lập Thu bên cạnh. Diệp Huyền Trần Lập Thu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Huyền thời điểm đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó nhanh chóng lạnh xuống. Diệp Huyền đưa tay nói, đem trong tay ngươi lấy đồ dao ra. Trần Lập Thu cắn chặt môi, đem quả đấm siết chặt một ít, sau đó bất thình lình cười lên, hướng về phía Diệp Huyền đạo: "Diệp Huyền, ngươi bây giờ còn dám tới Mãng Sơn? Ngươi nhưng là bị phế, dưới mắt chạy tới Mãng Sơn, sẽ không sợ chết ở chỗ này sao?" Diệp Huyền mang tay đạo: "Không muốn nói sang chuyện khác, ta cho ngươi đem vừa mới tìm tới đồ vật xuất ra." Cấp Trần Lập Thu cười một tiếng, sau đó lộ ra khinh thường biểu tình đạo: "Diệp Huyền, ngươi cho là mình là ai hả? Ngươi cho là mình hay lại là đã từng thiên tài sao? Ngươi biết rõ mình bây giờ nhưng mà ngoại viện đệ tử sao? Ngươi đã bị phế, bây giờ nhưng mà tuổi mục một cái, còn muốn như trước vậy ra lệnh cho ta. Ngươi bây giờ là thứ gì? Nói cách khác, ngươi không tính đàng hoàng đem đồ vật giao ra rồi." Diệp Huyền đạo: "Xem ở năm xưa về mặt tình cảm, ta khuyên ngươi chính là thừa dịp ta còn dự định thật dễ nói chuyện thời điểm, theo ta nói đi làm, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí." Chương 4, túi thơm cát, không khách khí. Trần Lập Thu cười lớn đạo: "Ngươi đến cùng biết không biết mình bây giờ là hình dáng gì? Tu vi cũng ngã nhào nguyên chân cảnh bên dưới, một phế vật, còn không khách khí. Ngươi có thể thế nào không khách khí? Đánh ta sao? Ơi à, đánh một cái nhìn một chút à, mau đánh ta à." Ba Diệp Huyền bỗng nhiên giơ bàn tay lên, hung hăng đắp lên Trần Lập Thu trên mặt. Trần Lập Thu chỉ cảm thấy trên mặt đau đớn một hồi chuyển tới, ngay sau đó gò má hoàn toàn đỏ ngầu, thân thể vai tà lảo đảo một cái, liền ngồi sập xuống đất. Trần Lập Thu trận to hai mắt, một bộ không thể tin dáng vẻ, chỉ Diệp Huyền đạo: "Ngươi lại dám đánh ta? Chính ngươi yêu cầu a?" Diệp Huyền hướng bàn tay lỗ thổi cả giận: "Ta liền chưa từng nghe qua hèn như vậy yêu cầu, nhưng ngươi nếu thành tâm thành ý cầu xin, ta cũng chỉ có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi xem, chụp trong tay ta trưởng đều đỏ, hãy cùng ngươi mặt như thế." "Diệp Huyền, ngươi đi chết đi." Trần Lập Thu giận dữ hét: "Hôm nay không đánh chết ngươi, ta liền theo họ ngươi." Trần Lập Thu vừa nói, một bên từ dưới đất vọt lên đến, hướng Diệp Huyền chính là đấm ra một quyền. Khi thế, một cổ điên cuồng khí thế Trần Lập Thu mang theo giận ra quyền, quyền thế trở nên rất là bá đạo. Không khí chung quanh bên trong truyền tới rất nhỏ trầm đục tiếng vang, phản phất có vật gì nổ bể ra tới một dạng, một vòng quyền kính không ngừng từ Trần Lập Thu quyền gian đẩy ra, để cho Trần Lập Thu một quyền kia nhìn cực kỳ khủng bố. Phanh Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuề bàn tay ra, đón đỡ Trần Lập Thu một quyền, sau đó cảm giác cự lực không ngừng đánh tới, móc một cái khoe miệng, khẽ quát một tiếng, cánh tay lần nữa phát lực, Trần Lập Thu quyền thượng quyền kính liền bị Diệp Huyền nhất đánh bóp vỡ. Trần Lập Thu trợn to hai mắt, người này không phải là bị phế sao? Tu vi rơi xuống đến ngưng khí tam giai, một quyền này hẳn trực tiếp đem Diệp Huyền đánh gần chết mới đúng. Tại sao quả đấm mình ngược lại bị tiếp ảo giác? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Trần Lập Thu trong lòng không ngừng tê. Lại vào lúc này, Diệp Huyền đỗng nhiên giơ lên quả đấm. "Ngươi đánh đi." "Diệp Huyền đạo, bây giờ giờ đến thế ta." Diệp Huyền không hề nhưng mà đứng, mà là về phía trước bước ra một bước, hung hăng đấm ra một quyền đi. Phanh Diệp Huyền quả đấm hung hăng đánh vào Trần Lập Thu trên bụng, Trần Lập Thu sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, lãnh tới lực lượng giống như sóng biển một dạng tầng tầng lớp lớp liên miên không nghỉ. Người này không phải là hẳn bị phế. Tại sao vẫn như thế? Cường Trần Lập Thu trong đầu không tự chủ được bạch qua cái ý niệm này, sau đó cả người liền bay rất ra ngoài, ở giữa không trung, Trần Lập Thu cảm giác hầu miệng ngọt ngọt, cái miệng liền phun ra miệng huyết đến, tiếp lấy giống như đường ngắn diều giấy phổ thông rơi đập trên đất. Một quyền đánh bay chặt chặt, một quyền này không tệ chứ. Diệp Huyền nhìn té xuống đất Trần Lập Thu, thổi một chút quả đấm mình đạo, liền cái mông về phía sau bình xa lạc nhạn thức đều bị ta đánh ra. Diệp Huyền vừa nói, một bên ở Trần Lập Thu muốn đứng dậy trước, sẽ đến Trần Lập Thu bên cạnh, một cước giẫm ở Trần Lập Thu trên ngực, đem Trần Lập Thu cho giẫm đạp trên đất. Diệp Huyền đưa tay nói, chính mình đem lấy các thứ ra, hay là ta tới bắt? Trần Lập Thu khỏe miệng vun máu, vội vàng nói, ta lấy, ta lấy. Trần Lập Thu ở sau eo lau một cái, bắt một cái lam sắc túi thơm, đưa tới Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhìn Trần Lập Thu đưa tới túi thơm, không khỏi liền sững sờ xuống. Diệp Huyền nhận biết kia túi thơm, hoa lan mùi thơm, chính diện theo chim cổ đỏ, mặt trái theo tú cầu hoa. Là mình sư tỷ đổ bật ngươi đùa bỡn ta. Diệp Huyền níu lại Trần Lập Thu cổ áo đạo, ngươi là nghĩ tưởng nói cho ta biết, là sư tỷ của ta đánh lén ta. Trần Lập Thu không ngừng bận rộn lắc đầu, cầu xin tha thứ, Diệp Huyền, bỏ qua cho ta đi, không quan hệ với ta, ta chính là giúp Hồng Chân Nhi nữ nhân kia tới tìm cái gì mà thôi, ngươi bị phế sự tình theo ta thật không có chút quan hệ nào. Ngươi cho ta ngu si à? Diệp Huyền liếc một cái, lộ ra vẻ khinh miệt. Diệp Huyền rất do nhớ, đánh lén mình người tổng cộng 4 cái, mặc dù cũng che mặt, xuyên áo bào rộng bọc thân, khó mà phân biệt tướng mạo với giới tính. Lúc đó, Diệp Huyền đang tu luyện, cũng không có phòng bị bốn phía, bị đối phương một đòn bị thương nặng, cho nên mới không đối địch phương. Nhưng dù vậy, Diệp Huyền cũng có thể cảm giác đối phương 4 người tu vi không thấp, nếu không phải như thế, Diệp Huyền cũng không trở thành bị phế. Mà chính mình sư tỷ, tu vi mới nguyên chân cảnh nhị giai mà thôi, tuyệt đối không thể là đánh lén mình 4 một người trong. Thật là nàng Trần Lập Thu vội la lên, ta có chứng cứ. Trần Lập Thu vừa nói, vừa lấy ra chính mình túi vải rũ một chút, cút ra khỏi chừng 10 khối linh ngọc. Đây là nàng cho ta chỗ tốt, tông môn phân tranh phát cho đệ tử tu luyện linh ngọc, là thống kê cân nhắc cũng điều khắc số thứ tự, ngươi đối với một đôi cũng biết. Trần Lập Thu vẻ mặt đưa đám nói, nàng nói, chỉ cần tới Mãng Sơn giúp nàng tìm tới đồ vật, những thứ này linh ngọc liền đều là ta. Diệp Huyền, ta biết sai, đồ vật ta không muốn, thật không muốn, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Thật là sư tỷ. Diệp Huyền lộ ra vẻ nghi hoặc, loại chuyện này xác thực tra một cái cũng biết, Trần Lập Thu cũng không đến nổi nói dễ dàng như vậy bị phơi bày lời nói dối tới. Thiên Môn Tông nội viện đệ tử mấy trăm, cũng không phải từng cái đều có đồng thời xuất hiện, bình thường đều là căn cứ thụ nghiệp sư phụ phân chia, mà Hồng Chân Nhi chính là Diệp Huyền sư phụ một môn đại sư tỷ. Bất quá, nói là nói như vậy, nhưng Diệp Huyền sư phụ cái môn này nhân số rất là điêu linh, coi là Diệp Huyền với Hồng Chân Nhi, cũng liền ba người mà thôi. Cho nên, ở Diệp Huyền trong trí nhớ, chính mình tiến vào bên trong viện tu luyện một năm trong nhiều thời gian, trừ chính mình sư phụ, là thuộc Hồng Chân Nhi đối với chính mình không tệ. Diệp Huyền dung hợp trí nhớ sau, nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng thật chưa từng nghĩ là mình sư tỷ dẫn người phế bỏ chính mình, hại mình bị ném tới ngoại viện tự sinh tự diệt. Cùng lúc đó, Trần Lập Thu len lén đánh giá Diệp Huyền, phát hiện Diệp Huyền lâm vào trầm tư, trên mặt lộ ra hung lệ chi sắc. Đột nhiên, Trần Lập Thu trong cửa tay áo trượt ra một cây truy thủ, hướng Diệp Huyền đã đâm chỉ bất quá ngay tại thanh truy thủ kia đâm tới trong nháy mắt, Diệp Huyền quá thần tìm chết Diệp Huyền quả đấm dành trước đánh vào Trần Lập Thu trên mặt, Trần Lập Thu cả khuôn mặt cơ hồ là mắt trần có thể thấy, trực tiếp lom đi xuống, hai cái giơ cánh tay lên, cũng là không tiếng động phóng xuống, hoàn toàn mất đi tiếng thở. Diệp Huyền dựa vào ở một tảng đá lớn bên ngồi một hồi, nhìn Trần Lập Thu thi thể, suy tính Trần Lập Thu lời nói, Diệp Huyền phát hiện thật có khả năng là mình vị sư tỷ kia liên quan, thậm chí, Diệp Huyền đã mơ hồ đoán được nguyên nhân. Bởi vì, Diệp Huyền tưởng đến một chuyện. Phi hổ giản chỗ này rất hoang vắng, Diệp Huyền nhất thẳng ở chỗ này tu luyện, liền thì không muốn để cho người quấy rầy, mà trước đây biết chỗ này chỉ có hai người, chính mình sư phụ, còn có Diệp Huyền sư tỷ, Hồng Chân Nhi. Về phần Hồng Chân Nhi làm như vậy nguyên nhân bí viện đại tuyển khoảng cách Tiên Môn Tông bí viện đại tuyển đã không có bao nhiêu thời điểm, chỉ cần đi vào bí viện, chính là tông chủ người dự bị, không đủ nhất đem tới cũng nhất định là Thiên Môn Tông trưởng lão. Diệp Huyền sư phụ chỉ có lưỡng danh môn đồ, mà đã từng Diệp Huyền đã sớm đạt tới nguyên hồn cảnh, không nghi ngờ chút nào, có thể tham gia bí viện đại tuyển chúng tuyển dĩ nhiên là Diệp Huyền, cho nên chỉ có Diệp Huyền bị phế, Hồng Chân Nhi mới có cơ hội. Dù sao, chỉ có lưỡng danh môn hạ đệ tử lời nói, không phải là Diệp Huyền, dĩ nhiên là chỉ có Hồng Chân Nhi. Hơn nữa, Diệp Huyền không thể không nói chính mình vị sư tỷ kia rất thông minh. Kia túi thơm hẳn là đánh lén mình lúc thất lạc, nàng lại không đích thân đến được tìm, mà là để cho Trần Lập Thu đến tìm. Trần Lập Thu đã từng là Diệp Huyền danh nghĩa tạp dịch, hắn nắm túi thơm, coi như bị người ta biết, cũng sẽ không hoài nghi đến Hồng Chân Nhi trên đầu, thậm chí còn có thể cắn ngược một cái, để cho người hoài nghi là Diệp Huyền vu hãm. Chương 5, La Khai hít sâu một cái, Diệp Huyền từ dưới đất đứng dậy, đem tán loạn trên mặt đất linh ngọc cho nhặt, sau đó trước mắt xuất hiện màn sáng, Diệp Huyền nhất cổ nao đem toàn bộ linh ngọc cũng ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Phật Chúa phù hộ cho, Tam Thanh phù hộ, Thượng Đế phù hộ, nha, ngươi bất kể chúng ta một mảnh, vậy cứ coi như ta chưa nói. Diệp Huyền hướng về phía thanh đồng đại đỉnh bái mai đạo, xin cho ta đại lượng linh khí, để cho ta tăng trưởng tu vi, phù hộ. Phù hộ kèm theo Diệp Huyền cầu nguyện, trang bị đầy đủ linh ngọc thanh đồng đại đỉnh rất nhanh thì tản mát ra ánh sáng. Tia sáng kia mới đầu là thanh sắc, với thanh đồng đại đỉnh giống nhau màu sắc, từ từ, tia sáng kia màu sắc lại nồng nặc lên, biến thành tử sắc, chốc lát sau, ánh sáng màu tím bên trong lại bắt đầu xen lẫn lên một ít kim tuyến, biến thành tử kim vẻ. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít 500000. Diệp Huyền trong đầu vang lên thanh âm, sau đó trung quanh liền có linh khí điên cuồng tới, trên cây cảnh lá không ngừng lay động, phát ra xào xạc âm thanh. Diệp Huyền thân thể giống như là một cái vòng xoáy, có thể đem chúng quanh linh khí toàn bộ thu nạp tới, giang hai cánh tay sau, những thứ kia vọt tới linh khí, theo Diệp Huyền thân thể không ngừng xoay tròn, sau đó không ngừng dung nhập vào Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền y phục trên người đột nhiên liền điên cuồng cổ trướng, để cho Diệp Huyền nhìn giống như là một người hình khí cầu. Chúng quanh thiên địa linh khí điên cuồng hướng Diệp Huyền vọt tới, thậm chí, bởi vì linh khí bị tứ đoạn, cỏ cây chúng quanh cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo đi, mà Diệp Huyền trong cơ thể, linh khí chính là phiên giang đảo hải, không ngừng lao nhanh, dung nhập vào kinh lạc bên trong sau, không ngừng tuần hướng vùng đan điền. Nguyên chân cảnh, đột phá nguyên chân cấp 1 Diệp Huyền tu vi cơ hồ là trong nháy mắt ngay cả phá cấp 2, nhưng là, còn chưa kết thúc chung quanh linh khí còn đang điên cuồng vào tới, chỉ bất quá, tu vi tăng lên sau, muốn tiếp tục tăng cao tu vi, yêu cầu linh khí tự nhiên càng nhiều, tốc độ mới chậm rãi chậm lại xuống hít sâu một cái, Diệp Huyền giang hai cánh tay, sau đó khẽ quát một tiếng. Bao quanh Diệp Huyền xoay tròn linh khí, lập tức lần nữa giống như vòng xoáy vậy, lần nữa điên cuồng dũng động lên Diệp Huyền trên người khí thế lần nữa tăng gọn, linh khí vào cơ thể sau, theo Diệp Huyền kinh lạc không ngừng chảy xuôi, một chu thiên điên cuồng vận chuyển lên cũng vào thời khắc này, chung quanh linh khí mới dần dần trở nên mỏng manh, bắt đầu tản đi. Không đủ Diệp Huyền cắn răng nói, tất cả đều là ta chung quanh dần dần tản ra linh khí, lần nữa bị Diệp Huyền cho hút qua phá cho ta nguyên chân nhị giai đem cuối cùng linh khí cũng cho thu nạp vào trong cơ thể sau, Diệp Huyền tu vi liên phá cấp 2, đạt tới nguyên chân cảnh nhị giai. Diệp Huyền xuề bàn tay ra nhìn một chút, ở tu vi không phía trước, Diệp Huyền đã sớm đạt tới nguyên hồn cảnh, dưới mắt lần nữa đột phá một lần nguyên chân cảnh, cảm giác kia thật đúng là thật huyền diệu. Có loại phá nhi hậu lập cảm giác, Diệp Huyền luôn cảm thấy thật giống như so với chính mình lúc trước đột phá nguyên chân cảnh thời điểm, trong cơ thể linh khí càng hùng hậu hơn, căn cơ vững chắc hơn một ít, không biết là cung phụng được linh khí càng tinh khiết hơn, hay lại là lại một lần nữa tu luyện một lần duyên cớ. Lục soát đọc điện tử. Sô đô sơ. Còn phanh Diệp Huyền về phía trước đánh ra một quyền, ngay sau đó, quyền gian vang lên quyền phong hô khiếu, ngay sau đó phía trước một cây yêu cầu ba người ôm hết đại thụ liền chia 5 x 7, không phải là bị kích hủy, mà là hoàn toàn yên diệt thành một đống gỗ vụn theo gió phiêu tán. Bất kể là loại nào, cảm giác này Diệp Huyền liếm liếm khóe miệng đạo, còn rất khá. Bình phục trong cơ thể chạy xuôi linh khí sau, Diệp Huyền hít sâu một cái, đi xuống chân núi, nhưng cũng không là đến chính mình sân nhỏ, mà là hướng nội viện phương hướng đi tới. Diệp Huyền tưởng muốn hỏi rõ ràng, đi tìm chính mình sư tỷ hỏi rõ ràng cùng mình đoán, không bằng trực tiếp đi hỏi Thiên Môn Tông nội viện với ngoại viện cách không xa, ngay tại lân cận trên một ngọn núi khác. Bất quá, với ngoại viện kia từng ngọn đổ nát sạc sỡ, với nhà quỷ như thế nhà so sánh, nội viện nhà liền tinh mỹ nhiều, tất cả đều là lầu cát, lộn xộn hấp dẫn xây ở trong núi. Đồng thời, xây nội viện trong núi còn có một cái linh mạch, linh khí tự nhiên cũng so với ngoại viện dồi dào gấp mấy lần. Hết thảy các thứ này đều rất phù hợp Thiên Môn Tông tranh cường giáo nghĩa, chỉ cần ngươi có thể cho thấy thực lực với tiềm lực, có thể có được nhiều tài nguyên hơn, nếu như trở thành bí viện đệ tử, thậm chí có thể theo cư trú ở Chỉ Thiên Đỉnh, nơi đó có một nơi thiên trì, linh khí tự đi tụ liễm, linh khí dồi dào trình độ so với nội viện còn có cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Mỗi một danh nội viện đệ tử, một tiếng khao khát chính là tiến vào bí viện, không phải là không có đạo lý, trừ bên trong tông môn quyền lực cùng địa vị, càng trọng nếu có thể lấy được nhiều đến khó có thể tưởng tượng tài nguyên tu luyện. Hồng Chân Nhi lầu các ở giữa sườn núi địa phương, có một cái hẹp dài sơn đạo, có thể đi thông lầu các chỗ. Bất quá, Diệp Huyền không có thể đi lên sơn đạo, liền bị cản lại, một tên tráng hán ngăn ở sơn đạo gian, ngăn lại Diệp Huyền đường đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, "La Khai, ngươi có ý gì?" Trước mắt nam nhân gọi là La Khai, mặc dù là nguyên chân cảnh cấp một tu vi, nhưng không phải là nội viện đệ tử, bởi vì này gia hỏa tiến vào Thiên Môn Tông đã 20 năm, bây giờ đã là 30 chừng mấy, cho nên với Trần Lập Thu như thế, cũng chỉ là Thiên Môn Tông tạp dịch. Thiên Môn Tông nội viện cũng không phải là tốt như vậy bảo, nguyên chân cảnh cũng không phải là tiến vào bên trong viện duy nhất ngưỡng cửa, quan trọng hơn vẫn như cũng là tiềm lực, giống như La Khai loại này không có chút nào tiềm lực có thể nói đệ tử, cho dù tu vi đạt tới nguyên chân cảnh cấp 1, vẫn không có tư cách tiến vào nội viện. Mà La Khai với Trần Lập Thu khác biệt ở chỗ, Trần Lập Thu đã từng là phụ trách quét dọn Diệp Huyền sân tập dịch, là Diệp Huyền làm việc vặt, mà La Khai chính là Diệp Huyền sư tỷ tập dịch, là Hồng Chân Nhi làm việc. La Khai hướng về phía Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng nói, "Diệp Huyền, ngươi hẳn biết quy củ, ngoại viện đệ tử không có thể tùy ý xuất nhập nội viện, ngươi bây giờ đã không phải là nội viện đệ tử, phải hiểu rõ thân phận của mình, nơi này đã không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương." La Khai vừa nói, trên mặt không chút nào che vẻ trào phúng. "Hoặc là, ta nói rồi trực tiếp một ít, ngươi bây giờ chính là căn tuổi một ca." La Khai khinh thường nói, "Ngươi còn có tư cách thượng núi này sao?" "Thì ra là như vậy." Diệp Huyền liếm liếm khỏe miệng đạo, "Lúc trước thí điên gọi ta là Diệp thiếu, bây giờ gọi ta là phế vật. Cỏ đầu tường cũng không bằng người sẽ đung đưa a, đúng thì thế nào?" La Khai trận to hai mắt đạo, "Ngươi bị người phế còn không để cho nói à? Ngươi chẳng lẽ không đúng phế vật sao? Cũng rơi vào ngưng khí tam giai tu vi, ta xem ngươi đang ở đây ngoại viện cũng đợi không giải, Thiên Môn Tông đã không có ngươi đất dung thần, hay lại là sớm một chút tu thập bọc quần áo cũng ngay, còn Diệp thiếu." Ta nhổ vào Diệp Huyền hít sâu một cái nói, "Ta lười với ngươi nói nhảm, ta là tới tìm Hồng Chân Nhi, ngươi đi thông báo một tiếng." Chương 6, giấy vàng làm kiếm thông báo. "Ngươi đáng là gì à? Ngươi bây giờ chỉ là một ngoại viện phế vật, ta dựa vào cái gì giúp ngươi thông báo?" La Khai không nhịn được nói, biến, bớt ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Diệp Huyền ánh mắt chuyển lãnh đạo, xem ra ngươi là thiết tâm không tính để cho ta đi qua. La Khai cười nói, là thì như thế nào? Ngươi vừa có thể loại ta như thế nào? La Khai vừa nói, một bên rất không khách khí đưa tay đẩy ở Diệp Huyền trên bả vai, muốn đem Diệp Huyền cho đẩy ra. Nhưng là La Khai biểu tình trong nháy mắt ở dây tiếp theo cứng đờ. Không đẩy được La Khai đưa tay đẩy ở Diệp Huyền trên người, phát hiện mình lại không đẩy được Diệp Huyền. La Khai lập tức ở tâm lý tự nói với mình, không đúng, người này đã bị phế, khẳng định dùng sức khí không đủ mà thôi. La Khai hít sâu một cái, không còn là tùy ý đẩy một cái, cả cánh tay trong nháy mắt căng thẳng, dùng sức hướng Diệp Huyền tiếp tục đẩy đi. Nhưng là vẫn là không nhúc nhích, La Khai trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc, Diệp Huyền cứ như vậy đứng ở nơi đó, giống như một tòa núi lớn như thế, cho dù La Khai dụng hết toàn lực, như cũng không cách nào đem Diệp Huyền đẩy ra nửa bước. Diệp Huyền cúi đầu mắt nhìn La Khai bàn tay đạo, có thể hay không khắc tùy tiện sở ta. Còn sờ nhẹ nhàng như thế, ta không thích nam nhân. La Khai mặt trong nháy mắt nghẹn thành hồng sắc, ngay sau đó hướng về phía Diệp Huyền cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi đi chết đi. La Khai hít sâu một cái, nhấc chân hướng xuống đất giẫm một cái, kia kiên cố mặt đất bị La Khai một cước liền giẫm đạp nát bấy. La Khai gầm nhẹ, trên người linh khí bộc phát, không ngừng hướng bốn phía tản ra. Sơn đạo hai bên vách núi phát ra rắc rắc tiếng vang, bị La Khai thả ra ngoài linh khí cho dung ra một cái nhỏ vụn vết nứt. La Khai liền đem giơ lên quả đấm, dùng sức hướng Diệp Huyền đánh qua quyền chưa đến, kình phong tới trước. Quyền phong đánh tới, đem Diệp Huyền trên trán lưu hải cho thổi ra, chỉ bất quá, Diệp Huyền như cũ mặt đầy lãnh đạm, căn không thèm để ý La Khai quả đấm, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Phanh tiếp theo một cái chớp mắt, La Khai quả đấm liền đánh trúng Diệp Huyền ngực, ngưng tụ linh khí trong nháy mắt hướng bốn phía tản ra. La Khai trừng mắt to nhìn Diệp Huyền, lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Bởi vì, Diệp Huyền đập một quyền sau, cứ như vậy đứng không nhúc nhích, Diệp Huyền khinh miệt mắt nhìn đánh trúng quả đấm mình đạo, không phải là nói cho ngươi, khắc tùy tiện sở ta. La Khai trên mặt không che vẻ sợ hãi, không ngừng lui về phía sau lại, nhìn Diệp Huyền đạo, làm sao có thể? Ngươi tu vi không phải là rơi vào ngưng khí kỳ, ngươi không phải là bị phế rắc, rắc Diệp Huyền siết chặt quả đấm đạo, muốn biết ta có hay không bị phế, ngươi ai một quyền của ta cũng biết. La Khai trong lòng cả kinh, không khỏi liền lùi lại hai bước, ngay sau đó chợt nhớ tới cái gì, trong nháy mắt lại trở nên tàn bạo lên. La Khai cắn chặt hàm răng nói, cố làm ra vẻ, ngươi cho rằng là chuyện cho tới bây giờ, ta còn biết sợ ngươi sao? La Khai đưa tay sờ về phía sau eo, ngay sau đó từ sau hông móc ra một thanh kim sắc tiểu kiếm. Kiếm chỉ có một dài bằng bàn tay ngắn, vàng óng ánh, phi kim phi thiết không phải gỗ, mà là dùng giấy xếp ra. Diệp Huyền không khỏi chọn xuống lông mày giấy vàng làm kiếm huyền giai trung phẩm phi kiếm. Thế giới này độ tốt xấu, lấy thiên địa huyền hoàng phân biệt, mỗi giai thượng trung hạ tam phẩm, thiên giai tốt nhất, hoàng giai kém cỏi nhất, đi lên nữa còn có linh bảo, vô song, cùng thần chọn ba cái phân giai, nhưng loại trình độ đó đủ vật, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Mà làm một danh tạp dịch, trong tay thế nào cũng không thể nắm giữ huyền giai trung phẩm phi kiếm. Bởi vì, là mình sư tỷ đồ vật đây là hồng chân nhi đồ vật giấy vàng làm kiếm cũng không phải là thật giấy kiếm, vật này nhưng thật ra là thuật luyện khí chế tạo ra được, kia giấy vàng là mười mấy loại hiếm hoi tài liệu xay nghiền thành phân chế thành. Đồng thời, kim trong giấy ngậm có một đạo kiếm khí, mỗi lần quán thâu kiếm khí đều cần hao phí toàn thân linh khí, 5-3 ngày mới có thể khôi phục như cũ, dưới mắt thà nói là đang cùng La Khai chiến đấu, chẳng nói là đang cùng Hồng Chân Nhi chiến đấu. Cái viên này giấy vàng làm kiếm, giống như là Hồng Chân Nhi nguyên chân cảnh nhị giai tu vi, hao tổn linh hoạt kỳ ảo khí sau toàn lực nhất kích bất quá, vậy thì thế nào? Diệp Huyền khinh miệt nói, cho là có đem giấy vàng làm kiếm thì có dùng. La Khai cả giận nói, Diệp Huyền, chết đã đến nơi còn nói khoác mà không biết ngượng, ngươi chờ ta đi. La Khai nói rơi sau, gầm nhẹ một tiếng, đem giấy vàng làm kiếm hướng Diệp Huyền ném ra ngoài. Kia giấy vàng làm trên thân kiếm tản mát ra ánh sáng màu vàng nóng, tới chỉ lớn chừng bàn tay một thanh, kèm theo huy hoàng xuất hiện, lại trong nháy mắt trở nên lớn, biến thành bình thường trường kiếm lớn nhỏ, hướng Diệp Huyền liền chém qua. Ánh kiếm màu vàng nóng tràn đầy, ánh kiếm màu vàng nóng kia vừa hướng đến Diệp Huyền chém xuống, một bên không ngừng phân tán bốn phía, giống như sáng chói pháo hoa. Mà kia tản ra ánh kiếm màu vàng nóng, trên không trung không ngừng đung đưa, giống như cái một cái kim sắc trường xà, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Huyền tới, đem Diệp Huyền cho bao bọc vây quanh, phong kín Diệp Huyền bốn phía, để cho Diệp Huyền không chỗ tránh được. La Khai tùy tiện cười lớn đạo, Diệp Huyền, chờ chết đi. Diệp Huyền hít sâu một cái, vàng này giấy làm kiếm sắc thực bất phàm, không hổ là chính mình sư tỷ phí tâm lấy ra, chung quanh ánh kiếm màu vàng nóng có thể nói là gió thổi không lọt, căn không có sơ hở chút nào. Nhưng là Diệp Huyền chưa bao giờ nghĩ tới né tránh, có hay không phong kín chính mình đường lui, Diệp Huyền hoàn toàn liền không quan tâm, nhìn hạ xuống ánh kiếm màu vàng nóng như cũ ngật nhưng bất động, cho đến ánh kiếm màu vàng nóng đi tới trước người trong nháy mắt Diệp Huyền ra quyền. Diệp Huyền về phía trước bước ra một bước, sau đó giơ quyền đánh về phía trước đi, kèm theo Diệp Huyền quả đấm về phía trước, ánh kiếm màu vàng nóng cơ hồ là trong nháy mắt liền nổ bể ra đến, biến thành vô số kim sắc quang vượng hướng bốn phía phân tranh rơi. Bên dưới không trung lên một mảnh mưa, một mảnh kim sắc mưa lộ vẻ cực kỳ sáng chói rực rỡ tươi đẹp. Kim sắc quang vượng tỏa ra La Khai mặt, trên gương mặt đó tràn đầy kinh hoàng, trong lúc bất chợt trở nên tái nhợt lên. La Khai thân thể không tự chủ được bắt đầu run run lên. Giấy vàng làm kiếm là sư tỷ của ta cho ngươi chứ? Diệp Huyền hít sâu một cái nói, xem ra là nàng để cho ngươi ở nơi này ngăn ta, đúng không? Ngươi tu vi. La Khai trợn to hai mắt, lộ ra không thể tin biểu tình. Chốc lát, La Khai định thần đến, lập tức lớn tiếng nói, đúng, là Hồng Chân Nhi, là nữ nhân kia, không liên quan gì tới ta. Diệp Huyền, ta chính là tên tạp dịch, hết thảy đều không liên quan chuyện của ta, ta chính là phụ mệnh danh. La Khai lời còn chưa dứt, con ngươi sẽ không đoạn phóng đại, bởi vì Diệp Huyền quả đấm đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, sau đó hung hăng khắc ở trên mặt hắn, đưa hắn cho một quyền đánh bay ra. Ngoài, La Khai thân thể sát mặt đất không ngừng chật đi, một mực đụng vào mặt bên trên vách núi, giống như bánh nướng như thế, cứ như vậy dán ở nơi nào. Thế giới thoáng cái bình an đi xuống, chỉ có máu tươi từ La Khai trên mặt nhỏ xuống thanh âm. Tí tách tiết tấu tươi sáng. Diệp Huyền nhặt lên xé giấy vàng làm kiếm, dù gì nói, sư tỷ, thật là ngươi toàn bộ Thiên Môn Tông, chỉ có Hồng Chân Nhi biết rõ làm sao luyện chế với sử dụng giấy vàng làm kiếm, thậm chí nếu như không phải là Hồng Chân Nhi truyền miệng nói cho La Khai lái giấy vàng làm kiếm khẩu lệnh, La Khai coi như trộm được giấy vàng làm kiếm đều không cách nào sử dụng. Sư tỷ, ngươi còn thật cam lòng. Diệp Huyền liệt miệng đến, sau đó trước mắt xuất hiện màn sáng, đem giấy vàng làm kiếm ném vào thanh đồng đại đỉnh. Chương 7, chúng ta cũng nên gặp mặt một lần. Thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn rất mau ra hiện tại thanh sắc quang mang, không ngừng lưu chuyển, vờn quanh thân đỉnh, giống như thủy dịch như thế chảy xuôi. Linh khí, tu vi. Diệp Huyền chắp hai tay đạo, hệ thống lao đại, cầu nguyện. Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt liền giang hai cánh tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, trung quanh phong khởi bần dũng. Bởi vì kích động linh khí xuất hiện, bốn phía ngọn cây không ngừng đung đưa đung đưa. Phi hoa tẩu diệp kèm theo những thứ kia linh khí vờn quanh đến Diệp Huyền thân thể bốn phía, trung quanh hạ xuống cánh hoa với lá cây cũng là còn cuốn Diệp Huyền thân thể nhanh chóng xoay tròn lên. Ầm, lúc này, trên bầu trời đột nhiên một tiếng sấm rền, không trung đột nhiên bay lên hạt mưa, để cho bốn phía trở nên mát mẻ một ít. Cùng lúc đó, vọt tới linh khí tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể. Đột phá nguyên chân cảnh tam giai đây cũng là không ra Diệp Huyền ngoài ý muốn, giấy vàng làm kiếm tài liệu tương đối hiếm hoi, trong đó thậm chí dùng đến địa giai hạ phẩm linh quan bột, nếu như đổi thành linh ngọc, giá trị cực lớn, khai ở 30-40 mai linh ngọc tả hữu, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Bởi vì chỉ có Hồng Chân Nhi biết chế tác, đồng thời, cho dù là Hồng Chân Nhi, theo Diệp Huyền biết, trên tay nàng cũng chỉ có 3-4 trôi mà thôi, dù sao tài liệu khó tìm, chế tác không dễ. Dựa theo trước cung phụng tình huống mà nói, loại giá này giá trị vật phẩm, để cho Diệp Huyền tăng lên cấp một tu vi khẳng định không có vấn đề gì, hay là bởi vì Diệp Huyền lại lần nữa đột phá đến nguyên chân cảnh, mỗi một giai đột phá, yêu cầu linh khí trở nên càng nhiều, lúc này mới chỉ nhắc tới thăng cấp một mà thôi. Trừ lần đó ra, tu vi tăng lên trong mấy mắt, Diệp Huyền có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Bình thường mà nói, đột phá đều là nước chảy thành sông sự tình, không ngừng tu luyện, không ngừng củng cố căn cơ, tiếp lấy tự nhiên làm theo đã đột phá. Nhưng Diệp Huyền dưới mắt lại có một loại khác cảm giác, đó chính là bạo lực, tương đối bạo lực. Một chút cũng không có nước chảy thành sông cảm giác, mà là cứng rắn liên quan, chính là dựa vào đại lượng linh khí trong nháy mắt trào vào bên trong cơ thể, cưỡng ép đột phá, phản phất mỗi một giai gông xiềng hoàn toàn không tồn tại như thế, muốn đột phá liền có thể đột phá tựa như. Diệp Huyền cũng không nói ra loại nào đột phá phương thức tốt hơn, nhưng loại này bạo lực đột phá phương thức, để cho Diệp Huyền cảm giác thật thoải mái, trong cơ thể linh khí nổ mạnh thức tăng trưởng, vô cùng dồi dào, cảm giác kia thật là thoải mái xuyên thấu qua. Diệp Huyền từ từ hít thở sâu, điều động trong cơ thể linh khí vận hành, để cho linh khí theo kinh lạc vận hành mấy chu thiên sau, rốt cuộc hoàn toàn bình phục lại giết La Khai. Diệp Huyền đi lên sơn đạo, một bước đạp một cái, nhìn phía xa đã như ẩn như hiện lầu cát. Sư tỷ Diệp Huyền dù gì nói, chúng ta cũng nên gặp mặt một lần. Nội viện, đỏ thắm lầu cát. Hồng Chân Nhi bên cạnh để một cái mười lục huyền cầm, đầu ngón tay bừa bỡn, thanh âm mới vừa lên cũng đã loạn. Bởi vì dây đàn đoạn. Hồng Chân Nhi nhưng mà bắt lộng một chút, dây đàn cũng đã đoạn. Tại cùng lúc đó, cửa lầu cát bị đá một cái bay ra ngoài, Diệp Huyền đứng ở cửa, trên người ướt nhẹp, bên ngoài chẳng biết lúc nào bay lên hạt mưa. Hồng Chân Nhi lăng lăng, ngay sau đó cười lên đạo, sư đệ, thế nào thêm thành như vậy, mau tới đây, ta giúp ngươi xoa một chút. Hồng Chân Nhi vừa nói liền muốn đứng dậy, Diệp Huyền lạnh lùng nói, không cần, ta tới, chỉ là muốn biết câu trả lời, nói cho ta biết, tại sao? Hồng Chân Nhi đạo, cái gì câu trả lời? Đây là người chứ? Ta ở trên thân thể ngươi ngửi được qua giống nhau như lúc mùi vị, bốn tên kia đánh lén ta thời điểm, sư tỷ, ngươi cũng ở đây mãng sơn lên đi. Ngươi bây giờ còn phải giả vờ không biết sao? Diệp Huyền từ trong lòng ngực xuất ra túi thơm, sau đó nói, còn có La Khai trong tay giấy vàng làm kiếm, tới ta chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng nhìn thấy giấy vàng làm kiếm, ta cũng biết ngươi khẳng định gợi không quan hệ, bởi vì không có miệng ngươi làm, La Khai căn dùng không giấy vàng làm kiếm. Diệp Huyền vừa nói, một bên hất tay một cái, đem túi thơm vứt trên đất. Huống chi, chỉ có ngươi với sư phụ biết ta tại Phi Hổ Giản tu luyện, biết ta lúc nào sẽ đi nơi đó tu luyện, sư tỷ, luôn tận bu thử, ngươi còn muốn nói mình cái gì cũng không biết sao? Diệp Huyền hít sâu một cái nói, là vì bí viện thi đấu vị trí sao? Giết ta, ngươi mới tham ngộ thêm bí viện thi đấu. Hồng Chân Nhi nụ cười trên mặt dần dần biến mất, rồi tay vô vô dây đàn, sau đó nói, dạ, ta nghĩ rằng đi bí viện thi đấu, sư phụ chỉ có lượng danh môn đồ, không phải là ngươi đi, dĩ nhiên chính là ta đi. Diệp Huyền đạo, cho nên, ngươi nghĩ phế ta? Phế ngươi? Hồng Chân Nhi cả giận nói, phế ngươi thế nào đủ? Sư phụ gần đây không có ở đây tông môn, ngươi biết nàng đi nơi nào sao? Nàng đi Xích Hỏa Sơn, nàng cho ngươi đi tìm Đạo Hỏa Liên. Diệp Huyền nhất thời ngây ngô ở nơi nào. Đạo Hỏa Liên là thiên giai thượng phẩm linh dược, vật này lớn lên ở ngũ hành cực hỏa nơi, nghĩ tưởng muốn lấy được rất là phiền toái lại nguy hiểm, nhưng cũng không nổi tiếng, bởi vì công dụng rất ít, tác dụng duy nhất chính là lấy cực hỏa lực, lần nữa chế tạo kinh lạc. Diệp Huyền tự nhiên ngay lập tức sẽ biết rõ mình sư phụ tại sao đi Xích Hỏa Sơn tìm Đạo Hỏa Liên, tất nhiên là tu bổ chính mình bị tổn thương kinh lạc, mà kia Xích Hỏa Sơn cũng không phải là tốt như vậy đi. Phanh Hồng Chân Nhi bỗng nhiên giơ tay lên, hung hăng vô vào tấm kia mười lục huyền cầm thượng, đem cầm cho trực tiếp đánh thành hai khúc. Ngươi tại sao không thể đàng hoàng cứ như vậy đi chết đây? Cũng liền trực tiếp đoạn cô gái kia niệm tưởng. Hồng Chân Nhi cắn răng nói, ngươi nên cứ như vậy đem độc tinh thảo cho ăn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Độc tinh thảo Diệp Huyền trận to hai mắt, chợt nhớ tới, cổ thân thể này chủ nhân trước, thật là uống độc tinh thảo dịch tự sát, bây giờ nhớ lại, độc kia tinh thảo sát thực cũng có vấn đề. Bởi vì, độc tinh thảo cũng không phải là tốt như vậy làm, mà là địa giai trung phẩm cỏ kịch độc thuốc, tại sao Diệp Huyền trong tay sẽ có? Rất hiển nhiên, hay lại là Hồng Chân Nhi giở trò quỷ, nghĩ biện pháp đem độc tinh thảo đưa đến Diệp Huyền bên cạnh, liền là muốn cho Diệp Huyền vạn niệm cầu hôi bên dưới uống vào. Hồng Chân Nhi nếu không phải Diệp Huyền phế bỏ, mà là muốn Diệp Huyền chết. Chỉ có chết mới 100. Diệp Huyền buông tay đạo, đi sau đây. Ngươi hẳn biết lấy thực lực ngươi là thắng không, kia cũng không nhọc đến ngươi phế tâm. Hồng Chân Nhi lạnh rên một tiếng đạo, bí viện thi đấu cũng không phải là đánh lôi đài, vô luận thực lực, sống sót đến cuối cùng người mới có thể đi vào bí viện. Diệp Huyền sững sờ xuống, ngay sau đó rất nhanh nhíu mày. Hồng Chân Nhi nói đúng, bí viện thi đấu cũng không phải là tỷ võ đánh lôi đài, mặc dù hàng năm thi đấu nội dung rất bất đồng, nhưng chủ đề là không biến hóa, đó chính là sinh tồn. Bởi vì bí viện thi đấu trừ chọn tiến vào bí viện đệ tử ra, hay là đối với thái cổ chiến trường dự diễn, mỗi một danh tiến vào bí viện đệ tử sớm muộn cũng phải đi thái cổ chiến trường lịch luyện. Ở dưới tình huống như vậy, Hồng Chân Nhi xác thực có một loại khả năng là có thể tiến vào bí viện, có thực lực cao cường nội viện đệ tử bảo vệ nàng, để cho nàng sống sót đến cuối cùng liền có thể nguyên lai là như vậy chuyện. Diệp Huyền tuét miệng nói, sư tỷ, đánh lén ta bốn tên kia cũng là nội viện đệ tử, đúng không? Ngươi theo chân bọn họ ước định cẩn thận, ngươi bán đứng ta tu luyện địa phương với thời gian, để cho bọn họ có thể đánh lén ta, mà ở bí viện thi đấu thời điểm, bọn họ sẽ bảo vệ ngươi sống sót đến cuối cùng. Hồng Chân Nhi con ngươi co rụt lại, biểu hiện trên mặt biến. Diệp Huyền cười lên đạo, sư tỷ, xem ra ta nói đúng. Thương Hồng Chân Nhi không nói một lời, mà là hung hăng đánh một cái đoạn cầm, đoạn dưới đàn phương truyền tới một tiếng kiếm ngân vang tiếng, ngay sau đó một vệ kiếm quang xuất hiện, Hồng Chân Nhi trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Chương 8, sư tỷ, lên đường bình an. Diệp Huyền nhìn Hồng Chân Nhi đạo, xem ra sư tỷ là bị ta nói bên trong, sau đó thẹn quá thành giận. Hồng Chân Nhi đạo, tới chả muốn làm ẩn nút một ít, nhưng ngươi đã đều biết, cũng liền không có gì để nói, hôm nay ngươi tuyệt đối không cách nào rời đi nơi này. Diệp Huyền cúi đầu đạo, sư tỷ, ngươi giết không ta. Hắc hắc. Hồng Chân Nhi cười lên đạo, ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này, xem ra Trần Lập Thu với La Khai đều chết trong tay ngươi, nhưng là không nên đem ta theo hai phế vật kia như nhau. Thương tiếng kiếm reo lên, kiếm kia không phải là giữ tại trong lòng bàn tay, mà là treo ở Hồng Chân Nhi trong lòng bàn tay, thẳng tắp mà đứng, giống như con toy nhanh chóng xoay tròn, mang ra khỏi một vòng thanh mang. Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì, ở kinh lạc bị phế dưới tình huống, một lần nữa tu luyện lên. Hồng Chân Nhi biểu tình trở nên hung ác đứng lên đạo, nhưng ta không tin ngươi thời gian ngắn như vậy là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hồng Chân Nhi quát nhẹ đến, trường kiếm trong tay đột nhiên phụ không, kiếm tốc độ nhưng là cực nhanh, đuổi theo Diệp Huyền đi, ở trong màn mưa tạo thành một đạo kiếm ảnh, đột nhiên từ trong nhà thoát ra, đem màn mưa phá vỡ. Hồng Chân Nhi tu vi cũng không cao, ở con đường tu luyện thượng, Hồng Chân Nhi cũng không tính có tư chất, chỉ có nguyên chân cảnh nhị giai tu vi mà thôi, cho nên ở Mãng Sơn thượng thời điểm cũng không xuất thủ, nhưng mà cung cấp đánh lén Diệp Huyền địa điểm, sau đó ở bên cạnh nhìn, ít năm như vậy, Hồng Chân Nhi nhưng vẫn vững vàng đợi ở bên trong viện, là bởi vì Hồng Chân Nhi ở kiếm đạo với luyện khí hai phương diện rất có thiên phú. Bóng kiếm nhanh ở trong mưa cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Một kiếm kia trực tiếp chạy Diệp Huyền cổ họng, mà Diệp Huyền cảm giác Hồng Chân Nhi ý chí, giết chết chính mình ý chí một kiếm này, không còn là phế bỏ Diệp Huyền, mà là dự định đem Diệp Huyền giết chết ở chỗ này. Ngươi không nên Hồng Chân Nhi nạt nhỏ, đàng hoàng bên ngoài viện làm cái phế vật, sau đó đàng hoàng chết đi, chuyện gì cũng không có, nhưng ngươi nhất định phải đến, bây giờ ta chỉ có thể tự tay giết chết ngươi, bất quá, ngươi yên tâm được, ta sẽ nhượng cho ngươi chết đau màu một chút. Diệp Huyền nhìn ở trong mưa qua lại bóng kiếm, cười lần nữa nói, sư tỷ, ta đã nói qua, ngươi giết không ta. Con bị chết mạnh miệng. Hồng Chân Nhi nhìn Diệp Huyền kia vân đạm phong khinh thái độ, nhất thời cả giận nói, ngươi cho là mình là vật gì, còn coi mình là thiên tài sao? Kia đều là quá khứ sự tình, ngươi bây giờ chỉ là một phế vật, đợi một hồi ngươi cầu xin tha thứ thời điểm, cũng đừng trách ta làm sư tỷ không nhớ tình cảm. Hồng Chân Nhi nói rơi trước mắt, đột nhiên hướng Diệp Huyền sải bước bước ra. Cũng ngay vào lúc này, kia bay tới bóng kiếm vừa nhanh mấy phần, trong chớp mắt liền đến Diệp Huyền bên cạnh. Hồng Chân Nhi cũng là ở trong chớp nhoáng này điểm mũi chân một cái, trực tiếp từ trong nhà nhảy ra, đưa tay đem kiếm cho cào xuống, sau đó đưa ngang trước người. Một kiếm ra, mưa gió động, Hồng Chân Nhi một kiếm hành ở trước người trong nháy mắt, mưa theo kiếm động, nhanh chóng ngưng tụ tới, còn cuốn thân kiếm, không ngừng ngưng tụ, sau đó trở nên to lớn lên một thanh ước chừng có 7-8 mét khoảng cách mưa kiếm hình thành, sau đó hướng Diệp Huyền phách đầu cái nao chém xuống, bốn phía linh khí ở trong chớp nhoáng này trở nên điên cuồng tàn bạo, ở Hồng Chân Nhi huy kiếm trong nháy mắt, liền điên cuồng hướng thân kiếm tràn lên, hoàn tụ ở Hồng Chân Nhi bên người. Giữa bầu trời kia bay xuống hạt mưa, ở linh khí kích động bên dưới, thậm chí đảo cuốn lại, hướng không trung bay đi. Cuốn ngược màn mưa người tiền, làm Hồng Chân Nhi xuất kiếm trong nháy mắt, Hồng Chân Nhi trước người, thậm chí tạo thành một mảnh khu vực chân không, nước mưa tạt tán. Trôi này to lớn mưa kiếm đã tới bên cạnh, gần trong gang tấc, chỉ cần trúng mục tiêu, Diệp Huyền thân thể trong nháy mắt liền sẽ biến thành hai khúc. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, nhìn kia phá vỡ nước mưa, uy thế hiển hách dáng vóc to mưa kiếm, nhưng là thờ ơ không động lòng. Sư tỷ, ngươi nói đều đúng, chỉ cần giết ta, coi như sư phụ trách cứ, cuối cùng cũng không có cách nào, dù sao ta đã là một người chết, nàng coi như trách cứ ngươi, lại có thể thay đổi gì đây? Tông môn biết cũng không quan trọng, nhiều nhất chính là hơi thi tiểu trừng phạt mà thôi. Ngươi thuật luyện khí với kiếm đạo thành tựu đều là tông môn xem trọng, cũng không thể bởi vì là một người chết, với người sống so đo quá nhiều. Hết thảy, chỉ cần giết chết ta, liền cũng không phải là cái gì vấn đề. Dù là muốn đánh đổi một số thứ, ngươi nên cũng chịu được lên. Ngươi tính toán có thể nói là cũng không có sai. Nhưng là Diệp Huyền nhìn hạ xuống mưa kiếm, hít sâu một cái nói, vậy cũng phải ngươi có thể giết chết ta à? Diệp Huyền vừa nói, biểu tình bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn, dậm chân một cái, châm cái trung bình tấn, sau đó giơ lên quả đấm, hướng về phía chuôi này to lớn mưa kiếm đánh ra đi. Giống một tiếng thanh thúy tiếng quyền phong đột nhiên vang lên, Diệp Huyền đấm ra một quyền, trên người linh khí tuôn ra. Kia linh khí từ Diệp Huyền trong cơ thể tràn ra sau, nhanh chóng ngưng tụ hóa hình, tạo thành vô cùng tàn bạo quyền kính, vờn quanh ở Diệp Huyền cánh tay. Sau đó một quyền đánh phía mưa kiếm ầm đụng chạm kịch liệt, âm thanh đột nhiên vang lên, Diệp Huyền đối mặt với mưa kiếm không có nhượng bộ chút nào, trực tiếp một quyền liền lên đón. Sau đó quyền phong hô khiếu quấn quanh ở Diệp Huyền trên cánh tay, quyền kính điên cuồng hướng bốn phía tràn đầy tản ra, sau đó chuôi này đạt tới 7-8 mét khoảng cách mưa kiếm, gắng gượng liền bị xé nứt ra một cái hở. Giao một tiếng, mưa kia kiếm liền ứng tiếng mà nát, trong chớp mắt tiểu ra hiện tại vô số vết nứt, sau đó tan cảnh. Một quyền phá kiếm nứt ra, mưa kiếm hóa thành nước mưa, hướng phía sau giải xuống đi ra ngoài, rơi vào Hồng Chân Nhi trên người, ngay sau đó Hồng Chân Nhi trên mặt liền vô cùng trắng bệch, hướng phía sau không ngừng lui về phía sau, cho đến dựa ở ngưỡng cửa thượng. Hồng Chân Nhi mặt như giấy vàng, đột nhiên cảm giác hầu miệng ngọt ngọt, liền phun ra một ngụm tiên huyết. Cái này không thể nào. Hồng Chân Nhi không ngừng ho nhẹ đến, có máu tươi từ Hồng Chân Nhi khỏe miệng nhỏ xuống. Hồng Chân Nhi nhìn Diệp Huyền lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình đạo, ngươi bây giờ rốt cuộc là tu vi gì, làm sao có thể sẽ còn mạnh như vậy? Biết cái gì gọi là phá sau rồi làm sao? Sư tỷ, phải cảm tạ ngươi hỗ trợ. Diệp Huyền ngẩng đầu nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Huyền vừa nói, một bên từ từ hướng Hồng Chân Nhi đi tới. Diệp Huyền trên người linh khí kích động, trên bầu trời hạ xuống hạt mưa, đang rơi xuống Diệp Huyền đỉnh đầu mấy tấc vị trí lúc, liền tự đi tản ra, vị dị ở Diệp Huyền thân thể bốn phía tạo thành một mảnh khu vực chân không. Phảng phất mảnh này mưa cũng đang e sợ đến Diệp Huyền bóng người bỗng nhiên chợt lóe, đi tới Hồng Chân Nhi bên cạnh. Quá nhanh, Hồng Chân Nhi chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh nhất thiểm, Diệp Huyền cũng đã đến trước chân. Sư tỷ, xem ra chết sẽ không phải là ta. Diệp Huyền nhìn Hồng Chân Nhi đạo, nói cho ta biết, đánh lén ta bốn tên kia đều là ai? Chương 9, đi nội viện ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Hồng Chân Nhi cắn răng nói, ngươi cho rằng là cái này thì chấm dứt. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi sống tiếp, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi lần nữa trở nên mạnh mẽ, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Sư tỷ, Diệp Huyền đạo, vậy ngươi phải đi phía dưới thật tốt chờ ta đi. Đột nhiên, Diệp Huyền nhưng giơ tay lên. Hồng Chân Nhi không khỏi túi đầu nhìn, Diệp Huyền giơ trưởng thành đao, mà cái bàn tay kia đã xuyên qua bộ ngực mình. Sư tỷ, coi như không có ngươi, ta cũng sẽ đem bọn họ tìm ra, ta cũng không muốn chứng minh chính mình so với bọn hắn mạnh hơn, chỉ là muốn nói cho bọn hắn biết, ta đổ vật chính là ta không gật đầu, ai cũng cầm không đi, giống như sư tỷ ngươi như thế. Diệp Huyền đem mặt tiến tới Hồng Chân Nhi bên tai nói, sư tỷ, lên đường bình an. Phúc Diệp Huyền đem đâm thủng Hồng Chân Nhi thân thể cánh tay rút ra, mang ra khỏi một đạo máu tươi tán lạc đầy đất, mặc dù có đến nước mưa cọ rửa, trong không khí như cũng tràn ngập lên nhàn nhạt mùi máu. Hồng Chân Nhi có thể cảm giác được rõ ràng, cái mạng mình đang nhanh chóng trôi qua. Tức giận, luống cuống, hối hận, cuối cùng diễn biến thành mờ mịt. Mà Hồng Chân Nhi trước ngực vết thương không ngừng chảy ra tiên huyết, đã hoàn toàn đem trước ngực nàng quần áo cho nhuộm dần thành hồng sắc. Rất nhanh, bốn phía chỉ còn lại tiếng mưa rơi, gõ mặt đất, tạo thành một đạo vũng nước. Diệp Huyền hít sâu một cái, nhìn Hồng Chân Nhi thi thể một lúc lâu, sau đó nhanh chóng đi vào bên trong nhà. Diệp Huyền không có đem Hồng Chân Nhi cuối cùng nói những lời đó đương sự, chỉ coi là trước khi chết không cam lòng nguyền rủa mà thôi. Hơn nữa, coi như còn có người nghĩ tưởng gây bất lợi cho chính mình thì thế nào? Chính mình chỉ phải không ngừng trở nên mạnh mẽ liền có thể coi mình là mạnh nhất kia một cái lúc, liền không sợ hãi. Diệp Huyền tiến vào bên trong nhà lục soát một hồi, phát hiện mình vị sư tỷ này thật đúng là một tiểu phú bà. Ở bàn trang điểm trong ngăn kéo, Diệp Huyền phát hiện mười mấy khối linh ngọc, sáu cái dùng cho chế tác giấy vàng làm kiếm giấy vàng, với mười mấy mai phẩm giai không thấp hung thú nội đan, còn có một chút đặt ở trong hộp gấm dược liệu. Diệp Huyền không chút do dự mở ra màn sáng, những linh ngọc đó Diệp Huyền bây giờ cũng vô dụng, không thể rút ra linh khí dùng cho tu luyện, lại nói coi như bây giờ cổ thân thể này có thể tu luyện, Diệp Huyền cũng không có ý định chính mình tu luyện, cung phụng sau cho linh khí rõ ràng nhiều hơn gấp mấy lần, còn tiết kiệm thời gian, đã như vậy, còn chính mình ngồi tính toán hấp thu linh khí tu luyện làm gì? Về phần những thứ kia giấy vàng, Diệp Huyền cũng làm không giấy vàng làm kiếm, có thể nói là không chỗ dùng chút nào, mà những nội đan đó cùng dược liệu, mặc dù có thể luyện đan, nhưng Diệp Huyền cũng không biết luyện đan thuật, tự nhiên cũng không có giữ lại cần phải, vì vậy tất cả mọi thứ bị Diệp Huyền ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Đồ vật vào đỉnh, thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn rất nhanh thì tỏa ra ánh sáng, còn cuốn thân đỉnh lưu chuyển. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 300000. Thanh đồng đại đỉnh ánh sáng chợt lóe, Diệp Huyền cũng cảm giác bốn phía linh khí với điên như thế, trở nên vô cùng tàn bạo. Lần này cung phụng, Diệp Huyền lấy được linh khí là nhiều nhất một lần, Diệp Huyền chính mình đem toàn bộ gia sản cũng cầm đi cung phụng, cũng liền đổi trăm vạn mà thôi, nhưng lần này suốt tam bách vạn linh khí ngoài nhà còn có linh khí không ngừng tràn vào, giống như báo quá cảnh tựa như đem bên trong nhà đổ ra dụng, trưng bày chờ các loại vật phẩm cũng cho suy thất linh bắt lạc, trên vách tường thậm chí bởi vì linh khí sóng trào mà nứt ra một đạo một cái khe hở. Tiếp theo một cái chớp mắt, những thứ kia linh khí hướng Diệp Huyền tới, nhanh chóng đem Diệp Huyền gói ở. Diệp Huyền cảm giác mình giống như là đưa thân vào trong ôn tuyền một dạng, toàn thân cũng ấm áp, những thứ kia linh khí đang không ngừng tiến vào trong cơ thể mình, có loại dồi dào đến nổ mạnh cảm giác tập cảm giác kia giống như là đã đem bụng ăn tròn vo, vẫn còn đang không ngừng cứng rắn nhét đồ ăn. Nhìn phòng, ca nhờ ỉ ở tù 55. Con đau cũng vui vẻ đến nhiều như vậy, linh khí thoáng cái tất cả đều trào vào bên trong cơ thể, Diệp Huyền cảm giác thân thể giống như là muốn nổ banh như thế, lại vừa hy vọng linh khí có thể càng nhiều hơn một chút, càng nhiều tiến vào trong cơ thể mình. À, bỗng nhiên, Diệp Huyền ngửa đầu giống giận. Nguyên chân cảnh tứ giai, nguyên chân cảnh ngũ giai liên phá cấp 2 làm điên cuồng tràn vào bên trong nhà, linh khí cũng tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể, Diệp Huyền tu vi cũng là lại tăng lên nữa, bất quá, kèm theo tu vi tăng lên, yêu cầu linh khí càng ngày càng nhiều. Lần này, Diệp Huyền lấy được cung phụng tới nay nhiều nhất linh khí, lại chỉ tăng lên cấp 2 tu vi mà thôi. Bất quá, Diệp Huyền đạo cũng mang ý, dựa theo tốc độ này, chính mình rất nhanh thì có thể trọng nguyên hồn cảnh, thậm chí không ngừng trở nên mạnh hơn. Hô, hô. Diệp Huyền hô hấp thổ nạp một hồi, bình phục trong cơ thể linh khí, cái loại này thân thể muốn bể mất cảm giác, rốt cuộc dần dần tiêu tan. Diệp Huyền lần nữa mắt nhìn Hồng Chân Nhi thi thể, sau khi thở dài, dù gì nói, nếu tu vi đã đến nguyên chân cảnh, phải nghĩ biện pháp nhanh lên một chút đến nội viện, khác làm mất đi bí viện thi đấu tư cách, vậy thì chuyện cười lớn. Bất quá, sư phụ không có ở đây. A, Diệp Huyền gãi đầu một cái, lấy chính mình tư chất, dù là không có khôi phục lại nguyên hồn cảnh, nhưng mà lần nữa khôi phục đến nguyên chân cảnh, đến nội viện là nhất định sẽ lấy được đồng ý Thiên Môn Tông giáo, nghĩa là tranh cường, đối với có tiềm lực với có thực lực đệ tử luôn là đặc biệt tha thứ, dùng tông chủ lời nói, chính là liền tông môn tranh đấu đều không cách nào thích ứng, dựa vào cái gì hy vọng nào những đệ tử này đem tới đi thái cổ chiến trường sau có kiến thụ. Nhưng cũng không thể nói đến là đến, chính mình sư phụ không có ở đây, nên tìm ai đó. Đối với Diệp Huyền vỗ đầu một cái đạo, đi tìm chuyển công trưởng lão là được rồi. Thiên Môn Tông trưởng lão không ít, nhưng địa vị tối cao tam đại trưởng lão, theo thứ tự là chuyển công, chấp pháp với Vũ Vân ba vị trưởng lão, trừ tông chủ với mấy vị ít ỏi lộ diện thái thượng trưởng lão, liền cân nhắc ba vị này quyền lực lớn nhất. Diệp Huyền chỉ cần đi truyền công trưởng lão trước mặt đi loanh quanh một vòng, chứng minh chính mình tu vi khôi phục, truyền công trưởng lão một câu nói, Diệp Huyền là có thể đến nội viện, hơn nữa, lấy truyền công trưởng lão quyền lực, giống vậy một câu nói, là có thể để cho trưởng lão viện phái người đuổi theo chính mình sư phụ. Diệp Huyền nói đi thì đi, rời đi Hồng Chân Nhi lầu các sau, Diệp Huyền không chút do dự theo sơn đạo hướng hướng tây nam chạy như bay. Chỗ đó là một mảnh diễn võ trường, đồng thời cũng là mỗi ngày làm lớp tối địa phương, nếu không có gì ngoài ý muốn, thời gian này hẳn là chuyển công trưởng lão giảng bài thời điểm. Đi tới diễn võ trường phụ cận, Diệp Huyền liền nghe được tiếng hò hét, còn có chuyển công trưởng lão tiếng nói chuyện. Bất quá, Diệp Huyền không có thể trực tiếp tiến vào, ở cửa viện bị ngăn lại bên ngoài diễn võ trường, một tên tạo y thiếu niên đem Diệp Huyền cho cản lại, ngay sau đó cười nói, đây không phải là Diệp Huyền sao? Ngươi tới diễn võ trường làm gì? Tới nghe chuyển công trưởng lão giảng bài. Diệp Lăng Vũ, nguyên chân cảnh tam giai, với đã từng Diệp Huyền nhất dạng là nội viện đệ tử, hiển nhiên là tới nghe chuyển công trưởng lão giảng bài. Chương 10, không phục. Có thể lên đài so với ta đồng dạng xuống. Diệp Huyền phiết mắt đối phương đạo, mắc mớ gì tới ngươi? Tránh ra. Diệp Lăng Vũ biểu tình cứng đờ, thần sắc chuyển lãnh đạo, ngươi chính là giống như trước phách lối, bất quá, ngươi bây giờ còn có phách lối chi phí sao? Ngoại viện phế vật thấy nội viện đệ tử muốn hô sư minh, ngươi có hiểu hay không tôn ti? Ngu si Diệp Huyền liếc một cái, không tính để ý tới Diệp Lăng Vũ, tiếp tục đi đến phía trước, lại vừa mới bước, lại bị Diệp Lăng Vũ đưa tay ngăn lại. Diệp Lăng Vũ đạo, ta nói cho ngươi đi vào sao? Diệp Huyền đạo, coi như là ngoại viện đệ tử, cũng có dự tính chuyển công trưởng lão giảng bài tư cách, ta dựa vào cái gì không thể vào? Diệp Lăng Vũ cười nói, đúng, người khác đều có thể vào, ngươi không được, bởi vì ta không để cho, ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền phiết Diệp Lăng Vũ một cái nói, Diệp Lăng Vũ, ta khuyên ngươi tốt nhất thừa dịp bây giờ tránh ra, đừng tìm đánh Diệp Huyền, ngươi nói cái gì? Diệp Lăng Vũ trợn mắt cười lớn đạo, ngươi đừng quên nhớ mình bây giờ, nhưng mà căn tuổi mụ, ngươi còn muốn đánh ta? Ngươi ăn hùng tâm báo tử làm sao? Diệp Huyền đạo, lười với ngươi nói nhảm, cuối cùng lặp lại lần nữa, cô ngay. Diệp Huyền vừa nói chuyện, liền chuẩn bị với Diệp Lăng Vũ sượt qua người, hướng diễn võ trường đi tới, lại bị Diệp Lăng Vũ lần nữa ngăn lại. Diệp Lăng Vũ sắc mặt chuyển lạnh đạo, Diệp Huyền, ta xem ngươi thật là muốn bị đánh, chỉ bằng ngươi bây giờ tánh tình, chẳng lẽ còn thật muốn động thủ với ta? Ta đây nhìn ngươi chính là phải nghĩ thế nào cầu xin tha thứ đi, có lẽ ta sẽ xem ở năm xưa phương diện tình cảm, hạ thủ nhẹ một tí. Kia vẫn phí lời cái gì, động thủ đi. Diệp Huyền khinh miệt nói, về phần cầu xin tha thứ, ta không thích đại phát thiệt tâm, cho nên, ngươi coi như cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không hạ thủ nhẹ một tí. Miệng lưỡi bén nhọn. Diệp Lăng Vũ cả giận nói, xem ra thật nên để cho ta tới dạy dỗ ngươi, phế vật nên nói như thế nào. Diệp Lăng Vũ nói rơi trong ngáy mắt, đột lại chính là một quyền hướng Diệp Huyền hành trong phút chốc, quyền kính buộc phát Diệp Huyền, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Diệp Lăng Vũ hừ lạnh nói, phế vật phải có phế vật tự giác. Phanh tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Lăng Vũ quả đấm hung hăng đánh trúng Diệp Huyền ngực. Trong sân trong nháy mắt bình an đi xuống, Diệp Lăng Vũ nhìn mình quả đấm, không khỏi liền sửng sợ, quyền kia đầu phản phất đánh tại một cái kiên cố trên tảng đá một dạng. Diệp Huyền chẳng những không có bị đánh bay ra ngoài, ngược lại thì quả đấm mình thượng quyền kính bị một đòn chém nữa. Ta làm người xưa nay có mình. Diệp Huyền nhếch môi đạo, ngươi đánh một quyền của ta, ta trả lại ngươi một cước đã đủ. Nói rơi trước mắt, Diệp Lăng Vũ thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Diệp Huyền liền đống nhiên nhảy lên, để cho Diệp Lăng Vũ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Diệp Huyền đã hung hăng một cước đá trúng Diệp Lăng Vũ ngực. Phanh, Diệp Lăng Vũ kêu thảm một tiếng, cả người bay lên, đập xuống mặt đất, không ngừng lăn lộn. Cảm thụ ngực truyền tới đau nhức, Diệp Lăng Vũ cúi đầu nhìn một cái, bộ ngực mình bị Diệp Huyền đạp cũng lom đi xuống, hiển nhiên đoạn tận mấy cái xương. Diệp Lăng Vũ cắn răng nói, Diệp Huyền, ngươi sớm nói cho ngươi biết, cho ngươi thừa dịp ta thật dễ nói chuyện thời điểm của ngày. Diệp Huyền khinh thường thích một tiếng nói, là chính ngươi không nghe. Bên kia, truyền công trưởng lão đang ở giảng bài, bất thình lình nghe được tiếng kêu thảm thiết, nhất thời không khỏi mặt nhăn xuống lông mi, nhìn Diệp Lăng Vũ từ bên ngoài viện bay vào, đồng thời Diệp Huyền cũng là sải bước tiến vào trong diễn võ trường. Diệp Huyền truyền công trưởng lão lạnh lùng nói, ngươi tới nơi này làm gì, còn dám tùy ý tổn thương người? Diệp Huyền cúi đầu hành lễ nói, truyền công trưởng lão, ta có chuyện khẩn yếu bẩm báo. Truyền công trưởng lão đạo, ngươi có thể có chuyện gì khẩn yếu? Diệp Huyền đạo, ta muốn đến nội viện. Cái gì? Truyền công trưởng lão sững sờ xuống, sau đó thở dài nói, Diệp Huyền, tông môn có tông môn quy củ, ngưng khí kỳ đệ tử không thể tiến vào nội viện, ngươi tâm tình ta cũng có thể hiểu được, sư phụ ngươi đã đi cho ngươi tìm đạo hòa liên, đan thạch trưởng lão cũng đang suy nghĩ như thế nào cho ngươi tu bổ kinh lạc, cho nên ngươi chính là an tâm đi ngoại viện trở đi, lần này ngươi động thủ tổn thương người sự tình coi như. Diệp Huyền đạo, truyền công trưởng lão 20 tuổi trở xuống tu vi bước vào nguyên chân cảnh đệ tử liền có tư cách tiến vào nội viện, đúng không? Truyền công trưởng lão, ta tu vi đến nguyên chân cảnh. Truyền công trưởng lão lần nữa sửng sốt nói, cái gì? Ngươi tu vi lại đến nguyên chân cảnh? Dạ, Diệp Huyền tùy ý chỉ Diệp Lăng Vũ đạo, nếu không lời nói, bây giờ từ bên ngoài viện bay vào chính là ta, đúng không? Truyền công trưởng lão nhất thời ánh mắt sáng lên, Diệp Huyền lời nói này có lý, nếu như Diệp Huyền là ngưng khí kỳ, làm sao có thể đem Diệp Lăng Vũ đánh cho thành như vậy? Diệp Huyền, khắc nói láo. Trong diễn võ trường có người ồn ào lên ở mỹ đạo, mấy ngày trước mới bị người cho phế, bây giờ liền khôi phục. Ta xem ngươi là nghĩ tưởng nội viện muốn điên chứ? Đúng vậy, truyền công trưởng lão, người này đã điên, vội vàng đem hắn ném ra ngoài, chớ cản trở đến ngài giảng bài. Diệp Huyền, ngươi chính là biết điều đi ngoại viện đợi đi. Người kia vừa dứt lời, trung quanh nhất thời vang lên một tiếng cười ầm lên, không ít người đều bắt đầu ồn ào lên. Diệp Huyền lạnh rên một tiếng, đống nhiên tung người nhảy lên, nhảy đến sàn diễn võ thượng. Ở hai chân rơi ở trên đài trong nháy mắt, Diệp Huyền đống nhiên thúc giục chân long lực, trên chân theo hải linh huyệt rớt mở, linh khí buộc phát tầm sàn diễn võ thượng phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy Diệp Huyền dưới chân liền nứt ra một mảnh mạng nhện vết nước, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn ra, cơ hồ bao trùm nửa há sàn diễn võ. Dưới đài nhất thời trong nháy mắt không có thanh âm, kia sàn diễn võ nhưng là đặc chế, dùng là mãng sơn đặc sản rắn văn đoạn lân thạch, nguyên chân cảnh dưới đây tu vi, căn không thể nào đối với rắn văn đoạn lân thạch tạo thành bất kỳ phá hư, thậm chí vừa mới đột phá nguyên chân cảnh cấp 1 hoặc là nhị giai, ở vào nguyên chân cảnh sơ kỳ người cũng thật khó đối với rắn văn đoạn lân thạch tạo thành phá hư. Cái này làm cho diễn võ mọi người dưới đài lộ ra không thể tin biểu tình. Nói như vậy, Diệp Huyền tu vi chân trọng mới đến nguyên chân cảnh. Diệp Huyền ngắm nhìn bốn phía, toét miệng cười lạnh nói, không tin người có thể lên đài so với ta hoa xuống. Trung quanh yên lặng như tờ, dẫn đầu nào lên người kia càng là co rụt đầu lại, không dám mở miệng. Mặc dù Diệp Huyền bị phế sự tình đã truyền khắp toàn bộ tông môn, nhưng Diệp Huyền đã từng dù sao cũng là nội viện ít có thiên tài, thực lực mạnh nhất vài tên nội viện một trong đệ tử, uy lực còn lại còn ở. Nhìn kia nước ra sàn diễn võ, căn không người dám tiến lên. Nếu không người dám đi lên, liền đại biểu các ngươi không còn tin nghi ta lời nói. Diệp Huyền liệt miệng đến, nhìn truyền công trưởng lão đạo, truyền công trưởng lão, ta là không phải có thể đến nội viện. Truyền công trưởng lão gật đầu nói, nếu như ngươi tu vi chân trọng nguyên chân cảnh, dĩ nhiên là có thể đến nội viện. Bất quá, ngươi là thế nào làm được? Diệp Huyền nhất mặt không có vấn đề biểu tình, chẳng biết xấu hổ giả bộ 13 đạo, không phải tu vi bị phế sao, tính là gì cùng lắm sự tình, một lần nữa tu luyện một lần chính là, truyền công trưởng lão, ngươi chờ đó xem ta qua lúc lại lần nữa đến nguyên hồn cảnh. Được, ta chờ. Truyền công trưởng lão hài lòng cười lên đạo, ngươi nội viện sự tình, ta đi trưởng lão viện nói một tiếng chính là, tiểu tử, xem ra ngươi là đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc, tông môn cũng không cần lo lắng thiếu một cái truyền công trưởng lão, còn xin chờ một chút. Lại vào lúc này, sàn diễn võ phía dưới, đột nhiên vang lên thanh âm, ngay sau đó một tên bạch y thanh niên nhảy chúng mà ra. Chương 11, Bạch Mộng Nôn Diệp Huyền gõ má nhìn, ngay sau đó liền nhìn thấy một tên chừng 20 tuổi thanh niên nhảy chúng mà ra, bạch y tung bay, trong tay cầm một thanh thiết phiến, trên mặt mang nụ cười, nhưng mà có chút khơi mào khóe mắt, để cho nụ cười kia rất giả tạo. Bạch Mộng Nôn Diệp Huyền nhận biết Bạch Mộng Nôn, hoặc có lẽ là nội viện rất ít có đệ tử không nhận biết Bạch Mộng Nôn, người này thực lực không tính là xuất sắc, tiến vào bên trong viện sau, hàng năm tăng lên cấp một tu vi, trước chỉ có nguyên chân cảnh tầng giai, lại có cái tước hiệu gọi là vạn năm người giữ cửa. Bởi vì Bạch Mộng Nôn 17 tuổi tiến vào bên trong viện, sau đó liên tục 3 năm đều tại nội viện diễn võ trung vị hàng người thứ 100, mà nội viện diễn võ hạng vừa vặn liền xếp hàng 100 vị mà thôi. Người ta trước 10 còn bất chợt có chút thay đổi, liền Bạch Mộng Nôn chưa bao giờ chuyển ổ, vì vậy vạn năm người giữ cửa danh tiếng càng chuyển càng mở, bao biếm không đồng nhất. Bất quá Diệp Huyền ngược lại có chút hiếu kỳ, người này bước lên ra làm gì? Bạch Mộng Nôn là nổi danh vững như cầu, nội viện diễn võ hạng chưa bao giờ chuyển ổ, liền kẹt chết ở người thứ 100, tu luyện cũng là hàng năm tăng lên cấp 1, chưa bao giờ biến hóa. Lấy Bạch Mộng Nôn tính cách, loại thời điểm này không nên tùy ý nhảy ra mới đúng. Nhưng là Bạch Mộng Nôn thật nhảy ra truyền công trưởng lão, ta cũng không phải là nhằm vào Diệp Huyền sư đệ, nhưng cứ như vậy để cho hắn đến nội viện, quả thực có chút vũ đoạn. Bạch Mộng Nôn mở ra thiết phiến đạo, ta ở Bách Thảo Chí Thượng đã từng thấy qua, kinh lạc bị tổn thương người, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện không cách nào khống chế linh khí triệu chứng, thân thể sẽ cổ động hấp thu linh khí, lại không cách nào khống chế, sau đó điên cuồng tiêu hao hết, cuối cùng vẫn như cũng là tòi công dạ chẳng. Truyền công trưởng lão đạo, vậy theo ý ngươi đây. Bạch Mộng Nôn mở ra thiết phiến, che giấu mình một chút, dù vậy Diệp Huyền hay lại là nhìn thấy Bạch Mộng Nôn có chút bên túi đầu, hướng sàn diễn võ người làm bầy liếc mắt nhìn. Diệp Huyền khỏe mắt liếc qua đảo qua, ngay sau đó nhíu mày một cái, nguyên lai là người này. Hàn Đông Thanh Diệp Huyền dung hợp trí nhớ sau, đã từng ước qua chính mình tao ngộ đánh lén lúc tình huống. Tổng cộng 4 người, một người dụng trưởng, 2 người dụng quyền, người cuối cùng dùng kiếm. Trong đó lưỡng danh dụng quyền, tu vi tương đối không tầm thường, khả năng chỉ so với lúc ấy chính mình yếu hơn mấy phần mà thôi, ít nhất cũng là nguyên chân cảnh bát giai, hoặc nguyên chân cảnh cửu giai thực lực. Nếu cân nhắc đối phương là che giấu thân phận, không có phương tiện toàn lực thi triển, nói không chừng 2 người cũng với Diệp Huyền nhất dạng, là nguyên hồn cảnh tu vi, cũng sẽ không thua Diệp Huyền bao nhiêu. Mà còn lại 2 người, bởi vì thực lực có chút chênh lệch, Diệp Huyền ngược lại có thể phán đoán chính xác đi ra, kia dụng trưởng giá hỏa hơi kém một nước, đại khái nguyên chân cảnh 6-7 giai tu vi. Mà dùng kiếm người kia, tu vi chính là kém cỏi nhất, đại khái nguyên chân cảnh ngũ giai, nhưng kiếm thuật dị thường quỷ dị, kiếm kia dùng, tựa như kiếm tựa như đao, trong đó còn kèm theo một ít côn đồng cùng phụ truy cách dùng. 4 người đánh lén lúc, người này chủ yếu phụ trách dùng quỷ dị chiêu thức dây dưa Diệp Huyền. Thứ nhất tu vi yếu nhất, chính diện nên chiến tuyệt đối không địch lại đã từng Diệp Huyền. Thứ hai quỷ dị kia chiêu thức, đúng là khó dây dưa. Cho nên Diệp Huyền lúc ấy cũng đã hoài nghi Hàn Đông Thanh. Thiên Môn Tông nội viện giáo sư là võ đạo tạp học, quyền, chân, binh khí đều có thụ, nhưng trong đó giỏi đông đạo binh khí chỉ có Long Tuyển Tiên Sinh. Long Tuyển Tiên Sinh tinh thông trăm binh, đao thương kiếm kích có thể, đinh ba côn sóc tốt cũng có thể. Đối với kỷ môn binh khí cũng có thật sự xem qua. Long Tuyển Tiên Sinh môn hạ nội viện đệ tử tất cả sử dụng binh khí, hơn nữa không câu nệ vu mỗ một loại binh khí, bởi vì Long Tuyển Tiên Sinh cũng có thể dạy. Cho nên, có thể thanh kiếm dùng quỷ dị như vậy, cũng chỉ có Long Tuyển Tiên Sinh môn hạ đệ tử. Bất quá, cũng chính vì vậy, Long Tuyển Tiên Sinh môn hạ nội viện đệ tử không ít, nhưng tu vi cao không nhiều, bởi vì sở học quá tạm, tâm tư cũng tốn ở phương diện binh khí. Trong đó, Hàn Đông Thanh là Long Tuyển Tiên Sinh môn hạ, tu vi cao nhất, cũng là duy nhất có tư cách tham gia bí viện thi đấu. Bạch Mộng luôn trong buổi học đài, hiển nhiên là Hàn Đông Thanh sai sử. Hai người đồng xuất một môn, đều là Long Tuyển Tiên Sinh môn hạ đệ tử, với đều là nội viện đệ tử, tùy tiện kêu sư minh đệ bất đồng, hai người coi như là đứng đắn đồng môn sư minh đệ. Xem qua Hàn Đông Thanh ánh mắt sau, Bạch Mộng Nôn liền cười nói, nếu Diệp Huyền sư đệ muốn đánh, vậy hãy để cho ta cùng hắn luận bàn một chút được, dĩ nhiên là biết câu trả lời. Diệp Huyền khinh thường nói nhảm liên thiên, nói dễ nghe như vậy còn chưa phải là đánh ấy ư? Đến, để cho ta nhìn ngươi vạn năm người giữ cửa có thể hay không phòng thủ môn, đem ta cho nhốt ở ngoài viện. Đã như vậy, Diệp Huyền sư đệ, ta liền. Bạch Mộng Nôn không đợi chuyển công trưởng lão lên tiếng, nói rơi trước mắt, hít sâu một cái, sau đó bước ra một bước, liền tung người nhảy trên diễn võ đài, với Diệp Huyền đứng đối diện nhau. Diệp Huyền lại thật muốn với Bạch Mộng Nôn đánh. Hắn điên chứ? Coi như hắn một lần nữa tu luyện nguyên chân cảnh, cũng không phải Bạch Mộng Nôn đối thủ chứ? Ta xem là điên, hắn còn cho là mình là bị phế trước thì sao? Hắn bây giờ cũng không phải là nguyên hồn cảnh, không phải là tìm chết sao? Lại nói Bạch Mộng Nôn là ý gì? Hắn có cần phải dính vào chuyện này sao? Ta xem Bạch Mộng Nôn là cố ý, hắn thật giống như ở cố ý nhằm vào Diệp Huyền. Hai người bọn họ có thủ đoạn sao? Bạch Mộng Nôn tại sao kim hắn? Sàn diễn võ xuống nghị luận ở Mỹ, không có bất kỳ người nào coi trọng Diệp Huyền, không ít người xem ra Diệp Huyền coi như là nội viện nổi tiếng thiên tài, nhưng bị người phế kinh lạc. Coi như không biết dùng phương pháp gì tu luyện đến, cũng bất quá vừa mới trọng nguyên chân cảnh mà thôi. Mà Bạch Mộng Nôn, kia bạn năm người giữ cửa tước hiệu mặc dù không thế nào dễ nghe, nhưng dầu gì cũng là nội viện đông đảo trong hàng đệ tử xếp vào vị trí thứ 100. Truyền công trưởng lao thấy hai người cũng trên diễn võ đài, cũng không nói thêm gì nữa, dứt khoát đạo, điểm đến đó thì ngừng, không phải suy giảm tới tính mạng. Bạch Mộng luôn cười hướng truyền công trưởng lão cùng hạ thủ, sau đó chuyển hướng Diệp Huyền, thấp giọng nói, Diệp Huyền, không bằng ngươi bây giờ nhận thua, có thể ít một chút thống khổ, tỉnh bị ta đánh một trận, cuối cùng đều là giống nhau kết quả, ngươi chỉ có thể cút ngoại viện đi, cần gì chứ? Không bằng lo lắng ngươi một chút chính mình. Diệp Huyền lạnh rên một tiếng đạo, nếu ta lần nữa đến nội viện này diễn võ bảng không thể thiếu muốn lần nữa đánh, nếu như ngươi thua ta, ngươi nội viện diễn võ bảng vị trí sẽ phải chuyển một chuyện, thật vất vả tạm tốt 100, cứ như vậy rơi ra đi, ngươi cảm tâm sao? Bạch Mộng luôn lăng lăng, ngay sau đó cười lên ha hà đạo, Diệp Huyền, ý ngươi là mình có thể thắng ta sao? Diệp Huyền đạo, đấy cũng biết. Không biết gì Bạch Mộng luôn sắc mặt chuyển lạnh, lần nữa thấp giọng nói, ngươi cho là mình có thể thắng ta sao? Ngươi đã từng là thiên tài, bây giờ nhưng mà tuổi mục bất quá cũng tốt, liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là thực tế, có thể đem đã từng nội viện thiên tài dẫm ở dưới chân, tư vị kia nghĩ đến không tệ. Bạch Mộng luôn vừa nói, vừa giơ tay lên, hướng Diệp Huyền liền một quyền đánh qua theo Bạch Mộng luôn. Chính mình nguyên chân cảnh tầm dài, Diệp Huyền coi như một lần nữa tu luyện đến, cũng bất quá mới vừa vào nguyên chân cảnh mà thôi, đối phó bây giờ Diệp Huyền, một quyền cũng đã đầy đủ, cho nên, ở quả đấm đánh ra trong nháy mắt, Bạch Mộng Nôn cũng là nhếch miệng, cười lên nhưng là, chỉ nhưng mà một giây, Bạch Mộng Nôn nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Chương 12, tâm cao bao nhiêu, người có nhiều tao phanh quyền trưởng đụng nhau thanh âm ở quả đấm đánh tới trong nháy mắt, Diệp Huyền bỗng nhiên giơ tay lên, trực tiếp đem Bạch Mộng Nôn quả đấm cho tiếp. Bạch Mộng Nôn trợn to hai mắt, nhìn Diệp Huyền bàn tay, ngay sau đó dùng sức muốn đem quả đấm cho rút ra, lại phát hiện Diệp Huyền bàn tay còn như kiểm soát vững vàng nắm quả đấm mình, để cho hắn căn không cách nào đem quả đấm rút ra. Quả đấm mình bị dễ dàng như thế tiếp theo. Nghe nói ngươi là dùng vũ khí, là kia cây quả chứ? Diệp Huyền miết miệng đạo, dùng à, nếu không nhưng mà loại trình độ này mà thôi, cũng quá để cho ta cảm thấy không thú vị. Bạch Mộng luôn lần nữa cắn răng dùng sức, không ngừng thúc giục linh khí, nhưng quyền gian vừa mới xông ra linh khí, liền bị trong nháy mắt nát bấy, để cho Bạch Mộng luôn căn không cách nào từ Diệp Huyền trong bàn tay giãy rủa ra. Diệp Huyền, đây là ngươi tự tìm. Bạch Mộng luôn khẽ quát một tiếng, mở ra thiết phiến, hướng Diệp Huyền quét qua kia thiết phiến bên mở cực kỳ sắc bén. Diệp Huyền hướng phía sau hơi ngưỡng thân thể, liền tránh qua đi. Bạch Mộng luôn nhân cơ hội từ Diệp Huyền trong bàn tay tránh thoát được, đống nhiên nhảy lên, trên không trung đem mở ra thiết phiến giơ lên, sau đó dụng lực hướng Diệp Huyền hù ở hải ra đi. Trong phút chốc, linh khí kích động Bạch Mộng luôn thiết phiến một đòn hù ở hải ra, trung quanh linh khí không ngừng tụ tập tới, lộ vẻ cực kỳ tàn bạo, điên cuồng hướng Diệp Huyền nắp hạ xuống ầm ầm ầm. Bạch Mộng luôn trước người lôi đài, bị linh khí quét qua sau, không ngừng nổ lên, từng khối liên tục nổ nát vụn, đá vụn tung tóe, điên cuồng xuất ra hướng bốn phía. Bạch Mộng luôn giữ tợn cười một tiếng. Trong tay mình cái thanh này thiết phiến có thể không bình thường, chính là linh hàn thiết, phối hợp hơn 10 loại quý trọng mỏ sắt chế thành, là huyền giai trung phẩm vũ khí, tác dụng lớn nhất chính là lúc chiến đấu có thể thu nạp trùng quanh thiên địa linh khí cho mình sử dụng. Đừng xem Bạch Mộng luôn mới chính là nguyên chân cảnh tam giai tu vi, nhưng lợi dụng cái thanh này thiết phiến, cùng cảnh bên trong, ít có thể chặn Bạch Mộng luôn một kích này, thậm chí, nguyên chân cảnh tứ giai, nếu là tu vi không yên, cũng chưa chắc có thể ngăn được một kích này. Không tốt, truyền công trưởng lão nói thầm một tiếng, muốn hướng trên diễn võ đài ngăn cản Bạch Mộng luôn, nhưng là đã tới không kịp. Bạch Mộng luôn mang theo giận một đòn, đem thực lực của chính mình hoàn toàn phát huy được, đồng thời cũng là thật chạy giết chết Diệp Huyền đi. Lại ai cũng không có chú ý tới, Diệp Huyền ánh mắt sáng như tuyết cây quạt Diệp Huyền liếm miệng đến rắc dù gì nói, thứ tốt ta, cầm đi cung phụng không biết có thể đổi được bao nhiêu linh khí vào cơ thể. Diệp Huyền liếc mắt liền nhìn ra, lấy Bạch Mộng luôn thực lực của chính mình, tuyệt đối không có như vậy uy thế, mà là mượn dùng trong tay chuôi này thiết phiến, đem chung quanh thiên địa linh khí cũng cho thu nạp tới, mượn chung quanh thiên địa linh khí. Phá cho ta. Diệp Huyền gầm nhẹ một tiếng, sau đó đánh về phía trước một quyền. Quả đấm vẫn như cũng là quả đấm đơn giản nhất, quả đấm trực tiếp nhất vũ khí quyền phong hô khiếu, giống như thú gầm. Bạch Mộng luôn cảm giác mình xuất hiện ảo giác một dạng. Diệp Huyền đánh ra quả đấm, trong nháy mắt này phảng phất biến thành một con dương nhanh múa bước tác thú, hướng về phía chính mình há miệng. Sau đó ầm một tiếng nổ rất lớn đột nhiên xuất hiện, làm Diệp Huyền đấm ra một quyền sau, bốn phía tụ lại tới tàn bạo linh khí, lại bị Diệp Huyền cho một quyền nổ, điên cuồng hướng bốn phía tàng ra, giống như bao quá cảnh kia linh khí hướng bốn phía thổi lất phất mở, giống như cuốn lên cơn lốc, sàn diễn võ thượng cắt bay đá chạy, cuốn lên cắt đuôi từng mảnh. Cùng lúc đó linh khí giải tán trong nháy mắt, Bạch Mộng luôn liền trợn to hai mắt, bởi vì Diệp Huyền vào thời khắc này nhảy lên. Một đòn nổ tụ lại linh khí sau, Diệp Huyền tung người một cái, trực tiếp nhảy đến Bạch Mộng luôn bên cạnh, sau đó Bạch Mộng luôn liền thấy một cái to lớn quả đấm to, đột nhiên sẽ đến trước mắt mình. Phanh, Diệp Huyền hung hăng một quyền bực bội ở Bạch Mộng luôn trên mặt, đồng thời bên trái tay vồ một cái Bạch Mộng luôn trong tay thiết phiến, cưỡng ép đoạt lấy tiếp theo một cái trước mắt, Bạch Mộng luôn chỉ cảm thấy trên mặt một cổ đau nhức truyền tới, cả người về phía sau bị một quyền đánh bay ra ngoài, dán sàn diễn võ không ngừng lăn lộn, cho đến từ sàn diễn võ thượng ném ra. Bạch Mộng luôn tay chống đất, nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ đứng dậy, lại cảm giác ngực một trận bực mình, phun ra một ngụm tiên huyết, xuất ra rơi trên mặt đất. Không thể nào. Bạch Mộng luôn nhìn Diệp Huyền cả giận nói, ta làm sao có thể thất bại, muốn biết tại sao chính mình thất bại. Diệp Huyền cười đưa ngón tay ra lúc lắc, chặt chặt có tiếng đạo, có câu nói được, tâm cao bao nhiêu, người có nhiều tao, Bạch Mộng luôn, ngươi hiển nhiên còn chưa đủ tao à. Diễn võ mọi người dưới này, không ít cũng đưa tay che miệng lại, buồn cười lại không dám bật cười, mà Bạch Mộng luôn chính là bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Mà Diệp Huyền vừa nói, một bên nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Cho nên, ngươi tâm cũng không đủ cao. Diệp Huyền kinh miệt nói, một cái chính là vạn năm người giữ cửa đầu hàm, là có thể thỏa mãn ra hỏa, dựa vào cái gì theo ta đấu. Bạch Mộng luôn nửa nằm trên đất, che ngực, cắn chặt hầm răng, sắc mặt một trận tái mét, nhìn sàn diễn võ xuống nén cười mọi người, không khỏi đoán độc nhìn Diệp Huyền nhất mắt. Diệp Huyền nói rơi sau, cũng sẽ không nhìn lâu Bạch Mộng luôn liếc mắt, mà là chuyển hướng chuyển công trưởng lão đạo, chuyển công trưởng lão, ta nghĩ, lần này ta muốn đến nội viện, hẳn không có người phản đối chứ. Ta đi trưởng lão viện nói một tiếng liền vâng. Chuyển công trưởng lão vuốt râu gật đầu nói, về phần ngươi chỗ ở, Diệp Huyền, ngươi lúc trước ở Tắc Hàn lâu bây giờ còn trống không, ngươi như cũng ở đâu, có thể không? Dĩ nhiên. Diệp Huyền ngẩng đầu nói, vậy tới chính là ta địa phương. Chuyển công trưởng lão hài lòng gật gật đầu nói, hy vọng ngươi nói được là làm được, để cho Tắc Hàn lâu vĩnh viễn là ngươi địa phương, biết ta ý tứ sao? Diệp Huyền chọn xuống lông mày, minh bạch truyền công trưởng lão có cảnh cáo ý tứ ở trong đó. Nội viện đệ tử chỗ ở phương cũng là rất có chú trọng, càng đến gần trong núi linh quáng, trung quanh linh khí càng nồng nặc, những chỗ này chỗ ở tự nhiên cũng càng quý trọng. Tắc Hàn lâu có thể nói là nội viện chân quý nhất chỗ ở một trong, chỉ có số ít mấy chỗ lầu các có thể so sánh với. Đã từng Diệp Huyền đương nhiên là có tư cách ở tại Tắc Hàn lâu, nhưng bây giờ nhưng mà trọng nguyên chân cảnh, dĩ nhiên là không có như vậy tư cách. Nội viện đệ tử lãnh ngộ, xưa nay là lấy thực lực mà định ra, bất quá truyền công trưởng lão hay là đem Tắc Hàn lâu cho Diệp Huyền, đã là chiếu cố, cũng là cảnh cáo. Nếu như Diệp Huyền không cách nào hoàn toàn lần nữa chứng minh chính mình, Tắc Hàn lâu sớm muộn là sẽ bị thu đi. Diệp Huyền cười một cái, đông nhiên duỗi dưới ngón tay ngọn núi xa xa đạo, truyền công trưởng lão, ta nghĩ rằng Tắc Hàn lâu không thể nào mãi mãi cũng là ta, bởi vì không lâu sau, ta chỗ ở sẽ ở chỗ đó. Diệp Huyền chỉ phương hướng, chính là Thiên Môn Tông bí viện chỗ đỉnh núi. Truyền công trưởng lão không khỏi cười lên đạo, ngươi còn có tâm liền có thể, ta chờ đưa ngươi đi nội viện ngày hôm đó, ngươi dưới mắt liền đi trước đi. Diệp Huyền chắp tay nói, dạ. Diệp Huyền đáp một tiếng, sau đó thối lui ra diễn võ trường. Chương 13, kiếm trùng đi Tắc Hàn lâu ở vào đỉnh núi bưng, là trong núi linh quáng ngay phía trên, xây ở một nơi núi bãi thượng, tổng cộng 3 tầng, còn có một cái tiểu luyện võ đài. Tiểu gia lại Diệp Huyền đứng ở núi bãi thượng hét lớn một tiếng, nghe thanh âm ở trong núi đãng, Diệp Huyền ngay sau đó đẩy cửa vào. Khắc, khắc mới vừa vào cửa, Diệp Huyền trước mắt liền bay tới một mảng lớn cho bụi, giống như mảnh nhỏ hôi vụ, hướng Diệp Huyền bao phủ qua. Diệp Huyền vội vàng khoát khoát tay, đem cho bụi tạo khai đạo, thật đúng là người chạy chẳng vội, một mực không người quét dọn qua chứ. Trong phòng trải rộng cho bụi, Diệp Huyền đi dạo một vòng, sau đó đứng chính giữa phòng khách đường. Nếu đến, thế nào cũng coi là đáng giá ăn mừng sự tình. Diệp Huyền nuốt nuốt trong tay quạt sắt cười nói, vậy thì cung phụng một lần đi. Diệp Huyền trước mắt xuất hiện màn sáng, kia trông rất sống động thanh đồng đại đỉnh liền xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền tiện tay đem Bạch Mộng luôn quạt sắt ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, chắp hai tay đạo, hệ thống lao đại, có thể là đồ tốt ta, nhìn một chút chế tác, liền tinh tế, còn có quạt sắt tài liệu, có thể không phải bình thường thiết ta, mặc dù ta cũng không biết là cái gì thiết, nhưng ngài hay lại là cho nhiều điểm linh khí đi. Diệp Huyền cũng không rõ lắm Bạch Mộng luôn quạt sắt rốt cuộc là cái gì phẩm giai, bất quá loại này có thể thu nạp trùng quanh thiên địa linh khí đồ vật, khẳng định coi là không tệ đồ vật, thế nào cũng không quá kém cõi là được. Tiếp nhận cung phụ, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 10000000. Một lát sau, Diệp Huyền trong đầu vang lên thanh âm, ngay sau đó trung quanh cho bụi trong nháy mắt cuốn ngược, trung quanh linh khí đột nhiên vọt tới, không ngừng chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Khả năng bởi vì Tắc Hàn lâu thân liền xây ở linh khí rồi rào nơi duyên cớ, lần này cung phụng sau xuất hiện linh khí, so với trước kia đều phải liệt, cơ hồ là trong nháy mắt liền tất cả đều tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền y phục trên người cũng là bị linh khí cho chống đỡ cổ trướng lên, ách cảm thụ linh khí ở trong người chảy xuôi. Diệp Huyền bẹp miệng đến đạo, tốt ăn no, tốt ăn no. Diệp Huyền bây giờ cảm giác thân thể bị linh khí cho lấp đầy mãn, mà loại cảm giác này ước chừng kéo dài thời gian một nén nhang, mới chậm rãi bình tức xuống. Bạch Mộng Nôn thanh kia quả sát, quả nhiên không phải bình thường vũ khí, dựa theo dị vang cung phụng kinh nghiệm, loại trình độ này linh khí ít nhất yêu cầu cung phụng 30-40 mai linh ngọc mới có thể đổi lấy đến. Cho nên Bạch Mộng Nôn thanh kia quả sát, hiển nhiên cũng là thông qua thuật luyện khí chế tạo ra được, một lần cung phụng liền cho 100000 linh khí. Bất quá lần này Diệp Huyền tu vi không có tăng, dù sao đã nguyên chân cảnh ngũ giai, cho dù hướng trong cơ thể dưỡi vào 100000 linh khí, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể để cho tu vi tăng lên. Nhưng Diệp Huyền đã đầy đủ thỏa mãn, không sai biệt lắm một lần nữa, chính mình đại khái là có thể đem tu vi tăng lên tới nguyên chân cảnh lục giai, dựa theo tốc độ này, ở bí viện đại so với trước kia, chính mình trọng nguyên hồn cảnh, vấn đề hẳn không lớn. Một đêm yên lặng, Diệp Huyền nghỉ ngơi một đêm, lúc trời sáng, liền rời đi Tắc Hàn lâu. Diệp Huyền đi địa phương là Kiếm Trùng Thiên Môn Tông có tam đại lịch luyện nơi, Mãng Sơn, kiếm trùng với Nam Minh Lăng. Kiếm này mộ lai lịch, còn cần ngược dòng đến mấy trăm năm trước. Khi đó, Thiên Môn Tông ra một tên cường giả tuyệt đỉnh, người ta gọi là Kiếm Thần Triệu Vô Nhai. Triệu Vô Nhai kiếm đạo vô song, yêu kiếm, si kiếm, thành bởi kiếm. Triệu Vô Nhai vui hành tẩu giang hồ, ước chiến kiếm đạo cao thủ, cũng lấy đánh cuộc với đối phương đánh cược kiếm, nếu Triệu Vô Nhai thắng chi, liền đem lấy đi đối phương sử dụng giữa. Như thế vô số năm, Triệu Vô Nhai vào Nam ra Bắc, chưa từng bại một lần, mà hàng kiếm cũng là càng ngày càng nhiều. Vì vậy, Triệu Vô Nhai trước khi chết xây kiếm chủng, đem cả đời thu góp kiếm cũng đuổi ở trong mộ kiếm. Thiên Môn Tông đệ tử chỉ cần thông qua kiếm ý khảo nghiệm, đều có thể đem kiếm mang đi. Trong đó lấy 12 chuôi tiểu trận kiếm, 6 chuôi đại trận kiếm là nhất, Thiên Môn Tông từng có vô số thiên tài muốn lấy đi, nhưng thập bát thanh kiếm tự kiếm chủng sinh ra lúc cho tới bây giờ, như cũng còn ở trong mộ kiếm. Diệp Huyền tới là muốn đi Mãng Sơn, nhưng kiếm chủng đều là Thiên Môn Tông tam đại lịch luyện nơi, cho nên đi kiếm chủng cũng không kém. Đã từng Diệp Huyền thẳng ở Mãng Sơn trà trộn, đó là bởi vì phải đi phi hổ giản tu luyện, thuận tiện ở Mãng Sơn liệp sát một ít hung thú. Thật ra thì tam đại lịch luyện nơi, Mãng Sơn hung thú có thể nói là nhỏ yếu nhất. Diệp Huyền nhất đường hướng tây nam mà đi, rất nhanh đi tới một tòa thung lũng phía trước, tiến vào thung lũng sau, đầy đất tất cả kiếm, nơi này chính là kiếm trùng. Ở kiếm trùng ra, có một khối to lớn kiếm địa. Kiếm trên tấm địa biết, hơn bình sinh si với kiếm, thở thiếu thời từng trường kiếm thiên hạ, 40 tuổi ngộ kiếm đại đạo, Chu Du cân nhắc nước, không người nào có thể địch hơn một kiếm, bây giờ hành tương tự mục, không nghĩ thần binh bị lòng đong, thẹn với chữ kiếm, cố chôn kiếm ở đây, đợi người hưu duyên lấy. Ký tên, Triệu Vô Nhai. Diệp Huyền đi tới kiếm trùng sau, liếc mắt liền bị kiếm bia hấp dẫn, càng xác thực nói là bị kiếm trên bia điêu khắc hai hàng chữ nhỏ hấp dẫn. Thở thiếu thời từng trường kiếm thiên hạ, 40 tuổi đắc ngộ kiếm đại đạo, Chu Du cân nhắc nước, không người nào có thể địch hơn một kiếm. Diệp Huyền không khỏi nhắm mắt lại, có thể từ trong đó cảm giác một tia cô tịch, làm tâm chúng kiếm đạo mà cất bước thiên hạ, cuối cùng cũng không người có thể trả luận kiếm cô tịch đã là cô tịch, cũng là đại khí còn sống liền muốn sống thành như vậy, đó mới kêu khoái hoạt. Diệp Huyền mở mắt ra nói, hy vọng ta có một ngày cũng có thể sống thành loại dáng vẻ này đi. Diệp Huyền cười lại lần nữa liếc mắt nhìn kiếm địa, sau đó bước tiến vào kiếm trùng bên trong. Sau khi tiến vào, nhấc mắt nhìn đi, nhìn chính là kiếm, rậm rạp chẳng chỉ kiếm, đủ loại kiếm. Những thứ này đều là kiếm thần Triệu Vô Nhai cất giữ kiếm, bất kỳ thiên môn tông đệ tử đều có thể từ trong rút kiếm, bất quá, chỉ cần rút kiếm liền sẽ phải chịu trong đó kiếm ý khảo nghiệm, chỉ có thành công mới có thể đem kiếm lấy đi. Mặc dù Triệu Vô Nhai lưu lại 12 chôi tiểu trận kiếm với 6 chôi đại trận kiếm, đến nay không người có thể lấy đi, nhưng hắn kiếm ngược lại bị lấy đi không ít, dĩ nhiên, kiếm trùng thật sự cho kiếm, như cũng rất nhiều là được. Về phần kiếm trùng lịch luyện, là với những thứ này mai táng với kiếm trùng kiếm không liên quan, mà là kiếm thu ở kiếm gian qua lại mà qua. Diệp Huyền chợt dừng bước, sau đó hướng mặt bên mẹ ra. Cũng liền tại sát na này ở một tiếng nổ rất lớn bỗng nhiên xuất hiện, sau đó một con cự thú rơi vào Diệp Huyền trước đã đứng địa phương, mặt đất bị một cước đạp nát bấy. Toàn thân màu bạc, tựa như lang tựa như hổ, thân thể phảng phất là kim loại chế, trên sống lưng có rất nhiều dựng ngược trường kiếm. Đây chính là kiếm thú kiếm thần Triệu Vô Nhai ở Thiên Môn Tông bên trong xây kiếm trùng, mà đương thời Thiên Môn Tông chủ mượn kiếm mộ kiếm uy, lợi dụng đại thần thông chế tạo ra kiếm thú, để cho kiếm trùng cũng không đơn thuần nhưng mà một nơi lấy kiếm nơi, mà là biến thành tông môn đệ tử lịch luyện nơi. Đương nhiên, cũng có thể đem hiệu thành nhất trọng khảo nghiệm, nếu như ngay cả kiếm trùng bên trong kiếm thú cũng đối phó không, kia có tư cách ở trong mộ kiếm rút kiếm. Mà đánh chết những thứ này kiếm thú, thân cũng có chỗ tốt cực lớn. Chương 14, Duệ Kim kiếm ý kiếm thú là giả thể, mà không phải là thật thể, là linh khí ngưng tụ mà thành, đánh chết sau có thể có được đại lượng linh khí, tuyệt đối so với lợi dụng linh ngọc thu nạp linh khí nhiều hơn. Thứ yếu chính là kiếm thú thể bên trong Duệ Kim kiếm ý, mỗi một đầu kiếm thú thể bên trong cũng có một đạo Duệ Kim kiếm ý, có thể dùng với luyện khí, cũng có thể hút vào bên trong cơ thể, hoặc là thu góp Duệ Kim kiếm ý đưa tông môn đổi lấy linh ngọc cũng là có thể. Đương nhiên, kiếm thú cũng không như trong tưởng tượng dễ đối phó, tầm thường kiếm thú, đổi thành nhân loại tu vi, đại khái là nguyên chân cảnh nhị giai đến tam giai giữa, cho nên cũng không phải toàn bộ nội viện đệ tử cũng dám chạy tới kiếm trùng. Bất quá, đối với Diệp Huyền mà nói không phải là cái gì vấn đề, hắn đã đem tu vi lần nữa tăng lên nguyên chân cảnh ngũ giai, đối thủ thứ nhất chính là ngươi sao? Diệp Huyền xoay mặt cổ, hoạt động một chút cánh tay đạo, liền để cho ta tới lãnh giáo một chút, kiếm trùng kiếm thú thật lợi hại, có thể ngàn vạn lần chớ để cho ta quá thất vọng. Giống đầu kia kiếm thú phảng phất có thể nghe hiểu tiếng người một dạng gầm thét một tiếng, đối với Diệp Huyền khiêu khích cho hứng, sau đó hướng Diệp Huyền xông qua đùng, đùng, đùng kiếm thú chân đạp mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng vang, cơ hồ là trong nháy mắt vọt tới Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền không né tránh, trực tiếp đi phía trước bước ra một bước, sau đó hướng đầu kia kiếm thú đánh ra đi phanh tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền quả đấm liền rơi vào kiếm thú trên đầu, đầu kia đạt tới gần cao 2 mét kiếm thú bị Diệp Huyền gắng gượng một quyền oanh dừng hạ xuống. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, cũng không thế nào cường a, giống kiếm thú như là bị Diệp Huyền khinh thị thái độ sợ kích giận, trừng khai miệng to như chậu máu, hướng Diệp Huyền lần nữa phi phát, rồi dùng sức cắn hạ xuống. Diệp Huyền điểm mũi chân một cái, lập tức nhanh chóng hướng phía sau nhảy ra. Với kiếm thú kéo dài khoảng cách sau, Diệp Huyền lại đấm một quyền đánh ra. Lần này, Diệp Huyền quyền gian xông ra linh khí càng dữ dội hơn, hướng kiếm thú bắt tới. Cùng lúc đó, đầu kia kiếm thú lần nữa gầm thét một tiếng, thân thể đột nhiên run lên, cắm ở kiếm thú trên sống lưng trường kiếm, liền đột nhiên bay ra ngoài, hóa thành một đạo kiếm băng, hướng Diệp Huyền phóng. Mà Diệp Huyền ánh mắt đông lại một cái, nếu như không muốn cùng chính mình thân mật vô gian ngũ cô nương chia lìa, kia kiếm quang hiển nhiên là không thể dùng quyền đầu cứng tiếp tục. Diệp Huyền vội vàng thúc giục trong cơ thể càng nhiều linh khí. Mở cho ta, Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, về phía trước đấm ra một quyền, quyền gian xông ra linh khí, hướng kiếm quang nên đón. Kia linh khí rời đi Diệp Huyền trong cơ thể, kèm theo quyền phong hô khiếu, giống như âm thanh thú gầm tiếng đột nhiên vang lên, linh khí nhanh chóng về phía trước, hướng kiếm quang đục vào. Âm kiếm quang với linh khí đụng nhau, một trận nổ ầm sau, liền đồng thời chia năm xẻ bảy. Diệp Huyền nhất đánh nổ kiếm quang, lưu lại linh khí đụng vào kiếm thú, đem kiếm thú cho đánh bay ra ngoài. Đầu kia kiếm thú ngã xuống đất, thân thể đống nhiên tảng ra, biến thành vô số kiếm gãy, tán loạn trên mặt đất, bị Diệp Huyền cho một quyền nổ thân thể. Mà đang ở kiếm thú tử vong trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu vàng, đột nhiên từ kiếm thú phá toái trong cơ thể thoát ra Duệ Kim kiếm ý kim thiết kiếm, bởi vì sắc bén mà dịch chết, tinh khí kiếm, nguyên thiên địa mà không hủy. Cái gọi là tinh khí kiếm, thật ra thì chính là kiếm khí, với hung thú có nội đan như thế, kiếm thú hạch tâm chính là Duệ Kim kiếm ý, đồng thời đây cũng là kiếm thú thể nội hàm ngậm kiếm khí. Diệp Huyền ở Duệ Kim kiếm ý xông tới trong nháy mắt, lập tức tung người nhảy lên, đem Duệ Kim kiếm ý cho nắm trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo kia Duệ Kim kiếm ý lập tức ở Diệp Huyền trong tay rung rung, phát ra trận trận kiếm minh tiếng. Hắc Diệp Huyền cười nói, thân thể cũng đánh nát, ngươi còn muốn dãy rủa? Cho ta đàng hoàng một chút. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay lần nữa xông ra linh khí, bọc Duệ Kim kiếm ý. Một lát sau, Duệ Kim Kiếm Ý rốt cuộc can phận đi xuống, không dãy rủa nữa. Diệp Huyền mở ra tùy thân túi vải, dự định đem Duệ Kim Kiếm Ý cho ném vào, mà phổ thông tầm thường ba đạo Duệ Kim Kiếm Ý là có thể đổi lấy một quả linh ngọc. Diệp Huyền tính một chút, Đan Thạch trưởng lão thật một cái không sai chỗ. Săn được kiếm thú đổi lấy linh ngọc tới cung phụng, thật giống như so với trước Mãng Sơn Liệp Sắt hung thú dùng nội đan đổi lấy muốn tính toán một ít. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe. Nếu như cầm Duệ Kim Kiếm Ý tới cung phụng đây, trước Diệp Huyền cung phụng đều là vật thật, Duệ Kim Kiếm Ý nhưng thật ra là một đạo kiếm khí, là tinh khí kiếm, mặc dù có thể nắm trong tay, nhưng kỳ thật coi như là hư vô vật, có thể hay không cung phụng, Diệp Huyền thật đúng là nói không chừng. Nhưng Diệp Huyền nói làm liền làm, trước mắt xuất hiện màn sáng sau, liền đem Duệ Kim Kiếm Ý ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Hệ thống lão đại, hôm nay cho ngươi đổi một chút khẩu vị. Diệp Huyền chắp hai tay đạo, ngươi nếu không thích liền nói à, ngàn vạn lần chớ khí ta đi, không nổi ta cho ngươi đem khẩu vị đổi đạo kia. Duệ Kim Kiếm Ý bị Diệp Huyền ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, thanh đồng đại đỉnh liền bắt đầu phát ra ánh sáng, nhưng với trở ra đa số thanh sắc quang mang bất động, lần này, thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn lại xuất hiện ánh sáng màu vàng. Có lẽ là chỉ có một đạo Duệ Kim Kiếm Ý, có chút thiếu duyên cớ, ánh sáng cũng không tính sáng chói, nhưng bởi vì là màu vàng nóng, như cũng lộ vẻ cực kỳ chói mắt. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 3000 không. Một lát sau, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm, ngay sau đó chung quanh bỗng nhiên nổi lên một trận gió mạnh, tiếp lấy linh khí liền xông vào Diệp Huyền trong cơ thể. Nguyên chân cảnh lục giai cung phụng Duệ Kim Kiếm Ý cho linh khí khen thưởng không nhiều, chỉ có chính là 30000 mà thôi, nhưng bởi vì cũng có trước Bạch Mộng Nôn Trôi này quả sát tích lũy, hay là để cho Diệp Huyền nhất giờ đột phá, phẩm cấp một tu vi. Mà càng làm cho Diệp Huyền kinh ngạc còn ở phía sau, kia tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể linh khí, lại là kim sắc ngũ hành kim thuộc tính. Diệp Huyền nội thị tự thân, có thể tinh tường từ tràn vào linh khí bên trong cảm nhận được một cổ kim hành khí, ngay sau đó rất là kinh ngạc nói, chẳng lẽ là ngũ hành linh khí? Phổ thông linh khí là không có có thuộc tính ngũ hành, nhưng ở một ít ngũ hành rất nặng địa phương, sẽ sinh ra cực kỳ hiếm hoi ngũ hành linh khí, muốn so với bình thường linh khí quý trọng nhiều. Nếu như có thể thu nạp với thân thể của mình lẫn nhau đối ứng ngũ hành linh khí, đối với tu vi tăng trưởng, nhưng là có chỗ tốt cực lớn. Diệp Huyền hiện tại ở cổ thân thể này, bởi vì kinh lạc bị tổn thương, dưới mắt không có thuộc tính ngũ hành, ngược lại không tin tưởng kim thuộc tính ngũ hành linh khí đối với chính mình bao lớn trợ giúp. Nhưng dù sao cũng là cực kỳ hi có đủ, trọng yếu nhất là cung phụng Duệ Kim Kiếm Ý lại có thể lấy được kim thuộc tính ngũ hành linh khí. Diệp Huyền hớn hở ra mặt đạo, lần này kiếm một phát. Bất kể kim thuộc tính linh khí với thân thể của mình có hay không đối ứng, ngũ hành linh khí đối với tu vi tăng trưởng đều là hơn xa với phổ thông linh khí, chỉ cần một mực liệp sắt kiếm thú cung phụng Duệ Kim Kiếm Ý, chính mình tu vi tốc độ tăng trưởng có thể so với theo dự đoán nhanh nhiều. Xem ra gần đây muốn một bước ngầm, cưa, ở trong mộ kiếm Diệp Huyền nhỉ non một câu, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ tàn khốc đạo, bất quá, trước tiên cần phải đem không mở mắt ra hỏa trước cho thu thập hết, luôn có cái đuôi theo sau lưng, quả thực để cho người không thế nào thông khoái. Diệp Huyền vừa nói, một bên xoay người theo ta một đường, đều đã đến kiếm chủng, còn không ra sao. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, vẫn là phải ta đi qua đem các ngươi lấy ra bầu không khí có chút đông đặc, rằng có chỉ chốc lát sau, một tảng đá lớn phía sau, hai đạo nhân ảnh từ từ đi mà ra. Chương 15, không phải là phải cho ta đẹp mắt không? Bà đi tung bay, sợi tóc nhẹ phẩy. Một người trong đó rõ ràng là Bạch Mộng Nôn, người này còn là bộ kia bạch tí tựa như tiên ăn mặc, chỉ bất quá, trong tay trống trơn, đã không có quả sát. Về phần một người khác, một bộ lanh lẹ màu đen trang phục, trên người bắp thịt cổ cổ nang nang, bên hông treo đem nhạn linh đao, mặt đầy hung dữ, nhìn rất là hung hãn. Thiết Dũng. Diệp Huyền câu miệng đến rất đạo, nguyên lai là từ nhỏ đưa tới lão. Thiết Dũng cũng là nội viện đệ tử, nguyên chân cảnh tứ giai tu vi, đồng thời, người này với Bạch Mộng Nôn như thế, cũng lệ ở bên trong viện giảng sư Long Tuyển tiên sinh môn hạ, với Bạch Mộng Nôn là đồng môn đệ tử. Diệp Huyền, hãy bớt nói nhảm đi. Bạch Mộng Nôn cắn răng nói, đem ta cây quạt có tới, nếu không cũng đừng trách ta cho ngươi chờ coi cho ta để mắt. Ta rất sợ đó nha, cũng hù dọa trái tim nhỏ ùm ùm chừng này. Diệp Huyền trêu nói, ngươi ngày hôm qua tại diễn võ chẳng không phải là đã cho ta đẹp mắt qua sao? Hôm nay chẳng lẽ còn lại muốn biểu diễn càng đẹp mắt? Đổi tư thế bị ta đánh bay ra ngoài. Bạch Mộng Nôn một tấm coi như trắng nõn mặt, trong nháy mắt liền nghẹn đỏ bừng, phần hàm răng thẳng ngứa, nhưng là vô lực phản bác. Thiết Dung liếc mắt nhìn Bạch Mộng Nôn, hơi có chút chê, sau đó rút ra nhạn linh đao, hướng xuống đất hung hăng chém một cái, hướng về phía Diệp Huyền đạo, Diệp Huyền, ngươi thật vất vả mới thoát khỏi tuổi mục danh tiếng, lần nữa đến nội viện, hẳn quý trọng cơ hội, biết không? Diệp Huyền cười nói, ta nếu là không quý trọng đây, ngươi có thể làm gì ta? Chỉ không cho phép, ta cũng chỉ có thể động thủ lần nữa phế ngươi một lần, đem ngươi rồi đưa ngoại viện đi. Thiết Dung trên mặt lộ ra âm hiểm cười nói, hoặc là trực tiếp hơn một ít, một cho ngươi đi trên hoàng tuyển lộ đi một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền đạo, Thiết Dung, ngươi có chuyện này sao? Thứ Thiết Dung đạo, Diệp Huyền, đã từng ta xác thực muốn xem ngươi ánh mắt làm việc, ngươi cũng có phách lối chi phí, dù sao cũng là nội viện thiên tài sao? Nhưng hiện tại, ngươi coi như một lần nữa tu luyện, từ ngoại viện bỏ tới, thì có thể như thế nào chứ? Bất quá liền mới vừa lần nữa đột phá nguyên chân cảnh mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ còn sợ ngươi? Đúng vậy, ngươi đương nhiên không sợ, hẳn là ta sợ, bởi vì các ngươi phải cho ta đẹp mắt ta. Diệp Huyền cười vỗ ngực một cái đạo, vậy thì nhanh lên đến đây đi, tỉnh ta một hồi đều sợ chết. Diệp Huyền kia trêu chọc bộ dáng, trong nháy mắt để cho Thiết Dũng tức giận, cắn răng nói, Diệp Huyền, ngươi chẳng lẽ làm như ta không dám động thủ sao? Diệp Huyền xuề bàn tay ra khép mở, làm một cái miệng tư thế cười nói, hy vọng ngươi lúc động thủ sau khi, có thể với ngươi múa mép khua môi thời điểm như thế lợi hại. Ngươi tìm chết Thiết Dũng cả giận nói, Diệp Huyền, một hồi đừng hối hận. Thiết Dũng vừa nói, một bên về phía trước cất bước mà ra. Chuôi này rất là to lớn nhạn linh đao bị Thiết Dũng lôi ở sau lưng, lưỡi đao ma sát mặt đất, phát ra thanh âm chói tai, không ngừng kích động ra kim sắc hỏa hoa. Đao thế như núi, Thiết Dũng đi tới Diệp Huyền bên cạnh, đột nhiên đem nhạn linh đao giơ lên, hướng Diệp Huyền dùng sức càn quét qua. Thiết Dũng một đao này cũng không có đặt lên linh khí, lại như cũng không thể khinh thường, hắn là trời sinh cự lực, cho dù không cần linh khí, một đao này tầm thường nguyên chân cảnh cũng không thể có thể tiếp được. Diệp Huyền khinh miệt nói, ngươi quá khinh thường ta. Nói rơi trước mắt, Diệp Huyền đưa ra lượng căn đầu ngón tay, ở lưỡi đao đánh tới trong nháy mắt, dùng sức hướng mặt đao chém xuống đi. Cách một tiếng, Thiết Dũng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm giác trong tay nhạn linh đao đột nhiên chầm xuống, thiếu chút nữa rời khỏi tay. Ngay sau đó, thanh kia nhạn linh đao liền nặng nề đập xuống mặt đất, kèm theo vang lớn, mặt đất liền bị nhạn linh đao cho đập ra một mảnh nứt nẻ, bị vết nứt hướng bốn phía lan tràn ra. Diệp Huyền đạo, liền linh khí cũng không cần, ngươi đang ở đây nói đùa ta sao? Nghiêm túc một chút đi, ít nhất cũng nên lấy chút đủ để cho ta sống động xuống gân cốt. Chuyện ra, Thiết Dũng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, mặc dù mình một đao này xác thực không đem hết toàn lực, nhưng mình giàu gì nguyên chân cảnh tứ giai tu vi, theo Thiết Dũng, Diệp Huyền bất quá vừa mới trọng nguyên chân cảnh mà thôi, một cái này đã đủ để đem Diệp Huyền chém với dưới đao đến, nhưng là không nghĩ tới, Diệp Huyền lại tiếp tục như thế dễ dàng. Thiết Dũng cắn răng nói, hảo hảo hảo, Diệp Huyền, đây là ngươi tự tìm. Thiết Dũng vừa nói, vừa đem nhạn linh đao một phen, đột nhiên tung người nhảy lên, ở giữa không trung, đưa tay ở nhạn linh đao trên sống đao một vệt, ngay sau đó hướng phía trước chính là nhất đao hư không chẳng giết. Linh khí kích động, Thiết Dũng trong tay nhạn linh đao lần nữa hướng phía trước quét qua, kèm theo linh khí kích động, một mảng lớn đao ảnh xuất hiện, giống như nổ tung pháo hoa phổ thông sáng lạng. Mà ở đao kia ảnh chi bên trong, dâng trào linh khí không ngừng toàn, cuốn vòng quanh thân đao. Trung quanh tản ra đao ảnh cũng vì vậy nhanh chóng tụ đóng lại, ở linh khí dẫn dắt bên dưới, nhanh chóng ngưng tụ hóa hình một thanh cự đao. Linh khí này cự đao mặc dù không là vũ khí, nhưng là lòng truyền tiền sinh bí pháp, ít nhất nguyên chân cảnh tứ giai mới có thể sử dụng, có thể ngưng linh bút hơi là binh khí, uy lực vô song, hơn xa tầm thường nguyên chân cảnh tứ giai, trực tiếp dùng linh khí trùng kích tới tiến hành chiến đấu. Linh khí cùng đao ảnh đan bảo, hóa thành một thanh đạt tới 5-6 thước khoảng cách cự đao, treo ở Diệp Huyền đỉnh đầu. Diệp Huyền, đi quỷ môn quan cũng đừng ỷ lại ta. Thiết Dũng giữ tận nói, đây chính là chính ngươi yêu cầu ta toàn lực thi triển, là chính ngươi đáng đời. Thiết Dũng vừa nói, một vừa đưa tay hư chém, ngay sau đó chuôi này treo ở Diệp Huyền đỉnh đầu linh khí cự đao, liền hướng đến Diệp Huyền hung hăng chém xuống. Chỉ bất quá, Thiết Dũng không biết là, Diệp Huyền bây giờ cũng không phải là nguyên chân cảnh tứ giai, mà là nguyên chân cảnh lục giai, ngươi nghĩ nhiều. Diệp Huyền ngẩng đầu cười nói, quỷ môn quan chỗ đó, ta tạm thời còn không có ý định đi đi dạo một chút. Diệp Huyền vừa nói, một bên hướng đỉnh đầu giơ trường mà ra. Cách tiếp theo một cái chớp mắt, chuôi này linh khí cự đao liền đột nhiên chém vào Diệp Huyền trong bàn tay, hoặc có lẽ là bị tiếp theo Diệp Huyền liền trực tiếp như vậy đưa tay, bắt thanh kia linh khí cự đao, để cho linh khí cự đao treo ở đỉnh đầu của mình. Thiết Dũng không tự chủ được trận to hai mắt, đây chính là chính mình toàn lực nhất kích, chỉ đơn giản như vậy bị tiếp theo. Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể dùng lại điểm lực. Thiết Dũng cắn chặt hàm răng, giơ lên hai cánh tay bắp thịt căng thẳng, nhưng mặc cho bằng hắn dùng sức thế nào, thanh kia linh khí cự đao chính là vẫn không nhúc đích. Thiết Dũng hướng Bạch Mộng Nôn hô, còn đứng ở trong đó làm cái gì? Giết cho ta hắn. Bạch Mộng Nôn giờ phút này đã sử sốt, hắn không nghĩ tới Thiết Dũng cũng cầm Diệp Huyền không có cách nào, Thiết Dũng nhưng là nguyên chân cảnh tứ giai, hơn nữa sắp đột phá. Mà bị Thiết Dũng như vậy một tiêu sau, Bạch Mộng Nôn cũng là lập tức định thần đến, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hướng Diệp Huyền liền xông qua. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, đồng nhiên giơ cánh tay dùng sức. Cơ hồ trong nháy mắt, trôi này linh khí cự đao liền bị Diệp Huyền cho đẩy tới, hung hăng đụng vào Bạch Mộng Nôn ngực. Phốc một máu và táo, Bạch Mộng Nôn cái miệng phun ra búng máu tươi, bị một kích đánh bay đi ra ngoài, té xuống đất. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thiết Dũng đạo, ngươi cũng đi cùng hắn đi. Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, đưa tay dùng sức bóp một cái. Kia linh khí cự đao thượng, liền xuất hiện mịn vết nứt, nhanh chóng lan tràn ra, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, biến thành vô số linh khí toái phiến hướng bốn phía tản ra. Thiết Dũng ngực bị linh khí toái phiến đánh trúng, lập tức bước Bạch Mộng Nôn hậu trần, bị một đòn đánh bay ra ngoài, trên đất liên tục lăn lộn, bị trung quanh cắm trường kiếm cho cắt rời ra một đạo một vết thương. Diệp Huyền bước về phía trước, hướng hai người đi tới, cười nói, không phải là phải cho ta đẹp mắt không? Ta còn không có nhìn đủ đây. Chương 16, Hàn Đông Thanh. Thiết Dũng dây rủa từ dưới đất bò dậy, nhưng vừa mới ngưỡng khởi thân thể, Diệp Huyền nhấc chân, liền đem Thiết Dũng cho đạp trên đất. Diệp Huyền thu liễm nụ cười nói, ta cho các ngươi đứng lên sao? Bạch Mộng Nôn rung giọng nói, Diệp Huyền, ta sai, đồ vật ta không muốn, đuổi chúng ta đi thôi. Diệp Huyền cười lạnh nói, ngươi cho ta nơi này là nhà si à? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thiết Dũng cứng cổ đạo, Diệp Huyền, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi có gan giết ta à? Ngươi dám không? Diệp Huyền đạo, ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi? Thiết Dũng lạnh rên một tiếng đạo, ngươi giết ta, thời ta. Phốc. Thiết Dũng lời còn chưa dứt, huyết nục xé thanh âm đống nhiên vang lên. Thiết Dũng không thể tin nhìn mình ngực, chính mình thanh kia nhạn linh đao bất ngờ xuất hiện ở bộ ngực mình, đem thân thể của mình cho một đánh xuyên thủng. Tí tách đỏ bừng tiên huyết không ngừng từ Thiết Dũng ngực nhỏ giọt xuống, phát ra tiết tấu tươi sáng âm thanh. Thiết Dũng cắn răng nói, Diệp Huyền, ngươi thực có can đảm giết ta? Thiết Dũng nói rơi trong nháy mắt, đầu cũng không khỏi lệch một cái, hoàn toàn mất đi tiếng thở. Diệp Huyền nhếch mép, tông môn đệ tử giết lẫn nhau đương nhiên là tội quá, chấp pháp viện là vì này mà tồn tại, nhưng mình bị phế một lần sau, tông môn cũng không đại động tác, cho Diệp Huyền nhắc nhở. Bí viện thi đấu cũng không phải là từ bắt đầu một khắc kia bắt đầu, mà là từ tuyên bố một khắc kia cũng đã bắt đầu. Diệp Huyền dầu gì đã từng là nội viện đệ tử thiên tài, dám phế Diệp Huyền, tất nhiên muốn thừa nhận tông môn lửa giận, nhưng hay là có người làm như thế, hơn nữa tông môn cũng không có điều tra kỹ. Tại sao? Cũng là bởi vì bí viện thi đấu từ tuyên bố một khắc kia cũng đã bắt đầu, bỏ đi xuống có uy hiếp đối thủ cạnh tranh, chính là trong đó một vòng. Dù sao, tiến vào bí viện đệ tử, sớm muộn là phải đi thái cổ chiến trường lịch luyện, đánh lén mai phục, âm mưu bị kế, cũng không qua là bình thường như cơm nữa. Nếu như ngay cả bên trong tông môn âm thầm tranh đấu đều không cách nào thích ứng, đi thái cổ chiến trường cũng bất quá là đổ tặng người đầu. Đây chính là tông môn thái độ. Trần Lập Thu chết, La Khai chết, Hồng Chân Nhi cũng chết, Diệp Huyền tin tưởng thi thể nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng tông môn không có bất kỳ động. Đây chính là tông môn thái độ, tông môn ngầm cho phép hết thảy các thứ này, mặc dù hết thảy nghe rất tàn khốc, nhưng đây cũng là một loại lớn lên phương thức. Phiết mắt Thiết Dũng thi thể, Diệp Huyền đứng dậy, hướng Bạch Mộng Nôn đi tới. Không, không muốn. Bạch Mộng Nôn thân thể không tự chủ được run rẩy, nếu như trước Bạch Mộng Nôn còn tâm tồn nghi ngờ, vậy bây giờ Bạch Mộng Nôn không hoài nghi chút nào Diệp Huyền sẽ giết chính mình. Thiết Dũng thi thể đã chứng minh hết thảy các thứ này. Diệp Huyền, ta với ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Bạch Mộng Nôn cầu xin, ta chỉ là muốn chính mình cây quạt, dĩ nhiên, nếu như ngươi thích, liền cứ lấy đến được, ta không muốn. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Càn Khôn nghe lưới. Lờ cờ tờ s vê đút. Con Diệp Huyền đi tới Bạch Mộng Nôn trước người ngồi xuống đạo, muốn cho ta bỏ qua ngươi. Rất đơn giản, nói cho ta biết, là ai sai xử ngươi. À. Bạch Mộng Nôn lăng lăng, biểu hiện trên mặt nhanh chóng biến đổi, sau đó cắn răng nói, không có ai sai xử ta chính là muốn tìm ngươi cầm cây quạt mà thôi, ta sợ ngươi không chịu đưa ta lại không đánh lại ngươi, cho nên tìm Thiết Dũng sư minh. Bạch Mộng Nôn, ngươi nói láo chuyện rất kém cỏi a. Diệp Huyền đưa tay vỗ vỗ Bạch Mộng Nôn mặt đạo, ngươi ngày hôm qua trên diễn võ đài thời điểm, ta cũng cảm giác có vấn đề. Bạch Mộng Nôn cổ động một cái cục xương ở cổ họng đạo, ta chính là nghĩ ra Hạ Phong Đầu, nghĩ tưởng nổi tiếng. Diệp Huyền đạo, ngươi nhưng là nổi danh vững như cầu, ngươi sẽ nhớ nổi tiếng. Hơn nữa, hôm nay còn đuổi theo ta chạy tới kiếm trùng, cũng không giống là ngươi sẽ làm sự tình a. Bạch Mộng Nôn, ta hỏi một lần nữa, ai sai xử ngươi? Bạch Mộng Nôn lắc đầu nói, thật không có người. Ách. Diệp Huyền bỗng nhiên đưa tay, nắm được Bạch Mộng Nôn cổ họng, đem Bạch Mộng Nôn thân thể cho nhấc lên, ngươi là đang khảo nghiệm ta kiên nhẫn sao? Diệp Huyền lạnh lùng nói, ta đây liền trực tiếp một chút được, có phải hay không Hàn Đông Thanh sai xử ngươi qua đây? Bạch Mộng Nôn sắc mặt lần nữa biến, ngay sau đó cắn chặt hàm răng. Diệp Huyền đem điểm ngón tay một cái một chút buộc chặt đạo, ngươi có thể lựa chọn thành thật mà nói đi ra, hoặc là đi tới mặt theo Thiết Dũng, dĩ nhiên, ta không có ý định cho ngươi quá liền thời gian quyết định. Khi thở không thông cảm giác trong nháy mắt chuyển tới, Bạch Mộng Nôn sắc mặt từ từ biến thành màu tím bầm, nhìn vô cùng thống khổ. Bạch Mộng Nôn không tự chủ được hướng mặt bên nhìn, sắc mặt dãy rủa. A cát. Diệp Huyền bỗng nhiên cười lên đạo, xem ra ngươi đã không có dùng. Diệp Huyền bỗng nhiên đưa tay, giơ trưởng thành đao, từ Bạch Mộng Nôn ngực đâm vào đi. Phốc. Diệp Huyền đưa bàn tay từ Bạch Mộng Nôn trong cơ thể cho rút ra, mang ra khỏi một vệt máu bắn tung chiếu xuống đầy đất. Bạch Mộng Nôn mặt đầy oán độc, tựa như là muốn mắng Diệp Huyền, lại cái miệng từng ngụm tiên huyết xung ra, trên mặt biến hóa không có chút huyết sắc nào, cuối cùng nói cái gì cũng không có nói ra, mí mắt trở nên trầm trọng, cho đến hoàn toàn khép lại. Diệp Huyền nhìn về phía mặt bên một khối cự nham đạo, Hàn Đông Thanh, không ra được sao? Ngươi hai người thủ hạ đã xong đời, nếu như ngươi muốn giết ta, liền tự mình đến đi khối kia cự nham phía sau. Một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Hàn Đông Thanh thân hình cao lớn, tới nho nhã trường bào, xuyên ở trên người hắn, nhưng là không có một chút phiêu giật cảm giác, ngược lại thì để cho thân thể nhìn cổ nang nang, lộ vẻ bắp thịt hơn to con. Diệp Huyền, ngươi cũng coi như bản lĩnh. Hàn Đông Thanh hít sâu một cái nói, bị phế kinh lạc, lại còn có thể tu luyện. Hàn Đông Thanh vừa nói, một bên từ từ đi tới Diệp Huyền ngay phía trước. Đông nhiên, Hàn Đông Thanh trợn to hai mắt trầm giọng nói, Diệp Huyền, ngươi có biết hay không tàn sát đồng môn đệ tử, nhưng là tội lớn. Diệp Huyền cười nói, tội lớn sao? Vậy các ngươi đã từng đối với ta làm qua sự tình, lại nên tính thế nào đây? Hàn Đông Thanh sắc mặt hơi trầm lại, sau đó hất một cái ống tay áo đạo, ta không biết ngươi đang nói gì, ta sẽ đem ngươi giết Bạch Mộng Nôn với Thiết Dũng sự tình hướng chấp pháp viện bẩm rõ. Hàn Đông Thanh, có một số việc chúng ta lòng biết rõ, ngươi biết chấp pháp viện sẽ không quản, cho nên mới dám đánh lên ta, giống vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ bị ngươi những lời này hù dọa sao? Diệp Huyền cười nói, trọng yếu nhất là, ngươi cảm thấy mình còn có máy sẽ rời đi kiếm chủ sao? Ta không cách nào rời đi kiếm chủ. Hắc, ngươi cho rằng là giết Thiết Dũng với Bạch Mộng Nôn liền có thể giết ta? Hàn Đông Thanh hít sâu một cái nhìn Diệp Huyền đạo, nếu bị phế, vậy thì đàng hoàng đợi bên ngoài viện coi như, để cho hết thảy đến đây kết thúc thật tốt, nhất định phải hao hết tâm lực trèo nội viện đi tìm cái chết. Diệp Huyền đạo, cho nên, ngươi thừa nhận, đánh lén ta bốn người bên trong, dùng kiếm người kia chính là ngươi, đúng không? Đúng, là ta, coi như ta thừa nhận, vậy thì thế nào? Hàn Đông Thanh lạnh rên một tiếng đạo, Diệp Huyền, ngươi nếu muốn báo thù sao? Chỉ bằng bây giờ ngươi? Hàn Đông Thanh mắt lạnh nhìn Diệp Huyền, ánh mắt từ từ trở nên hung ác lên. Chương 17, xin lỗi, ta mới vừa dùng sức mà thôi Diệp Huyền, ta cho ngươi biết, ta có thể phế ngươi một lần, là có thể phế ngươi lần thứ hai, không, lần này liền không chỉ là phế ngươi đơn giản như vậy. Hàn Đông Thanh cười lạnh một tiếng nói, lần này, ta sẽ đem ngươi trực tiếp đưa lên Hoàng Tuyệt Lộ. Hàn Đông Thanh vừa nói, hai tay hướng hai bên mở ra, Hàn Đông Thanh ống tay áo bên trong, liền chạy xuống ra hai thanh đoàn đao, bị Hàn Đông Thanh nắm trong tay. Nếu như không phải là Hồng Chân Nhi nữ nhân kia, nói có thể để cho ngươi đang ở đây vạn niệm câu hôi dưới tình huống chính mình uống thuốc độc tự sát, để cho chuyện này biến hóa ẩn nút một ít, ngươi bây giờ sớm chính là một người chết. Hàn Đông Thanh đạo, bây giờ nhìn lại, sẽ không nên tin vào cô gái kia, ban đầu trực tiếp đem ngươi từ nơi này trên đoạn nhai ném xuống thật tốt, trực tiếp 100, nhìn ngươi làm sao. Còn Diệp Huyền đống nhiên cười lên đạo, ngươi sợ sao? Hàn Đông Thanh sững sờ xuống đạo, cái gì? Diệp Huyền đạo, ta nói, ta lại tới, ngươi có phải hay không rất sợ hãi? Các Hàn Đông Thanh cười lớn đạo, ta sẽ sợ một mình ngươi bị phế vật. Diệp Huyền đạo, đã như vậy, tại sao phải sai sử Bạch Mộng Nôn ngăn trở ta nội viện? Thì tại sao để cho bọn họ theo dõi ta ư? Không cũng là bởi vì ngươi sợ sao? Diệp Huyền Hàn Đông thanh lạnh lùng nói, coi như ngươi bắt đầu lại tu luyện, ngươi cho là mình còn có thể đánh thắng ta? Được không cho nhặt cái mạng đến, ngươi nên bên ngoài viện kéo dài hơi tàn, ngươi đã không phải là cái đó bị coi trọng nội viện thiên tài, ta bây giờ giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Diệp Huyền cười nói, vậy thì đi thử một chút đi. Hàn Đông thanh cười lạnh một tiếng, không hề với Diệp Huyền nói nhảm, đột nhiên điểm mũi chân một cái, thân như thiểm điện, sau lưng biến hóa ra một đạo tàn ảnh, liền hướng đến Diệp Huyền đánh qua, cơ hồ là trong nháy mắt, Hàn Đông thanh thuận tiện lấy lôi đỉnh phong thái đi tới Diệp Huyền bên cạnh, giống như đầu tàn bạo thú, trong tay song đao giao thoa, hướng Diệp Huyền liền hung hăng chém qua Diệp Huyền vũ khí. Chính là quả đấm Hàn Đông thanh mặc dù khí thế hung hăng, nhưng Diệp Huyền nhưng là không sợ chút nào, tiến lên đón cặp kia đao, Diệp Huyền liền một quyền đánh về phía trước đi. Nhưng trong nháy mắt này, Hàn Đông thanh khỏe miệng, đột nhiên câu khởi nụ cười quỷ dị. Rơi vào khoảng không, Diệp Huyền quả đấm với song đao đụng vào nhau, cặp kia đao lại tan biến không còn dấu tích, Diệp Huyền quả đấm tự nhiên cũng là một đòn rơi vào khoảng không, kia đánh tới song đao, lại chỉ nhưng mà một đạo tàn ảnh. A Diệp Huyền Hàn Đông thanh cười to nói, chịu chết đi. Ở Diệp Huyền trước người, song đao xuất hiện lần nữa, lấy tàn ảnh làm mồi dụ, tránh qua Diệp Huyền quả đấm sau, lần nữa hướng Diệp Huyền ngực chém xuống. Đây là nguyên chân cảnh ngũ giai mới có thể nắm giữ kỹ xảo, lợi dụng linh khí tới chế tạo tàn ảnh, đối với linh khí trưởng không yêu cầu cực cao, thậm chí đã từng Diệp Huyền cũng sẽ không biết, cũng không phải là ta không học được, mà là ta khinh thường học loại này chút tài mọn. Diệp Huyền khinh miệt nói, chỉ có thực lực không đủ người mới có thể chơi bừa những thứ này bảng môn tà đạo đồ vật, ngươi cho là mình thật là đối thủ của ta sao? Lúc trước không phải là, bây giờ không phải là, đem tới cũng không phải. Linh khí kích động Diệp Huyền trên người, vô số linh khí sóng trào mà ra, ngay tại Diệp Huyền dưới chân, kèm theo linh khí kích động, giống như cuốn lên một mảnh như cuồng phong, trong chớp mắt chính là cắt bay đá chạy. Cùng lúc đó, Hàn Đông Thanh trong tay song đao, đột nhiên liền treo ở Diệp Huyền bên cạnh. Hàn Đông Thanh cắn chặt hàm răng, biểu tình lộ vẻ vô cùng dữ tợn. Trên cánh tay, gân xanh nổi lên, cánh tay gian bắp thịt góc cạnh rõ ràng, có thể thấy Hàn Đông Thanh dùng bao nhiêu lực khí. Nhưng là, vậy đối với song đao cứ như vậy treo ở Diệp Huyền trước mắt, tùy ý Hàn Đông Thanh dùng sức thế nào, đều không cách nào đem song đao lại tiến thêm phân nữa. Bởi vì, Hàn Đông Thanh bên cạnh có một đạo tường, một đạo lấy linh khí xây tường, đem Hàn Đông Thanh song đao ngăn cản hạ xuống dùng sức ra. Diệp Huyền cười lạnh nói, lại dùng điểm lực, nhìn ngươi có thể hay không chặt ra. Mỹ lệ tiểu thuyết, Molix. Còn đây là thuần túy thực lực nghiền ép Diệp Huyền trong cơ thể linh khí, rõ ràng còn mạnh hơn Hàn Đông Thanh nhiều. Kèm theo Diệp Huyền không ngừng thúc dục trong cơ thể linh khí, kia linh khí tưởng không hề chỉ nhưng mà ngăn trở Hàn Đông Thanh song đao mà thôi, thậm chí từng điểm hướng phía trước thúc đẩy, đem Hàn Đông Thanh song đao cho đẩy đi. Hàn Đông Thanh giống vậy đang không ngừng thúc dục trong cơ thể linh khí, trên cánh tay không ngừng thêm đại lực lượng, lại căn không cách nào ngăn cản mình lui về phía sau, cứ như vậy từng bước bị từng điểm lui ra. Hàn Đông Thanh trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Diệp Huyền đạo, Diệp Huyền, ngươi bây giờ rốt cuộc là tu vi gì? Ta là tu vi gì cũng không trọng yếu. Diệp Huyền toét miệng cười nói, trọng yếu là liền coi như các ngươi trăm phương ngàn kế phế ta, ta bây giờ còn là mạnh hơn ngươi. Hàn Đông Thanh, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Hàn Đông Thanh cắn chặt hàm răng, biểu hiện trên mặt trở nên hơn dữ tợn, hiển nhiên là hoàn toàn bị Diệp Huyền cho chọc giận. Diệp Huyền, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Hàn Đông Thanh phẫn nộ quát, ta còn không đem hết toàn lực đây Diệp Huyền đạo, vậy ngươi liền đem toàn bộ chuyện đều lấy ra cho ta xem đi. A, Hàn Đông Thanh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai chân một quất, hướng không trung tung người nhảy lên. Hàn Đông Thanh cầm trong tay song đao giao thoa, dùng sức hướng phía trước chém xuống đến, đại lượng linh khí hướng phía trước càn quét mà ra, hóa thành sắc bén lưỡi đao, hướng Diệp Huyền chém xuống. Diệp Huyền không khỏi nhíu mày lại. Linh khí này biến hóa đao, trước thiết dũng dùng qua, là Long Tuyển Tiên Sinh cái môn này bí pháp, mà Hàn Đông Thanh một đao này nhưng là càng không đơn giản, hắn thân là nguyên chân cảnh ngũ giai tu vi, nhưng là trong chớp nhoáng này bộc phát ra linh khí, lại cơ hồ đạt tới nguyên chân cảnh lục giai tiêu chuẩn. Diệp Huyền hí mắt đạo, là bởi vì kia hai cây đao sao? Bất quá, cũng không có ích gì nói rơi trước mắt, Diệp Huyền giơ quyền chào đón. Diệp Huyền trên người đồng dạng là linh khí kích động, chỉ bất quá, với Hàn Đông Thanh bất đồng là, Diệp Huyền linh khí bên trong liền một vệt kim sắc, cũng chính là kia lau kim sắc, để cho Diệp Huyền linh khí bên trong nhiều hơn một tia sắc bén, thậm chí so với Hàn Đông Thanh linh khí biến hóa đao hơn sắc bén. Bởi vì đây là kim thuộc tính linh khí ẩm tiếp theo một cái chớp mắt, song phương linh khí giống như hai thanh trọng truy trên không trung hung hăng đụng nhau, lẫn nhau thúc đẩy đến, phát ra to lớn tiếng vang. Hàn Đông Thanh cặp mắt vào thời khắc này càng trừng càng lớn, lộ ra không tưởng tượng nổi. Bởi vì chỉ nhưng mà vừa chạm vào trong nháy mắt, Hàn Đông Thanh linh khí bị trong nháy mắt xé, ngay sau đó Diệp Huyền linh khí tựa như cùng sóng biển một bản cuồn của tới, đánh vào Hàn Đông Thanh ngực. Tiên huyết trong nháy mắt liền tràn ngập ra, trong không khí hiện ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Phanh một tiếng, Hàn Đông Thanh té xuống đất, mặt như giấy vàng. Ở Hàn Đông Thanh ngực, quần áo đã hoàn toàn xé, một vết thương từ từ nứt ra, từ Hàn Đông Thanh vai trái bắt đầu lan tràn, từng điểm, một mực kéo dài đến Hàn Đông Thanh phía bên phải bên hông, cơ hồ đem Hàn Đông Thanh thân thể cho một đánh cắt ra. Hàn Đông Thanh thử động đậy thân thể, lại làm động tới đến vết thương, lập tức ho khan kịch liệt, khóe miệng không ngừng xông ra huyết nước miếng. Diệp Huyền đi tới Hàn Đông Thanh bên cạnh, cư cao lâm hạ đạo, ngươi còn chưa đem hết toàn lực. Xin lỗi, ta mới vừa dùng sức mà thôi. Chương 18, đầu mối. Diệp Huyền Hàn Đông Thanh giấy rủa, thở dốc nói, bỏ qua cho ta, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta gì cũng đáp ứng ngươi, ngươi để cho ta thế nào đều có thể. Diệp Huyền ngồi xổm người xuống, nhìn Hàn Đông Thanh đạo, nói cho ta biết trước, còn lại ba cái đánh lén ta ra hỏa là ai? Hàn Đông Thanh đạo, ta không biết. Thật sao? Diệp Huyền bỗng nhiên đưa tay, khâu ở Hàn Đông Thanh trước ngực trên vết thương đạo, nguyên lai ngươi là rất nói nghĩa khí người ạ. A buông tay, Diệp Huyền, buông tay vết thương bị bấm lên, kèm theo đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới, Hàn Đông Thanh lập tức lớn tiếng kêu thảm đứng lên, tái nhợt trên mặt thấm ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu, để cho cũng chưa có huyết sắc mặt, lộ vẻ hơn sầm người. Diệp Huyền buông tay đạo, nghĩ rõ ràng sao? Là biết điều đáp ta vấn đề, còn tiếp tục nói ngươi nghĩa khí. Hàn Đông Thanh thở dốc nói, ta nói đều là thật, ta không biết bọn họ là ai, ta chưa thấy qua bọn họ, là bọn hắn liên là ta. Ồ. Diệp Huyền chọn xuống lông mày đạo, đem ngươi biết đều nói ra Hàn Đông Thanh đạo, có một ngày, ta đến chính mình lầu cát, phát hiện trà cụ phía dưới đè một tờ giấy, hỏi ta có muốn hay không muốn canh kim tinh vật thiết, vật kiết nhưng là địa giai thượng phẩm linh quang thạch, một cái kim thuộc tính khoáng mạch cũng không thể ra một khối, ta đương nhiên muốn. Diệp Huyền đạo, giá là giúp bọn hắn đánh lên ta. Ừ. Hàn Đông Thanh đạo, trên tờ giấy không có biết muốn ta làm gì, ta cũng không đương sự, dù sao canh kim tinh vật thiết như vậy hi có đồ. Bên trong tông môn cũng không có bao nhiêu hàng tích chữ, cho đến đánh lén ngươi ngày hôm đó, có người tới thăm ta, người kia ngươi cũng nhận biết. Diệp Huyền tưởng thầm nói, Hồng Chân Nhi. Hàn Đông Thanh đạo, đúng, nàng mang đến cho ta một khối nửa lớn chừng bàn tay canh kim tinh vật thiết, sau đó để cho ta hỗ trợ đánh lén ngươi, ta không có đáp ứng, ta biết không đánh lại ngươi, nhưng nàng nói tự mình biết đánh lén ngươi tuyệt cao cơ hội, hơn nữa, còn có những người khác sẽ xuất thủ, tu vi không thể so với ngươi kém, nhưng nàng không có nói cho ta biết là ai, mà là trực tiếp dẫn ta tới Mãng Sơn, ta gặp được còn lại ba người thời điểm, bọn họ đều mặc áo bào rộng, che mặt. Ta. Căn không thể nào nhận ra Diệp Huyền đưa tay nói, đồ đâu? Hàn Đông Thanh đạo, ở ta tùy thân túi vải trong. Diệp Huyền tháo xuống Hàn Đông Thanh túi vải, hướng trên mặt đất ngã một cái, cút ra khỏi mười mấy mai linh ngọc ra, trong đó còn có một khối tử kim sắc quan thạch. Thật là có canh kim tinh vẫn thiết. Hàn Đông Thanh cầu xin, Diệp Huyền, ta đem biết đều nói, ta biết rõ mình nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ta biết sai, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Diệp Huyền cười lạnh nói, Hồng Chân Nhi đã sớm bị ta đưa đi thấy Diêm Vương, ngươi nói cho những chuyện này căn sẽ không dùng, một cái không dùng người, ta dựa vào cái gì muốn giữ lại? Diệp Huyền vừa nói, một vừa đưa tay cầm Hàn Đông Thanh rơi xuống sông đao. Hàn Đông Thanh nhất thời gấp, liên tục cầu xin tha thứ. Diệp Huyền, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta sau này hết thảy đều nghe ngươi, lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cầu xin ngươi, đừng giết ta, đừng có đầu mối, ta còn có đầu mối. Mùi đao ở Hàn Đông Thanh cái chán nửa tấc địa phương dừng lại. Diệp Huyền đem đao rời đi đạo, ngươi còn có cái gì đầu mối? Hàn Đông Thanh đạo, ta biết một người trong đó người, có với Hồng Chân Nhi như thế sao? Sam. Diệp Huyền nhất mặt buồn bực, chính mình sư tỷ trên người sao? Diệp Huyền mắt nhìn Hàn Đông Thanh đạo, nói tường tận nói. Thế nào xăm, ở vị trí nào? Hàn Đông Thanh đạo, Hồng Chân Nhi xăm nơi cổ tay bên, nàng đưa cho ta canh kim tinh vẫn thiết thời điểm, trên tay áo kéo lúc nhìn thấy, một người khác chính là ở trên cao Mãng Sơn thời điểm, ta nhìn thấy hắn túm mình một chút khăn che mặt, vừa vặn đem xăm lộ ra, kia xăm ngay tại cổ của hắn xương quai xanh giữa. Diệp Huyền đạo, là như thế nào xăm? Hàn Đông Thanh đạo, là một cái bạch nguyệt xăm, một vòng bạch sắc trắng non, bạch nguyệt nửa phần dưới, bị lưỡng đạo hắc vân thật sự che giấu. Diệp Huyền lướt một chút, hoàn toàn không nhớ Hồng Chân Nhi trên người không có như vậy xăm. Cổ thân thể này chủ nhân trước liền là một ngốc tử, dung hợp trong trí nhớ, vượt qua 8 phần 10 đều là tu luyện trí nhớ, thà nói đúng không nhớ, còn không bằng bảo hoàn toàn không để ý qua Hồng Chân Nhi trên người không có như vậy xăm. Hơn nữa, còn có người trên người giống nhau xăm. Tình nhân sao? Nội viện trong hàng đệ tử ai đúng Hồng Chân Nhi là có ý tứ? Dựa vào Diệp Huyền nghĩ tới đây cũng không khỏi chửi một câu, nghĩ như vậy phạm vi liền quá lớn, Hồng Chân Nhi là nội viện nổi danh mỹ nữ, đẹp đẽ, vóc người đẹp, ái mộ Hồng Chân Nhi không biết có bao nhiêu. Lúc này, Hàn Đông Thanh dễ rủa nói, Diệp Huyền, ta thật đem biết đều nói, ngươi hãy bỏ qua ta đi, chỉ cần lưu ta một cái mạng, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Hàn Đông Thanh, ta phải thu chi trước nói câu nào, chính là ngươi lúc trước không phải là đối thủ của ta, bây giờ không phải là, đem tới cũng không phải một câu kia. Diệp Huyền cười lên đạo, liên quan tới đem tới một câu kia, là ta nói sai, bởi vì ngươi đã không có đem phốc. Diệp Huyền nắm chặt Hàn Đông Thanh song đao, dùng sức hướng Hàn Đông Thanh ngực đâm hạ xuống, cắm thẳng cán đao. Hàn Đông Thanh trợn to hai mắt, oán độc nhìn Diệp Huyền, cắn răng nói, Diệp Huyền, ngươi chết không được tử tế. Hàn Đông Thanh mắng Diệp Huyền, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở nên bé không thể nghe. Nhìn Hàn Đông Thanh chết đi, Diệp Huyền hít sâu một cái, sau đó đem Hàn Đông Thanh xong đao, còn có trước đổ xuống đi ra linh ngọc với canh kim tinh vẫn thiết cho nhặt lên hệ thống lão đại, tới thu cúng phẩm. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, trước mắt liền hiện ra màn sáng, ngay sau đó Diệp Huyền liền đem mấy thứ theo thứ tự ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Thanh đồng đại đỉnh rất nhanh lóe lên ánh sáng, nhưng là, lần này có chút bất động. Kia thanh đồng trên chiếc đỉnh lớn đầu tiên là quấn quanh lên thanh sắc quang mang, không ngừng vờn quanh thân đỉnh lưu chuyển, sau đó Diệp Huyền ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn linh ngọc, thiết dũng nhạn linh đao, còn có Hàn Đông Thanh xong đao, đều bắt đầu hòa tan. Rất nhanh thì biến thành thủy dịch, bị thanh đồng đại đỉnh cho hấp thu hết. Duy chỉ có canh kim tinh vẫn thiết bị lưu lại tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 130000. Diệp Huyền lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng chưa kịp suy nghĩ, trong đầu liền vang lên thanh âm, ngay sau đó chung quanh xuất hiện đại lượng linh khí, điên cuồng hướng Diệp Huyền chào. Diệp Huyền bây giờ đã thành thói quen loại này linh khí cuồng bạo trùng kích thân thể cảm giác, vội vàng đem giơ lên hai cánh tay mở ra, nên đón đánh tới linh khí. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cũng là thật nhanh vận chuyển trong cơ thể linh khí vận chuyển chu thiên, dễ dàng cho mình có thể tốt hơn hấp thu linh khí. Rất nhanh, cái loại này linh khí vào cơ thể sau ấm áp cảm giác đánh tới, Diệp Huyền lần nữa cảm giác toàn thân cũng ngâm trong suối nước nóng tựa như, mà kèm theo linh khí vào cơ thể, thanh đồng đại đỉnh ánh sáng dần dần ảm đạm xuống lại chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Chương 19, yêu ước kia thanh đồng trên chiếc đỉnh lớn cuốn vòng quanh thanh sắc quang mang từ từ ảm đạm xuống, cho đến hoàn toàn biến mất, rồi sau đó chói mắt ánh sáng màu vàng trong nháy mắt lóe lên, thậm chí chói mắt đến khiến người ta cảm thấy có chút nhức mắt. Thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, canh kim tinh vẫn thiết phảng phất thừa nhận cao ôn, bị từng điểm hòa tan, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào thanh đồng đại đỉnh trong nháy mắt, hào quang màu vàng nóng kia cũng là hoàn toàn bộc phát ra tiếp nhận cung phụng. Cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 50000000. Diệp Huyền trong đầu vang lên lần nữa thanh âm, lần này là suốt 5 triệu linh khí, so với trước kia cầm hồng chân nhi giấy vàng cung phụng sở được đến linh khí còn nhiều hơn. Hơn nữa, lần này linh khí là từ kim sắc quang mang bên trong xuất hiện. Màu vàng nóng linh khí kim thuộc tính ngũ hành linh khí, những kim thuộc tính đó ngũ hành linh khí tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể, Diệp Huyền lập tức rên lên một tiếng, lần này cảm giác cũng không có trước thoải mái như vậy, Diệp Huyền cảm giác mình thân thể có vô số lưỡi dao thổi qua như thế, mang theo mãnh liệt đau nhức. Diệp Huyền cái trán rất nhanh thấm xuất mồ hôi hột, nhìn cực kỳ thống khổ, nhưng trong lòng là mừng như điên không dứt. Những thứ kia kim loại linh khí vào cơ thể cũng không có lúc đó tăng dã, mà là với Diệp Huyền trong cơ thể linh khí hòa hợp sau, đem phổ thông linh khí đều biến thành kim loại linh khí. Thậm chí Diệp Huyền nội thị tự thân phát hiện trong cơ thể bị thương khô héo kinh lạc, lại phục hồi như cũ một ít, không giống trước như vậy khô héo giống như cỏ dại một dạng trở nên êm dịu không ít. Ta kinh lạc có tu bổ dấu hiệu, Diệp Huyền vui vẻ nói, đúng, kim thuộc tính linh khí có thể kiên cố kinh lạc. Kim thuộc tính linh khí có thể kiên cố kinh lạc, không phải là cái gì bí mật, chỉ bất quá biết cũng vô dụng, ngũ hành linh khí cực kỳ hiếm thấy, vật này là trong tiên địa tạo ra đến, căn hư vô mờ ảo, căn không có gì cố định đất mới có thể tìm. Lúc này, tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể kim thuộc tính linh khí cũng là càng ngày càng nhiều, Diệp Huyền lại có người thể muốn bể mất tựa như cảm giác. A, Diệp Huyền ngửa đầu giống giận, nguyên chân cảnh thất giai, nguyên chân cảnh bát giai liên phá cấp 2 kia canh kim tinh vẫn thiết không hổ là địa giai thượng phẩm linh quan thạch, cung phụng sau, không chỉ cho Diệp Huyền suốt 5 triệu linh khí, hơn nữa, còn toàn bộ đều là kim thuộc tính ngũ hành linh khí, thêm nữa Diệp Huyền trước đã góp nhặt không ít linh khí, để cho Diệp Huyền tu vi nhất cử liên phá cấp 2, đạt tới nguyên chân cảnh bát giai. Càng làm cho Diệp Huyền mừng rỡ còn ở phía sau, làm sóng trào tới linh khí dần dần bình tức sau, Diệp Huyền phát hiện mình trong cơ thể linh khí bên trong xuất hiện một đạo rõ ràng kim tuyến, cái này kim tuyến bất ngờ chính là kim thuộc tính linh khí. Cái này kim tuyến lúc trước hấp thu duệ kim kiếm ý lúc, còn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, một cổ linh khí bên trong, ẩn chứa kim tuyến tựa như cùng phổ thông kim chỉ như vậy nhỏ bé, mà bây giờ, đạo kia kim tuyến đã tăng vọt đến ngón tay út lớn bằng. Thì ra là như vậy. Diệp Huyền linh quang chợt lóe đạo, cung phụng linh ngọc, nội đan, những thứ này không chứa ngũ hành, hoặc là cũng không phải là thuần ngũ hành vật đồ vật, cũng chỉ có thể được đến phổ thông linh khí, nhưng cung phụng duệ kim kiếm ý, còn có canh kim tinh vẫn thiết, hai thứ đồ này là kim thuộc tính thuần ngũ hành vật, cho nên liền cho kim thuộc tính ngũ hành linh khí. Diệp Huyền liếm liếm vẻ miệng, lộ vẻ cực kỳ hưng phấn, nếu như mình suy đoán là đúng, chỉ cần cung phụng thuần ngũ hành vật có thể có được đối ứng ngũ hành linh khí, vậy mình tạo nên ra ngũ hành thân thể khả năng thật không phải là mộng tưởng. Bất quá hưng phấn đi qua, Diệp Huyền cũng biết thuần ngũ hành vật không dễ dàng tìm, Thiên Môn Tông có tòa kiếm chủng, cho nên mới có duệ kim kiếm ý, mà bốn hành khác thuần ngũ hành vật sẽ không triển vọng, ít nhất ở bên trong tông môn là không dễ dàng tìm. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên xuống mãng sơn đến Tắc Hàn lâu. Một đêm yên lặng, Diệp Huyền đến Tắc Hàn lâu, trực tiếp tới quần áo ngủ, ngược lại ngồi tính tọa tu luyện. Diệp Huyền cũng thu nạp không đến bất kỳ linh khí, thật ra khiến Diệp Huyền có thể quang minh chính đại lười biếng. Sáng sớm ngày kế, Diệp Huyền là bị tiếng gõ cửa đánh thức. Ai vậy, sáng sớm liền gõ cái không xong, có hay không công đức tâm? Diệp Huyền mắng liệt một câu, ngáp mở cửa ra, ngay sau đó liền nhìn đến đứng ở cửa một tên 20 tuổi thanh niên, xem tướng mạo, Diệp Huyền một chút ấn tượng cũng không có, nhìn quần áo, là nội viện tập dịch. Diệp Huyền đạo, ngươi là ai hả? Tên thanh niên kia cung kính hành lễ nói, tiểu Triệu Thần, là hạ thiếu phái ta. Diệp Huyền buồn bực nói, ai? Triệu Thần đạo, Hạ Cẩn Nôn. Diệp Huyền không khỏi chọn xuống lông mày. Hạ Cẩn Nôn danh tự này ở bên trong viện, có thể nói là không ai không biết, bởi vì này ra hỏa với đã từng Diệp Huyền nhất dạng, là nội viện công nhận thiên tài. Lúc trước, Diệp Huyền ở bên trong viện diễn võ trên bảng hạng thứ 7, mà Hạ Cẩn Nôn chính là 11, vừa vặn thẻ tại trước 10 ra, mà Diệp Huyền bị phế sau, Hạ Cẩn Nôn tự nhiên làm theo liền tiến vào trước 10. Diệp Huyền đạo, hắn phái ngươi qua tới làm gì? Triệu Thần từ trong vạt áo lấy ra một tờ thiệp mời đạo, ngày mai là săn thú ngày, hạ thiếu ước ngài ngày mai đông giao săn thú. Diệp Huyền sững sờ xuống đạo, Nam Minh đông giao. Triệu Thần đạo, nghĩ đến đúng không, hạ thiếu nhưng mà để cho ta đem thiệp mời đưa cho ngài qua. Diệp Huyền mở ra thiệp mời nhìn một cái, quả nhiên là Hạ Cẩn Nôn, nội dung rất đơn giản, chính là mời chính mình ngày mai tham gia Nam Minh đông giao săn thú. Mãng Sơn, kiếm chủng, Nam Minh Lăng là vì Thiên Môn Tông tam đại lịch luyện nơi. Mãng Sơn liền hung thú, kiếm chủng có kiếm thú, mà Nam Minh Lăng vậy thì lợi hại. Bởi vì Diệp Huyền hoàn toàn không biết nơi đó là địa phương nào, bên trong có cái gì, Thiên Môn Tông có quy củ, ngoại viện đệ tử với nội viện đệ tử cũng không được đi vào Nam Minh Lăng, người vi phạm tất đuổi ra khỏi tông môn. Cho nên nội viện đệ tử đối với Nam Minh Lăng cũng chỉ là suy đoán, có nói Nam Minh Lăng chỉ cho phép bí viện đệ tử tiến vào, có nói Nam Minh Lăng là Thiên Môn Tông các đời tông chủ với thái thượng trưởng lão lăng mộ, cũng có nói Nam Minh Lăng thật ra thì chính là thái cổ chiến trường. Tóm lại, nội viện đệ tử với ngoại viện đệ tử không được đi vào Nam Minh Lăng một quy củ, là Thiên Môn Tông chết quy củ, ai cũng không dám không tuân theo. Trong đó ngoại viện đệ tử cũng không cần nói, những tên kia nghĩ tưởng không tuân theo cũng có thực lực kia, đa số ngoại viện đệ tử chỉ có thể ở Mãng Sơn sườn núi dưới đây hoạt động, liền kiếm chủng cũng không dám đi. Về phần đi Nam Minh Lăng, ai cũng biết chỗ đó là tam đại lịch luyện nơi hung hiểm nhất, đi căn liền là muốn chết. Về phần nội viện đệ tử, Hiếu kỳ không ít, nhưng tông môn ở phương diện này hoàn toàn không nể mặt, tùy ý là tu vi cao bao nhiêu, thiên phú liền đệ tử giỏi, chỉ cần dám tự tiện vào Nam Minh Lăng, không có bất kỳ thương lượng, lập tức đuổi ra khỏi tông môn, gian đe. Như vậy thứ nhất, thời gian lâu dài, tự nhiên không người còn dám tiến vào Nam Minh Lăng, thậm chí, chỗ đó giống như Thiên Môn Tông cấm địa, bình thường nội viện đệ tử liền đến gần cũng không dám. Bất quá, Nam Minh Lăng không thể đi, nhưng Nam Minh Lăng bên ngoài vẫn là có thể đi. Nam Minh Đông Giao chính là Nam Minh Lăng bên ngoài. Mỗi tháng 15, Nam Minh Lăng bên trong đều sẽ có âm minh luồng không khí lạnh xuất hiện, lúc này, Nam Minh Đông Giao sẽ xuất hiện đại lượng âm minh ma vật. Cho nên, mỗi tháng 15 ngày này cũng được gọi là săn thú ngày. Chương 20, săn thú ngày thời điểm, toàn bộ nội viện đệ tử đều có thể đi Nam Minh Đông Giao liệp sát âm minh ma vật. Âm minh ma vật sau khi chết thật sự rơi xuống âm minh châu, có thể ở bên trong tông môn đổi lấy linh ngọc. Diệp Huyền đối với Nam Minh Đông Giao ấn tượng giới hạn với những thứ này, bởi vì cổ thân thể này chủ nhân trước chỉ cố chấp với khổ tu, đối với những chuyện khác cũng không có hứng thú, chỉ có thiếu linh ngọc thời điểm mới có thể ở mãng sơn liệp sát hung thú, lấy được nội đan trao đổi linh ngọc. Về phần săn thú này, càng là cho tới bây giờ không có đã tham gia. Diệp Huyền suy nghĩ một hồi, hướng về phía Triệu Thần đạo, đi nói cho Hạ Cẩn Nôn, ta ngày mai sẽ đi Nam Minh Đông Giao tham gia săn thú. Triệu Thần cung kính gật đầu nói, tốt Diệp thiếu, ta đây liền xin được cáo lui trước. Triệu Thần nói rơi sau, liền xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn Triệu Thần bóng lưng, đột nhiên cười lên đạo, có chút ý tứ. Kia ở mãng sơn thượng đánh lén mình bốn người, Diệp Huyền thông qua kiếm chiêu hoài nghi thượng Hàn Đông Thanh, về phần còn lại ba cái, có thể nói là một chút đầu mối cũng không có. Dĩ nhiên, bây giờ lại nhiều một cái Bạch Nguyệt Sam đầu mối. Trừ lần đó ra, nội viện diễn võ bảng trước 10 nội viện đệ tử, đối với Diệp Huyền mà nói, đều là có thể đối tượng hoài nghi. Bởi vì Hồng Chân Nhi nói lộ ra miệng, nói mình coi như đến nội viện, bởi vì bí viện thi đấu, những người đó vẫn sẽ hướng Diệp Huyền xuất thủ lần nữa, đã như vậy, liền đại biểu đối phương tất nhiên là nội viện đệ tử, định ở bí viện đại so với trước kia, bỏ đi đối thủ cạnh tranh. Lấy Diệp Huyền đã từng nguyên hồn cảnh thực lực, có thể coi như đối thủ cạnh tranh, dĩ nhiên chính là nội viện diễn võ bảng trước 10 đệ tử. Về phần Hạ Cẩn Ngôn, mặc dù đứng hàng nội viện diễn võ bảng đệ thấp nhất, bị kẹp tại trước 10 ra, nhưng nguyên chân cảnh bắt giai tu vi, hơn nữa, trước 10 bất kể ai bị loại, hắn ngay lập tức sẽ có thể trở thành người thứ 10, cũng coi là đối thủ cạnh tranh, có thể liệt vào đối tượng hoài nghi. Đã như vậy, đi xem một chút cũng không sao. Diệp Huyền dù gì nói, ngược lại liệp sát âm minh ma vật có âm minh châu, vật này mặc dù không biết có tác dụng gì, nhưng có thể đổi linh ngọc, cũng có thể cầm đi cung phụng, không nổi coi như là đi tu luyện. Diệp Huyền cảm thấy Hàn Đông Thanh cho đầu mối không quá đáng tin, kia Bạch Nguyệt Sam. Diệp Huyền cũng không thể đem nội viện đệ tử cũng cho lấy hết đi kiểm tra, nam đệ tử cũng còn khá, có thể nữ đệ tử, không đúng, nam đệ tử cũng không được, phá nữ đệ tử nhiều nhất chính là tên háo sắc, phá nam đệ tử khả năng bị trở thành biến thái. Bây giờ có một Hạ Cẩn Ngôn tự đưa tới cửa, vừa bận đi dò thám hư thật. Dù sao, Diệp Huyền với Hạ Cẩn Ngôn làm không đồng thời xuất hiện, hai nhà sư phụ cũng không có giao tình, Diệp Huyền có thể không cảm thấy Hạ Cẩn Ngôn sẽ vô duyên vô cớ mời chính mình tham gia Nam Minh Đông Giao săn thú. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên rối người một cái dù gì nói, nếu cũng tỉnh, vậy thì thuận tiện đi kiếm trùng tiếp tục vòng vo một chút đi. Ngươi bà, đứng lại cho ta, cho ngươi đứng lại còn chạy kiếm trùng bảy kiếm bên trong. Diệp Huyền bóng người nhanh chóng xẹt qua, mà ở Diệp Huyền bên cạnh chính là một con cao khoảng 2 mét dáng vóc to kiếm thú. Đây là Diệp Huyền tiến vào kiếm trùng sau gặp qua lớn nhất một con kiếm thú. Phổ thông kiếm thú đại khái là nguyên chân cảnh 2-3 giai tiêu chuẩn, nhưng dưới mắt đầu này to hình kiếm thú, trong cơ thể ẩn chứa linh khí ít nhất đạt tới nguyên chân cảnh ngũ giai, mà ẩn chứa linh khí càng cao, tự nhiên cũng liền ý nghĩa trong cơ thể duệ kim kiếm ý phẩm chất càng tốt. Diệp Huyền dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Giống lúc này, đầu kia kiếm thú cũng là bị Diệp Huyền đuổi theo vô cùng phiền não, ngưng lại bước chân, đầu hướng về phía Diệp Huyền chính là một tiếng liệt tiêu gạo. Trung quanh phong lưu chợt nổi lên, sắc bén như đao, kiếm thú trên người liên tục bay ra kiếm khí, hướng Diệp Huyền điên cuồng trào làm những kiếm khí kia xẹt qua lúc, mặt đất lập tức xuất hiện một đạo chạm kích vết tích, trung quanh nham thạch bị chặt đứt, không ngừng sụp đổ xuống yêu người điện tử. Á nhờ y đều sợ. Con Diệp Huyền lập tức khẽ quát một tiếng, trong cơ thể linh khí lưu chuyển, linh khí theo kinh lạc lưu lững lờ trôi qua, không ngừng vận hành chu thiên. Mà kèm theo linh khí vận chuyển, Diệp Huyền trên người không ngừng hiện ra một vòng thanh sắc linh khí, giống như cái đại mãng phổ thông bao quanh Diệp Huyền thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền quả đấm liền trực tiếp với đánh tới kiếm khí đụng vào nhau. Phong lưu như dao, không ngừng cắt rời Diệp Huyền thân thể, nhưng từ còn cuốn Diệp Huyền thân thể linh khí thượng xẹt qua lúc, lại chỉ có thể ở Diệp Huyền mặt ngoài thân thể thượng chém ra một đạo thanh sắc rung động, chỉ như vậy mà thôi. Lên phòng bị kiếm thú một đòn, Diệp Huyền gầm nhẹ một tiếng, sau đó dụng lực hướng xuống đất giẫm lên một cái, đem linh khí cho đánh xuống lòng đất, một tiếng ầm vang sau, một kẽ hở hướng phía trước lan tràn, đi thẳng tới kiếm thú dưới thân thể phương. Vô số đá vụn vào thời khắc này dâng lên, đâm thủng kiếm thú bụng, đồng thời đem kiếm thú cấp hiên phi đến không trung. Diệp Huyền quỵ hai chân xuống, thân thể cung lên sau, lập tức lại trong nháy mắt banh trực, hướng phía trước lùi chạy ra ngoài, giống như săn thu con báo một dạng mau lẹ mà chí mạng. Phốc đi tới kiếm thú dưới thân thể phương, Diệp Huyền nhanh chóng quắt tay, năm ngón tay thành trộm. Một tiếng quyền phong hô khiếu đột nhiên vang lên, thanh sắc linh khí bao quanh Diệp Huyền cánh tay, một đòn trúng mục tiêu kiếm thú bụng trong nháy mắt, Diệp Huyền liền trực tiếp xé ra kiếm thú thân thể. Giống đầu kia kiếm thú thống khổ rên rỉ, ngay sau đó, thân thể rào một tiếng, liền hoàn toàn phá toái, chia năm xẻ bảy, sau đó tán lạc mở Diệp Huyền rút ra cánh tay mà ra, đem kiếm thú tàn phá thi thể vứt qua một bên, Diệp Huyền nguyên cả cánh tay đều bị nhuộm máu thành hồng sắc, xuề bàn tay ra, nơi lòng bàn tay bất ngờ nhiều hơn một đạo kim sắc duệ kim kiếm ý thứ 32 đạo. Diệp Huyền hít sâu một cái, lau sạch trên cánh tay bị kiếm khí cắt rời đi ra vết máu, sau đó đem tùy thân túi vải cho kéo ra, bên trong đã rậm rạp chẳng chịt trang bị đầy đủ duệ kim kiếm ý nhiều như vậy, hẳn đủ. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, trước mắt liền hiện ra màn sáng, ngay sau đó đem toàn bộ duệ kim kiếm ý cũng ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn đạo, hệ thống lao đại, lại cho ta tới khều một cái linh khí. Những thứ kia duệ kim kiếm ý bị ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn sau, nhanh chóng liền bắt đầu hòa tan, trở nên giống như thủy dịch một dạng, kia thanh đồng đại đỉnh cũng là dần dần tản mát ra ánh sáng. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít 950000. Kèm theo Diệp Huyền cầu nguyện, Diệp Huyền trong đầu liền xuất hiện thanh âm. Ở thanh âm xuất hiện trong ngay mắt, Diệp Huyền chung quanh rất nhanh thì có đại lượng linh khí xuất hiện, giống như cuốn phong lưu một dạng không ngừng còn cuốn Diệp Huyền thân thể, xoay tròn, lấy Diệp Huyền thân thể làm trung tâm, tạo thành một cơn lốc xoáy, sau đó tiến vào đến Diệp Huyền trong cơ thể. Bất quá, gần 1 triệu linh khí, bây giờ đã không đủ để cho Diệp Huyền đột phá, tu vi càng cao, muốn đột phá dĩ nhiên là yêu cầu càng nhiều linh khí tới rồi rào thân thể. Nhưng lập tức liền tu vi không có đột phá, Diệp Huyền vẫn là rất nhanh lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì Diệp Huyền phát hiện trước cũng không phải là trùng hợp, dùng duệ kim kiếm ý cung phụ sau, hệ thống cho linh khí, thật là ẩn chứa kim thuộc tính ngũ hành linh khí. Thậm chí, Diệp Huyền còn phát hiện, những thứ kia linh khí tiến vào trong cơ thể mình sau, nhanh chóng hay cùng trong cơ thể mình linh khí dung hợp vào một chỗ, trong cơ thể mình linh khí bên trong, đạo kia đại biểu kim thuộc tính linh khí kim tuyến, rõ ràng vừa thô tráng một ít. Thật là không thể tưởng tượng nổi, Diệp Huyền không nhịn được khen ngợi, ngũ hành linh khí hi có khác thường, nếu như lấy đối ứng ngũ hành thân thể, đem ngũ hành linh khí thu nạp vào trong cơ thể, sát thực so với bình thường linh khí đối với tu vi tăng trưởng còn có ích rút, bởi vì dễ dàng hơn bị hấp thu, cũng sẽ bởi vì ngũ hành đối ứng với nhau mà tẩy thân thể, để cho thân thể biến hóa cường đại hơn. Nhưng là thu nạp vào bên trong cơ thể sau, ngũ hành linh khí cũng sẽ không một mực tồn tại, mà là sẽ cùng trong cơ thể vận chuyển linh khí dung hợp với nhau, dần dần chuyển hóa thành phổ thông linh khí. Mà bây giờ dung hợp ngược lại dung hợp, nhưng ngũ hành linh khí cũng không có biến mất. Chương 21, Hạ Cẩn Nôn. Diệp Huyền trong cơ thể phổ thông linh khí bị dung hợp thành ngũ hành linh khí, kia mang theo kim thuộc tính ngũ hành linh khí lại trực tiếp ở Diệp Huyền trong cơ thể lưu chuyển. Nếu như thu góp 4 hành khác linh khí, có phải hay không có thể ở trong người tạo ra toàn bộ thuộc tính ngũ hành? Diệp Huyền ánh mắt sáng lên nói, ta đây há lại không phải sẽ không bị bất kỳ ngũ hành khác. Thiên có ngũ hành, lấy thành vật, vừa có thể tương sinh, cũng có thể tương khắc. Mỗi người thân thể đều có chính mình ngũ hành, nếu như là một thuộc tính thân thể, dĩ nhiên là bị kim thuộc tính khắc, nếu như là kim thuộc tính thân thể, cũng sẽ bị hỏa thuộc tính khắc. Nhưng nếu như ngũ hành đều có, nên như thế nào khắc chế? Bất quá, trước trong cơ thể linh khí bên trong, chỉ có kim thuộc tính mà thôi. Diệp Huyền dù gì nói, hết thệ nhưng mà suy đoán, trừ phi có thể thu được 4 hành khác linh khí, giống vậy dung nhập vào tự thân linh khí bên trong, mới có thể làm đúng. Diệp Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, duệ kim kiếm ý là kim hành khí, cung phụng đổi lấy linh khí chính là kim thuộc tính linh khí, nếu như cung phụng 4 hành khác bên trong tương tự đồ vật, có phải hay không liền có thể có được 4 hành khác ngũ hành linh khí. Diệp Huyền cảm thấy, phát hiện vô cùng đáng giá thử một lần một ngày kỳ hạn, thoáng qua liền qua. Nam Minh Lăng, Đông Giao. Nam Minh Lăng chung quanh một mực âm tà rất, nơi này quanh năm tràn ngập tử sương mù màu xám không tiêu tan, thường xuyên âm phong trận trận, loạn thạch lởm chởm, cỏ cây khô héo. Mỗi khi săn thú ngày thời điểm, âm khí sẽ nặng hơn, sương mù đậm hơn, âm phong càng dữ dội hơn. Săn thú ngày cũng không phải là ở ban ngày, mà là từ bóng đêm bao phủ lúc bắt đầu, lúc hoàng hôn cũng đã có nhóm lớn đệ tử tụ tập ở chỗ này. Nhìn một chút số người đã không ít, một tên râu tóc bạc phơ, lại phá lệ bùng tráng lão nhân đi tới đám người trước nhất. Vũ Vân trưởng lão. Vũ Vân trưởng lão là Thiên Môn tông lớn nhất thực quyền 3 tên trưởng lão một trong, đồng thời thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, nghe nói đã nguyên tông cảnh cửu giai, chỉ kém một chân bước vào cửa là được phong vương, tiến vào nguyên vương cảnh. Toàn bộ Thiên Môn tông bỏ ra những thứ kia ẩn cư đã lâu, thực lực sâu không lường được thái thượng trưởng lão bất luận, Vũ Vân trưởng lão thực lực chỉ so với tông chủ hơi kém, là rất nhiều trưởng lão đứng đầu. Ho khan. Vũ Vân trưởng lão ho nhẹ một tiếng đạo, các ngươi đều là Thiên Môn tông tuấn tài, tháng này săn thú ngày chính thức bắt đầu, lấy được âm minh đan có thể ở tông môn đổi lấy linh ngọc, trừ lần đó ra, lấy được nhiều nhất âm minh đan đệ tử có thể ở chỗ này của ta đổi lấy một khối tử kim linh ngọc. Vũ Vân trưởng lão hùng hậu thanh âm tại chỗ gian truyền ra, rõ ràng thanh âm không lớn, lại có thể rõ ràng như thay, để cho mỗi người cũng rõ ràng ràng nghe được, chỉ này là có thể nhìn ra Vũ Vân trưởng lão thực lực phi phàm, thanh âm kia nhưng là dùng linh khí đưa vào mỗi một trong lỗ tai. Mà Vũ Vân trưởng lão sau khi nói xong, không ít người cũng hưng phấn lên, một quả tử kim linh ngọc cần chứa linh khí, đại khái tương đương với 100 viên phổ thông linh ngọc, nhưng trong đó linh khí lại tốt hơn tu nạp, là phổ thông linh ngọc thập bội tốc độ, bình thường cả một con linh ngọc khá mạnh, một năm cũng liền có thể sinh ra 3 năm khối tử kim linh ngọc mà thôi. Tử kim linh ngọc, lần này tưởng tượng có thể so với di vãng tốt không ít. Là tốt không ít, nhưng ngươi cũng đừng nằm mộng ban ngày, ta vừa mới nhìn thấy Liêu Thắng Ngọc, ngươi cạnh tranh qua cô gái kia. Nàng nhưng là nội viện diễn võ bảng thứ 15. Cũng vậy, hơn nữa, nghe nói Hạ Cẩn Nôn cũng không thể nào, không phải là nội viện diễn võ bảng trước 10, phổ thông cũng không tham gia săn thú ngày sao. Ai biết được, ngược lại tử kim linh ngọc, chúng ta cũng liền suy nghĩ một chút mà thôi. Vũ Vân trưởng lao nói rơi. Không ít tham gia săn thú trong ngày viện đệ tử cũng xì xào bàn tán đứng lên, lại vào lúc này, phía ngoài đoàn người đột nhiên trở nên bình an đi xuống, không ít xì xào bàn tán nội viện đệ tử cũng hướng giống nhau phương hướng nhìn. Đây chẳng phải là Diệp Huyền sao? Nghe nói hắn bị người cho phế, đã chạy tới ngoại viện. Người tin tức thật không linh thông, nghe nói hắn lại đem tu vi luyện nguyên chân cảnh, mấy ngày trước đây vừa tới nội viện, lại vào ở Tắc Hàn lâu. Lần nữa luyện tới, kia cũng bất quá liền mới vừa vào nguyên chân cảnh mà thôi, hắn dám tới tham gia săn thú ngày, hơn nữa hắn bây giờ còn có tư cách ở tại Tắc Hàn lâu sao? Đó là truyền công trưởng lao chính miệng nói, ngươi dám có ý kiến?
Ai, có vài người thật là tốt số.
Diệp Huyền hướng đi, trung quanh không ít tiếng nghị luận cũng biết tích bên hai, mặc dù cũng có bội phục Diệp Huyền tu vi bị phế, còn có thể khế mà bất xá tu luyện đến, nhưng châm chọc chiếm đa số.
Diệp sư minh.
Lúc này, Diệp Huyền sau lưng bỗng nhiên vang lên thanh âm. Diệp Huyền đầu nhìn, ba gã nội viện đệ tử hướng chính mình đi tới, người cầm đầu kia mặc trường bào màu vàng nhạt, đầu đội khăn chít đầu, trên mặt đống mỉm cười, nhìn rất thân thiện. Hạ Cẩn Nôn trung quanh nội viện đệ tử không khỏi tránh ra một ít, Hạ Cẩn Nôn đi tới Diệp Huyền bên cạnh sau, mỉm cười nói, Diệp sư minh, ngươi có thể phó ước, là ta vinh hạnh, hai vị này là ta đồng môn, chính tác sư đệ, còn có Lâm Vận sư đệ.
Phó ước?
Diệp Huyền đạo, ngươi nghĩ theo ta đồng hành, săn thú âm minh ma vật.
Hạ Cẩn Nôn đạo, chính có ý đó, cho nên mới cho Diệp sư minh xuống thiệp mời.
Diệp Huyền đạo, Hạ Cẩn Nôn, ngươi lầm cái gì, ta mặc dù nói sẽ tới tham gia săn thú ngày, nhưng ta không có ý định với ngươi đồng hành, ta một người liền đủ, cũng không thích đem mình chiến lợi phẩm phân cho người khác.
Hạ Cẩn Nôn nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ.
Trịnh Tắc nhất thời cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi có ý gì?
Diệp Huyền đạo, ta nói không đủ tin tưởng,
cũng là ngươi suy nghĩ không tốt lắm xứ, nghe không hiểu tiếng người.
Bên kia Lâm Vận đạo, Diệp Huyền, ta xem là đầu óc ngươi không tốt lắm khiến cho chứ.
Hạ sư minh là thương hại ngươi, vừa muốn đến giúp đỡ ngươi một cái, nhìn một chút ngươi đó là cái gì thái độ, không tán thưởng.
Trịnh Tắc cũng là phụ hòa nói, Diệp Huyền, Hạ sư minh còn cần phân ngươi chiến lợi phẩm,
ta xem ngươi là còn chưa tỉnh ngủ chứ,
ngươi chẳng lẽ không rõ ràng bản thân dưới mắt là mặt hàng gì sao?
Lúc này không giống ngày xưa Diệp Huyền không để ý tới hai người, nhìn Hạ Cẩn Nôn đạo, Hạ Cẩn Nôn, ý ngươi đây.
Hạ Cẩn Nôn lần nữa cười lên, người này dài không kém, cười lên để cho người có loại như một xuân phong cảm giác, nhưng Diệp Huyền luôn cảm thấy nụ cười kia phía dưới che giấu giả tạo.
Hạ Cẩn Nôn đạo, nếu như Diệp sư minh không muốn cùng đi, vậy cho dù.
Diệp Huyền đạo, ta nói không phải là cái này, ta là cho ngươi quản hảo chính mình cầu.
Hạ Cẩn Nôn nụ cười lần nữa trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, mà Trịnh Tắc với Lâm Vận chính là giận dữ. Diệp Huyền mặc dù là hướng về phía Hạ Cẩn Nôn nói, nhưng tỏ rõ là đang mắng bọn hắn hai cái là cầu.
Diệp Huyền, ngươi hai người chính nổi giận hơn, lại vào lúc này, Hạ Cẩn Nôn bỗng nhiên đưa tay, đem hai người cản xuống. Hạ Cẩn Nôn lần nữa cười nói, Diệp sư minh, đều là tông môn sư minh đệ, nếu như hai người bọn họ lời nói cho ngươi không thích, ta ở chỗ này thay bọn họ nói kiểm.
Diệp Huyền nhếch mép, không để ý tới nữa Hạ Cẩn Nôn, mà là xoay người rời đi.
Người này đến cùng có vấn đề hay không đây?
Đồng hành là không có khả năng đồng hành, Diệp Huyền cũng không đốc, nếu như Hạ Cẩn Nôn nghĩ tưởng gây bất lợi cho chính mình, đồng hành lời nói, vậy mình ở ngoài sáng, Hạ Cẩn Nôn ở trong tối, chính mình phải tùy thời đề phòng.
Đồng hành thì bất đồng, Diệp Huyền tới tham gia săn thú này, Hạ Cẩn Nôn nếu là có mưu đồ, ngang hàng cho Hạ Cẩn Nôn cơ hội, nhưng Diệp Huyền độc hành, Hạ Cẩn Nôn muốn làm gì thì phải tìm được trước Diệp Huyền, đó chính là Diệp Huyền ở trong tối, Hạ Cẩn Nôn ở ngoài sáng.
Bất quá, Diệp Huyền trong lòng cũng là bực, mình cũng cố ý khích giận đối phương, nhưng Hạ Cẩn Nôn vẫn là cười hết mắt, một chút dấu vết đều không lộ.
Bất quá, mới nói có vấn đề chứ?
Diệp Huyền meo mắt lại đạo, người bình thường loại thời điểm này cũng nên giận.
Bên kia, Hạ Cẩn Nôn đưa Diệp Huyền ly khai, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, mặt đầy khói mù.
Chương 22, âm thuộc tính linh khí Trịnh Tắc nhỏ giọng nói, người này quá không tán thưởng. Trịnh Tắc vừa nói, một bên giơ trưởng thành đao, làm một cắt xuống đi thủ thế.
Không gấp.
Hạ Cẩn Nôn đạo, muốn Diệp Huyền người chết nhiều, nghe nói Hàn Đông Thanh chết ở Mãng Sơn Thượng, Long Tuyển Tiên Sinh mặc dù không nói gì, nhưng môn hạ đệ tử nhưng là quần tình công phẫn, còn có tần vệ biết đến Diệp Huyền sẽ tham gia săn thú ngày sau.
Lâm Vận đạo, ta đã nghĩ biện pháp cho hắn biết.
Hạ Cẩn Nôn cười nói, tên kia thích Hồng Chân Nhi, ở toàn bộ nội viện cũng không phải là cái gì bí mật, nhưng Hồng Chân Nhi lại chết ở Diệp Huyền trên tay, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm gì?
Lâm Vận cười nói, Diệp Huyền chết chắc, tần vệ người nhưng là nội viện diễn võ bảng vị trí thứ 20, Diệp Huyền không có bị phế trước, tần vệ người tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng hiện tại, hắc, Diệp Huyền tên kia còn cho là mình là thiên chi tiêu từ đây. Cho nên, có một số việc, tội gì lao tâm lao lực tự mình động thủ.
Hạ Cẩn Nôn nhìn phía xa đạo, âm minh luồng không khí lạnh vừa ra, toàn bộ Nam Minh Đông Giao cũng sẽ bị sương mù bao trùm, thật sự là một giết người địa phương tốt.
Mau nhìn, âm minh luồng không khí lạnh xuất hiện.
Hạ Cẩn Nôn đang nói, xa xa bỗng nhiên vang lên tiếng kêu, ngay sau đó tất cả mọi người không tự chủ được hướng phía đông nam nhìn.
Phía đông nam, một mảnh luồng không khí lạnh bỗng nhiên xuất hiện.
Khắp Nam Minh Đông Giao nhiệt độ phản phất trong nháy mắt chợt giảm xuống mấy phần một dạng, khiến người ta cảm thấy một tia giá rét.
Cùng lúc đó, trung quanh phiêu tán sương mù, cơ hồ là trong nháy mắt nồng đậm lên, biến hóa ba, năm bước ra, cũng đã khó mà biết người, khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt.
Đồng thời, luồng không khí lạnh lạnh lùng cũng sẽ không để cho người khó mà chịu đựng, nhưng sương mù khuyết tán sau, trung quanh âm khí không ngừng tăng thêm, lộ ra một tia u buồn cảm giác, loại cảm giác đó cũng không phải là giá rét, mà là cái loại này từ trong đáy lòng cảm giác thấu xương cảm giác.
Lúc này, Vũ Vân trưởng lão thanh âm xuất hiện lần nữa, âm minh luồng không khí lạnh đã xuất, bọn ngươi còn đang làm gì?
Trong sân đông đảo đệ tử lập tức động, xông vào âm minh luồng không khí lạnh bên trong.
Diệp Huyền cũng không trì hoãn, hít sâu một cái sau, liền hướng phía trước xung ra, bởi vì không muốn cùng người khác làm bạn, Diệp Huyền tốc độ phi khoái, cũng không rõ rõ bốn phía, cứ như vậy không ngừng về phía trước.
Đại khái sau một canh giờ, chung quanh sương mù một mảnh, khó mà thấy vật, đồng thời cũng dần dần không có tiếng vang, hơn phân nửa nội viện đệ tử cũng tụ ba tụ năm tản ra, Diệp Huyền mới thả chậm bước chân.
Càng đi về phía trước chốc lát, kia trong sương mù đống nhiên người ảnh nhất thiểm.
Diệp Huyền nghỉ chân tại chỗ,
Rất nhanh, kia trong sương mù bóng người từ từ đi ra, không phải là nội viện đệ tử, trên người đối phương mặc tàn phá khôi giáp, tay phải là một mặt thiếu một góc dài lá chắn, tay trái là một cái gì sặc sỡ đao gì. Mũ bảo hiểm đã sớm không thấy, lộ ra đầu, khô đét khô cằn, giống như là một viên đầu khô lâu, chỉ bao một miếng da, nhếch môi, tản ra mùi hôi thối, còn có sền sệt nước miếng nhỏ xuống. Đây chính là âm minh ma vật. Diệp Huyền ngước một chút nói, đây là thi binh đi. Mặc dù cổ thân thể này chủ nhân trước cho tới bây giờ không có đã tham gia săn thú ngày, nhưng săn thú ngày dù sao cũng là Thiên Môn Tông mỗi tháng một lần thịnh sự, coi như không có đã tham gia, tóm lại cũng đã nghe nói qua không ít với săn thú ngày có liên quan sự tình. Ma thi binh chính là âm minh ma vật bên trong một loại, là cấp thấp nhất âm minh ma vật, đại khái là nguyên chân cảnh cấp một tả hữu tiêu chuẩn, đối với Diệp Huyền mà nói, tự nhiên không thành vấn đề. Được rồi, ngươi. Diệp Huyền đạo, vẫn là lần đầu tiên thấy âm minh ma vật, lấy trước ngươi luyện tay một chút. Kia thi binh không có bất kỳ ứng, không có đinh điểm trí tuệ, nhưng mà không tách ra thì ra như vậy miệng. Hướng Diệp Huyền xông qua, Diệp Huyền trực tiếp quát tay, một đạo linh khí liền từ đầu ngón tay bay bắn ra, mang theo kim thuộc tính ngũ hành linh khí sắc bén dị thường, giống như lao kiếm, về phía trước bay vút đi ra ngoài, đánh trúng thi binh tấm thuẫn sau, lập tức len ken một tiếng, đem này mặt tấm thuẫn cho đánh xuyên qua không nói, còn thuận thế xuyên thủng thi binh đầu. Bộ kia thi binh trực đỉnh đỉnh liền hướng sau ngã xuống, vũ khí với tấm thuẫn cũng rơi xuống đất. Mẹ kiếp, cái này thì hoàn. Diệp Huyền nhất mặt ngậm ép bộ dáng đạo, cái này ngay cả món ăn khai vị cũng không tính là đi. Lúc này, thi binh nơi ngực đột nhiên lóe lên điểm một cái ánh sáng. Ngay sau đó một quả tử hắc sắc tiểu quang cầu liền từ thi binh trong cơ thể bay ra, Diệp Huyền lập tức đưa tay bắt lại, sau đó xuề bàn tay ra nhìn một cái, bàn tay mình gian liền mai tử kim sắc quả cầu nhỏ, chất liệu kia ngọc cũng không phải ngọc, sắt cũng không phải sắt, tựa như ngân không phải là ngân, lạnh lạnh, nhìn như cứng rắn, nhưng bốc lên tới nhưng có chút mềm mại. Đây chính là âm minh châu. Diệp Huyền lầm bầm một câu, sau đó thuận tay định đem âm minh châu ném vào tùy thân túi vải. Vũ Vân trưởng lão cho tử kim linh ngọc, Diệp Huyền dĩ nhiên cũng muốn, đây chính là tương đương với 100 viên linh ngọc. Cầm đi cung phục lời nói, đổi được 2,3 triệu linh khí khẳng định không thành vấn đề, lấy Diệp Huyền dưới mắt nguyên chân cảnh bắt giai tu vi mà nói, cũng có thể thăng nửa giai. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên linh quang chợt lóe đạo, nếu như trực tiếp cầm âm minh châu cung phục đây. Diệp Huyền nói làm liền làm, trước mắt lập tức hiện ra màn sáng, sau đó một thân tay, liền đem âm minh châu ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Hệ thống lão đại, ta lại đến cho ngươi đổi khẩu vị. Diệp Huyền chắp hai tay đạo, đội vàng nếm thử một chút vật này có hợp khẩu vị hay không. Âm minh châu tiến vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, sau đó thanh đồng đại đỉnh liền lóe lên ánh sáng. Lần này là Diệp Huyền từ trước tới nay chưa từng gặp qua màu sắc, kia còn cuốn thanh đồng đại đỉnh ánh sáng với âm minh châu là một cái màu sắc từ hắc sắc trạch, hơn nữa cảm giác với dĩ vãng cũng bất đồng. Kia thanh đồng đại đỉnh một mực có loại đại khí cảm giác, nhưng dưới mắt kia hào quang màu tím đen khẽ quấn lại có loại âm tà cảm giác, với tà môn trí bảo tựa như. Sau đó Diệp Huyền trong đầu liền vang lên thanh âm, tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng linh khí ít 5000 không. Thanh đồng đại đỉnh chung quanh xuất hiện linh khí, để cho Diệp Huyền kinh ngạc là kia linh khí lại cũng là từ hắc sắc. Hắn bà, đây là cái gì linh khí? Diệp Huyền trợn to hai mắt đạo, cho tới bây giờ không nghe nói linh khí là tử hắc sắc, ngũ hành linh khí cũng không phải màu sắc à? Kim thuộc tính ngũ hành linh khí dĩ nhiên là kim sắc, mộc thuộc tính là lục sắc, thủy thuộc tính là lam sắc, hỏa thuộc tính là hồng sắc, cuối cùng thổ thuộc tính hẳn là màu đâu? Này, uy! Nhìn tử hắc sắc linh khí hướng chính mình mà tới, Diệp Huyền vội vàng nói, hệ thống lao đại, ngươi linh khí này không gặp qua kỳ chứ? Diệp Huyền về phía trước đưa tay, tia tử hắc sắc linh khí trong nháy mắt liền từ Diệp Huyền nơi lòng bàn tay chui vào. Lãnh, khó mà hình dung lãnh. Không phải là cái loại này để cho người gợi lên run run giá rét, mà là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, âm tà vô cùng, khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Khi tức tử vong Diệp Huyền trong nháy mắt này, cảm giác mình nhìn thấy huyết tượng. Một cái nước sông đục ngầu trôi mãn hải cốt, xa xa quỷ khóc sói tru, một tòa thật to thành quan như ẩn như hiện, nhìn kỹ một chút, kia thành quan cuối cùng bạch cốt xây thành. Hoàng Tuyên Hà, quỷ môn quan đông nhiên, Diệp Huyền rên rỉ một tiếng, thoáng qua cúi đầu, bốn phía như cũ sương mù một mảnh, hết thảy tất cả là hư ảo. Hít một chút linh khí phải đi trước quỷ môn quan đi một lần. Diệp Huyền trợn to hai mắt, nhìn mình bàn tay, đống nhiên nói, chẳng lẽ là âm dương linh khí? Chương 23, ta cũng muốn đê điều, nhưng thực lực không cho phép âm dương ngũ hành, vừa có ngũ hành, tự nhiên có âm dương. Bất quá, ngũ hành linh khí mặc dù hiếm hoi, nhưng còn không đến mức khó gặp, mà âm dương linh khí, thật đúng là chỉ nghe nói qua mà thôi, ở một ít điển tịch văn hiến bên trong có nói tới qua, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có người tìm tới qua. Diệp Huyền nhanh chóng nội thị tự thân, sau đó phát hiện mình linh khí bên trong, trừ đạo kia kim thuộc tính kim tuyến, vừa thượng còn nhiều hơn ra một cái cực nhỏ tự hắc sắc dây nhỏ. Cho phép là một quả âm minh châu quá ít duyên cớ, đạo kia tử hắc sắc dây nhỏ cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Nhưng là mơ hồ có thể làm cho Diệp Huyền cảm giác gần chứa trong đó tử khí. Dương mà sống, âm là chết, thật là âm thuộc tính linh khí. Diệp Huyền liếm liếm khoe miệng, biểu tình dần dần hưng phấn đạo, cái này còn muốn cái gì tử kim linh ngọc, vật kia nhằm nhỏ gì à? Âm minh châu, ta muốn âm minh châu. Diệp Huyền tới chi không có ở đây săn thú ngày, chủ yếu là tới thăm dò một chút Hạ Cẩn Ngôn có phải hay không với đánh lén mình còn lại ba người có liên quan, hoặc là chính là một người trong đó. Nhưng dưới mắt Diệp Huyền nhất trong nháy mắt liền đối với săn thú ngày cảm thấy hứng thú, âm minh châu cầm đi cũng vụng, lại có thể đổi được âm thuộc tính linh khí, đây chính là cầu xin đều cầu không phải đồ vật. Diệp Huyền nhất hạ tử liền hứng thú, trở nên tràn đầy phấn khởi. Lại vào lúc này Diệp Huyền ngẩng đầu hướng mặt bên nhìn, kia trong sương mù, đột nhiên xuất hiện lần nữa mấy đạo nhân ảnh. Thi binh sao? Diệp Huyền mị xuống ánh mắt đạo, nếu tới liền đi ra đi, cần gì phải tiếp tục cẩn ẩn nấp nấp. Trong cơ thể có âm thuộc tính linh khí sau, Diệp Huyền đối với vật còn sống trở nên phá lệ nhạy cảm, đáng tiếc tinh tường cảm nhận được, kia mấy đạo nhân ảnh trên người, có việc người cảm giác mà không chết vật, đã như vậy, đó là đương nhiên không phải là thi minh. Kia mấy đạo nhân ảnh từ trong sương mù đi ra, sau đó hướng Diệp Huyền hai bên tản ra, nhanh chóng tạo thành hợp bây thế, đem Diệp Huyền vây ở chính giữa. Diệp Huyền, ngươi thật đúng là lại tu luyện một người trong đó mắt nhìn ngã xuống đất thi binh cười nói, bất quá, cũng liền sát sát loại này nguyên chân cảnh người cũng có thể liệp sát rác dưới đồ chơi. Diệp Huyền đạo, ta đối với ngươi có ấn tượng, gọi là Thường Thạch Tiên, đúng không? Long Tuyển Tiên sinh môn hạ đệ tử, nội viện diễn võ hạng hình như là 90 mấy, ngược lại cao hơn Bạch Mộng luôn không bao nhiêu. Thứ một người khác lạnh rên một tiếng đạo, Thường sư huynh bây giờ đột phá đến nguyên chân cảnh ngũ giai, đã tại nội viện diễn võ trên bảng đứng hàng 79 vị, so với ngươi bị phế qua rác dưới mạnh hơn. 79, cũng thật lợi hại, tu vi cũng đuổi kịp Hàn Đông Thanh. Diệp Huyền cười nói, nếu được không cho có như vậy thực lực với hạng, ngươi đến lượt thật tốt quý trọng, cần gì phải chạy đi tìm cái chết đây. Thường Thạch Tiên lạnh rên một tiếng đạo, Diệp Huyền, ngươi chính là giống như trước phách lối. Diệp Huyền buông tay đạo, ta cũng muốn đê điều, nhưng là thực lực không cho phép a. Thường Thạch Kiên lăng lăng, ngay sau đó cười to nói, Diệp Huyền, ngươi là ở nói đùa ta, thực lực ngươi không cho phép. Ta ngược lại thật ra thật muốn biết, ngươi bây giờ còn có cái gì thực lực Diệp Huyền đạo? Nếu như ngươi không phải là phải kiến thức lời nói, ta tự nhiên sẽ cho ngươi thấy. Được, hãy bất nói nhảm đi, xem các ngươi dáng vẻ, là vào âm minh luồng không khí lạnh liền nhìn ta chằm chằm, một đường đổi tới, chắc chắn sẽ không là nghĩ theo ta nói chuyện tiếng, cho nên là vì Hàn Đông Thanh sao? Một tên nội viện đệ tử quát lên. Còn có Bạch Mộng Nôn sư đệ với Thiết Dụng sư minh sổ sách, ngươi cũng đừng nghĩ tưởng đẩy không còn một ngống. Thường Thạch Kiên hít sâu một cái nói, Diệp Huyền, ngươi tàn sát chúng ta một môn sư minh đệ ba người, có thể tính thượng thâm cửu đại hận, ngươi cho rằng là sự tình sẽ khinh địch như vậy coi là sao? Diệp Huyền đạo, chấp pháp viện đều không quản, có các ngươi chuyện gì? Lo chuyện bao đồng. Thường Thạch Kiên cả giận nói, cũng là bởi vì chấp pháp viện bất kể, chúng ta mới chịu chính mình giữ gìn lẽ phải. Hơn nữa, ngươi đã giết người, chấp pháp viện bất kể, nghĩ đến chúng ta ở chỗ này giết ngươi, chấp pháp viện cũng giống vậy không xem bảo, đúng không? Đại khái đi. Diệp Huyền không có vấn đề nhún nhún vai nói, vậy thì động thủ nhanh lên đi, ta còn phải đi liệp sát âm minh ma vật, không rảnh cùng các ngươi chơi đùa quá lâu, cho nên tốt nhất cùng tiến lên. Diệp Huyền, chết đã đến nơi còn không tự biết, dám ở chỗ này nói quắc mà không biết ngượng. Thường Thạch Kiên vung tay lên nói, bắt hắn lại, ta cũng không muốn để hắn chết quá thoải mái. Thường Thạch Kiên bên người mấy người đáp đáp một tiếng, lập tức lộ ra vẻ hung ác, từ bốn phương tám hướng đồng loạt đánh về phía Diệp Huyền. Tổng cộng 5 người, trừ Thường Thạch Kiên ra, 4 người khác cũng không tính là lợi hại, lượng danh nguyên chân cảnh cấp 1, lượng danh nguyên chân cảnh nhị giai mà thôi. Bất quá, dù sao đều là nguyên chân cảnh, nhiều người hợp đây, bao nhiêu vẫn còn có chút phiền toái, gặp thời khắc để phòng đối phương đột thi tên ngầm, cho nên Diệp Huyền đầu tiên mục tiêu là những thứ này tạm ngư, giết chết những người này mới có thể chuyên tâm đối phó Thường Thạch Kiên. Mà dưới mắt đối phương lại chính mình cứ như vậy xông lên, dĩ nhiên là chính hợp Diệp Huyền tâm ý đúng, chính là muốn như vậy, cùng tiến lên mới phải. Diệp Huyền tuét miệng cười một tiếng nói, như vậy ta mới có thể giết mau một chút. Diệp Huyền vừa nói, một vừa đưa tay về phía trước vung chém, ngay sau đó một đạo kim thuộc tính linh khí từ Diệp Huyền trong lòng bàn tay xuất hiện, vô cùng sắc bén. Phất một tiếng huyết nhục xé trầm đục tiếng vang sau, một tên nguyên chân cảnh cấp 1 nội viện đệ tử liền trợn to hai mắt, không thể tin túi đầu nhìn. Đạo kia kim thuộc tính linh khí xé qua, mang theo mùi tanh tiên huyết xì ra, gần một đòn, thân thể của mình liền bị chặn ngang cắt đứt. Tên kia nội viện đệ tử liền hừ hừ cơ hội cũng không có, thân thể liền cắt thành hai khúc té xuống đất, trước khi chết nhìn thấy hình ảnh, là Diệp Huyền hướng đồng bạn mình nào ra, huy động quả đấm mình. Phanh, phanh Diệp Huyền quả đấm nện ở lưỡng danh nội viện đệ tử trên mặt, hai người kia ngũ quan cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lom xuống, sau đó thân thể về phía sau bay rất ra ngoài 5-6 thước. Đảo rơi trên mặt đất bỏ mình không biết. Diệp Huyền trong chớp mắt thuận tiện lấy lôi đỉnh chi thế giết liền 3 người. Thường Thạch Kiên sắc mặt nghiêm túc. Quá nhanh. Thường Thạch Kiên cảm giác mình thấy hoa mắt, cạnh mình cũng đã giết 3 người, hơn nữa, Diệp Huyền không chỉ tốc độ nhanh, trả đũa cay, 3 người đều là một đòn voi mạng, liền phi cơ cứu cấp sẽ cũng không cho. Kim thuộc tính linh khí quả nhiên bất phàm, sắc bén như đao kiếm. Diệp Huyền liếm liếm khỏe miệng đạo, lại để cho ta tới thử một chút âm thuộc tính linh khí sử dụng là như thế nào. Diệp Huyền nói nhỏ đi qua, lần nữa đánh về phía một người, tùy ý quả đấm đối phương quanh ở độ ngực mình, sau đó một trưởng vô ở đối phương trên thiên linh cái, đem chính mình âm thuộc tính linh khí đưa vào đối phương trong cơ thể. A, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, tên viên nội viện đệ tử trận to hai mắt, sau đó trên người huyết nhục cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng khô đét đi xuống, rất nhanh thì biến thành một cụ da bọc xương thấy khô. Tử trạng liền Diệp Huyền mình cũng dọa cho giật mình, quả thực quá thảm, so với kia danh bị Diệp Huyền dùng kim thuộc tính linh khí một đòn đem người chém thành hai khúc da hỏa còn thảm, giống như là bị trong nháy mắt hút khô sinh mệnh lực như thế. Chương 24, đánh chết Thường Thạch Tiên khuyến khích cục xương ở cổ họng, không khỏi run run đạo, Diệp Huyền, ngươi lấy cái gì tà môn thủ đoạn? Diệp Huyền cười nói, ta chính là cái mới vừa tu luyện nguyên chân cảnh ra dưới, kia biết cái gì tà môn thủ đoạn. Diệp Huyền vừa nói, một bên sai bước hướng Thường Thạch Kiên đi tới. Bây giờ tạp ngư đều chết xong. Diệp Huyền tuét miệng cười một tiếng nói, giờ đến phiên ngươi. Thường Thạch Kiên cổ động một cái hầu tiết, sau đó nhìn mình hai tay, lại phát hiện hai tay căn không nghe sai khiến, không tự chủ được ở nơi nào run run. Đi, 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 đi. Rõ ràng lọt vào hai tiếng bước chân, lúc lên lúc xuống, tiết tấu tươi sáng Diệp Huyền. Ta với ngươi hợp lại kèm theo đến Diệp Huyền từng bước ép tới gần. Thường Thạch Kiên cắn răng một cái xem,
cưỡng ép nắm chặt hai tay, hướng Diệp Huyền phương hướng xông lại. Thu ở quyền hướng Diệp Huyền đánh qua, Diệp Huyền nhìn Thường Thạch Kiên đánh tới quả đấm, tùy ý đưa tay, dự định đem Thường Thạch Kiên quả đấm nắm. Lại cũng ở đây trong nháy mắt, Thường Thạch Kiên quỷ dị cười một tiếng, nắm chặt quả đấm đột nhiên buông lỏng một chút, sau đó ở trong kẽ tay, nhất căn nước chừng hai ngón tay dài cương châm liền bất thình lình bắn ra. Kia cương châm cũng không phải là phổ thông cương châm, mà là do luyện khí sư chế tạo, bên trong khắc phù văn, có thể quán thâu một đạo linh khí ở trong đó, phối hợp Thường Thạch Kiên tự thân nguyên chân cảnh ngũ giai tu vi, một kích này không sai biệt lắm tương đương với nguyên chân cảnh lục giai, đỉnh phong toàn lực nhất kích. Kia cương châm về phía trước đâm tới, linh khí kích động, không khí phảng phất cũng bị xé nứt một dạng, làm cương châm về phía trước trong nháy mắt, trung quanh không ngừng vang lên phách lý ba lạp giống như bạo đậu phổ thông tiếng vang. Trung quanh linh khí một đoàn liên tiếp nổ lên, trở nên nóng nảy vô cùng. Theo sát Thường Thạch Kiên trong tay cương châm, hướng Diệp Huyền điên cuồng tập Diệp Huyền. Thường Thạch Kiên giữ tận nói: "Đi chết đi cho ta!" Thường Thạch Kiên phảng phất đã thấy Diệp Huyền kết quả, coi như không bị một đòn toi mạng, cũng ít nhất là bị thương nặng, chỉ có thể nằm trên đất, hướng chính mình khổ khổ cầu khẩn. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, cốt kết chói hai kim loại vặn bèo âm thanh đột nhiên xuất hiện. Thường Thạch Kiên biểu tình giống như là băng kết như thế, một bộ cự tuyệt tiếp nhận thực tế dáng vẻ. Bởi vì, ngay tại muốn đâm trúng Diệp Huyền trong nháy mắt, một mảng lớn linh khí bỗng nhiên xuất hiện, giống như mặt tấm thuẫn tựa như, đem Diệp Huyền hộ ở phía sau. Mà Thường Thạch Kiên trong tay cương châm đâm trúng kia mảnh nhỏ linh khí trong nháy mắt, liền hoàn toàn cong lên. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng nói: "Ta, lại chết không?" Diệp Huyền vừa nói, vừa giơ tay lên chính là một quyền, đánh vào Thường Thạch Kiên trên mặt. Phanh một tiếng, Thường Thạch Kiên trực đỉnh đỉnh liền bay ra ngoài, trên đất liên tục lăn lộn, máu me đầy mặt. Thường Thạch Kiên phun ra miệng máu, kinh hoàng nhìn Diệp Huyền đạo: "Diệp Huyền, ngươi không phải là mới vừa tu luyện nguyên chân cảnh sao? Ngươi tu vi tuyệt đối không chỉ như thế hôm nay mạng văn học. Di vê đút ít vê đút. Còn ta lúc nào, ta nói rồi chính mình mới vừa tu luyện nguyên chân cảnh." Diệp Huyền cười nói: "Không nên tùy tiện tin vào tin đồn a." "Diệp Huyền, ta..." Thường Thạch Kiên nhìn Diệp Huyền hướng chính mình ép tới gần, lập tức muốn cầu xin tha thứ, lại còn đến không kịp đem lời nói ra khỏi miệng, Diệp Huyền liền một cước dẫm ở Thường Thạch Kiên ngực. Thường Thạch Kiên trợn to hai mắt, trong miệng không ngừng xông ra tiên huyết, gắng gượng đem lời nuốt đi, đến chết cũng không có thể bả thoại cấp nói ra khỏi miệng. "Đều nói cho ngươi muốn quý trọng hết thảy, còn thế nào cũng phải đi tìm cái chết." Diệp Huyền bĩu môi một cái, sau đó không người sở thi. Diệp Huyền dưới mắt Ái Long Tuyển tiên sinh một môn, tại sao? Bởi vì hắn đệ tử toàn bộ mang theo vũ khí A Linh Ngọc tổng cộng mới 3-4 khối, trong đó có 2 khối vẫn bị rút ra qua linh khí, bất quá, những người này mỗi người một thanh vũ khí, cũng có thể lấy tới cung phụng. Diệp Huyền trước mắt hiện ra màn sáng, một tia ý thức đem mấy thứ cũng cho ném bảo. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 300000. Thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn rất nhanh hiện ra thanh sắc quang mang, ngay sau đó linh khí tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể, nhưng là, mẹ kiếp, các người vũ khí tất cả đều là phế đồng lạn thiết luyện rèn. Diệp Huyền mắng liền đạo: "Mới 300000 linh khí." Diệp Huyền có thể không cảm thấy hệ thống đột nhiên nhỏ đi khí, vậy cũng chỉ có thể là những người này vũ khí quá vụn. Bất quá, cũng liêu thắng vu vô đi. Diệp Huyền nhún vai một cái, sau đó sẽ thứ nhanh chóng tiến vào trong sương mù. Mà đang ở Diệp Huyền sau khi rời khỏi, ước chừng thời gian một nén nhang, ba đạo nhân ảnh từ trong sương mù đi ra, rõ ràng là Hạ Cẩn Ôn, với hắn lượng danh người hầu. Đây là Thường Thạch Kiên. Lâm Vận cả kinh thất sắc, nhanh chóng đi tới Thường Thạch Kiên bên thi thể, đưa tay một giò hơi thở mũi, ngay sau đó lắc đầu nói: "Đã chết xuyên thấu qua, một đòn toi mạng." Chính tác nhìn bốn phía đạo, đều là Long Tuyển tiên sinh môn nhân, hẳn là với Thường Thạch Kiên đồng thời. Hạ Cẩn Ôn cau mày nói: "Thường Thạch Kiên ta nghe nói qua, hắn bây giờ nguyên chân cảnh ngũ giai, đã không thua gì với Hàn Đông Thanh, bất quá, Hàn Đông Thanh nhập môn sớm hơn, binh khí một đạo tiên phú tốt hơn, cho nên Long Tuyển tiên sinh một môn tham gia bí viện thi đấu tư cách hay lại là rơi vào Hàn Đông Thanh trên người, nhưng hai người thực lực đã chênh lệch không bao nhiêu." Chính tác đạo: "Long Tuyển tiên sinh nổi danh bao che, mặc dù ngại vì bí viện thi đấu, bây giờ nội viện đệ tử âm thầm tranh phong, hắn không cách nào nhúng tay, nhưng môn hạ đệ tử rất khả năng có được hắn âm thầm bày mưu đặc kế." Thường Thạch Kiên hơn phân nửa là hướng về phía Diệp Huyền tới. Lâm Vận đạo: "Ta ngược lại thật ra có chút nghe, Long Tuyển tiên sinh lúc không có ai buông lời, Hàn Đông Thanh chết ở kiếm chủng, 10 có 8 9 là Diệp Huyền liên quan, ai giết Diệp Huyền, chống ra cái đó bí viện thi đấu vị trí chính là người đó." Chính tác gật đầu nói: "Long Tuyển tiên sinh môn hạ, trừ Hàn Đông Thanh ra, là thuộc Thường Thạch Kiên, vì có thể đủ tham gia bí viện thi đấu, hắn tự nhiên là nghĩ hết biện pháp cũng phải hái lá huyền mạng nhỏ. Nhưng bây giờ chết nhưng là hắn." Hạ Cẩn Ôn cau mày nói: "Chẳng lẽ Thường Thạch Kiên là Diệp Huyền giết? Diệp Huyền tên kia không phải là một lần nữa tu luyện sao? Có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đem tu vi một lần nữa tu luyện đến nguyên chân cảnh ngũ giai trở lên, chém liên tục Hàn Đông Thanh với Thường Thạch Kiên." Lâm Vận cười nói: "Hạ sư minh cần gì phải lo ngại, âm minh ma vật bên trong cũng không thiếu cực kỳ không bình thường, có thể là Thường Thạch Kiên xui xẻo, vừa vặn đụng phải, với Diệp Huyền cũng không quan hệ, lại nói, không sẽ chết cái Thường Thạch Kiên mà thôi, lá kia Huyền còn có thể đánh thắng Hạ sư minh hay sao?" Hạ Cẩn Ôn nhưng cười một tiếng, chính mình dưới mắt đã nguyên chân cảnh bắt giai, hơn nữa, đã tại sắp đột phá ngưỡng cửa trên, trùng kích nguyên hồn cảnh trong tầm tay, Diệp Huyền coi như đem tu vi cho một lần nữa tu luyện đến, cũng không khả năng mạnh hơn chính mình. "Đi thôi." Hạ Cẩn Ôn đạo: "Chúng ta đi trước mặt nhìn một chút, liệp sát một ít âm minh ma vật, nếu là có thể vừa vặn đụng phải Diệp Huyền, hắc hắc." Chính tác phối hợp Hạ Cẩn Ôn, đưa ra hai ngón tay ở trên cổ một bệ, ngay sau đó, ba người liền đồng thời cười lên. Chương 25, U Minh Quỷ Hỏa 25, 26, 27. Diệp Huyền đếm túi vải trong âm minh châu, đã xuất 28 viên, một đường về phía trước chạy thật nhanh, Diệp Huyền cũng chém chết không ít thi binh, còn có 2 cổ quỷ tướng.
Nhưng những thu hoạch này đối với Diệp Huyền mà nói hiển nhiên còn chưa đủ, ngược lại không phải là số lượng phương diện, mà là thi binh sinh ra Âm Minh Châu phẩm chất quả thực quá kém, quỷ tướng quân Âm Minh Châu ngược lại thích hợp, lại cũng chỉ có 2 quả mà thôi. Diệp Huyền mắt nhìn bốn phía đạo, lại không thể tới chút lợi hại đồ chơi sao? Diệp Huyền đang suy nghĩ, đột nhiên phốc Diệp Huyền vang lên bên tai hỏa miêu tiếng tim đập thanh âm. Diệp Huyền không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy ngay phía trước trong sương mù trôi nổi lên một đóa hỏa diễm, một đóa ngọn lửa màu xanh lá cây u buồn. Cảm giác Diệp Huyền trong nháy mắt tinh thần phân chấn, từ tiến vào Âm Minh luồng không khí lạnh bắt đầu, Diệp Huyền còn chưa từng cảm thụ như thế nồng nặc tử khí. Loại cảm giác đó rất khó chịu, giống như là thân ở với trong chiến trường, chung quanh khắp nơi đều là tàn đao kiếm gậy, còn có đầy đất hải cốt tử vong bao phủ hết thảy. Nhưng là Diệp Huyền lại rất hưng phấn, bởi vì từ kia dần dần tản ra tử khí bên trong, Diệp Huyền có thể cảm giác đối phương cường đại, nếu đủ cường đại, dĩ nhiên cũng liền ý nghĩa phẩm chất cao. Âm Minh Châu, Diệp Huyền liếm liếm khóe miệng, từ từ hướng phía trước đi tới. Sương mù rất đồng, căn không cách nào thấy rõ quá xa địa phương, đoàn kia hỏa miêu ở rất xa địa phương, lại cứ thiên về có thể xuyên thấu qua sương mù, xuất hiện ở Diệp Huyền trước mắt. Diệp Huyền từng bước về phía trước, tiếng bước chân rõ ràng bên tai. Cũng không biết đi bao lâu, đoàn kia hỏa miêu rốt cuộc xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh, cứ như vậy treo ở đại khái chừng 2 thước vị trí, không ngừng trên dưới trôi nổi. Chẳng lẽ không đúng Âm Minh ma vật? Diệp Huyền cau mày nói, đây là vật gì? Diệp Huyền từ từ đi vào, định đưa tay lấy xuống kia đóa hỏa miêu, lại cũng ở đây trong nháy mắt, kia hỏa miêu nhan sắc đột nhiên thay đổi. Màu đỏ thẫm hỏa miêu, trong lúc bất chợt thì trở thành lục sắc quỷ hỏa, hỏa diễm lao nhanh, kia đóa quỷ hỏa không ngừng trở nên lớn, rất nhanh, trở nên so với Diệp Huyền đầu còn lớn hơn. Ở đó đóa quỷ trong lửa, đột nhiên nứt ra 3 đạo hình bán nguyệt khe hở, tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái mặt quỷ. Diệp Huyền nhíu mày, lập tức tung người nhảy lên, hướng phía sau lui ra một ít. Diệp Huyền liếm liếm khóe miệng, lộ ra nhìn thấy con mồi ánh mắt đạo, lại là U Minh quỷ hỏa. U Minh quỷ hỏa, Diệp Huyền nghe nói qua, là Âm Minh ma vật bên trong lẫn nhau làm không nổi đồ chơi, nếu như đổi thành tu sĩ tu vi cảnh giới, không sai biệt lắm là nguyên chân cảnh thất giai đỉnh phong, đến gần vô hạn nguyên chân cảnh bát giai. Bất quá, cũng không nhiều lắm cách nhìn, hàng năm 12 lần săn thú ngày, người này đều khó khăn được lộ diện một lần. Đương nhiên, đối với đại đa số nội viện đệ tử mà nói, đó là chỉ mong khác thấy người này. Đã từng có một lần săn thú ngày, vừa vặn nội viện diễn võ bảng vị trí thứ 30 đệ tử đều chưa từng tham gia, kết quả không người nào có thể đối phó U Minh quỷ hỏa, để cho người này ước chừng giết 30 danh nội viện đệ tử, hút lấy dương khí, tăng cường đến nguyên hồn cảnh ngũ giai dáng vẻ, thiếu chút nữa lao ra Âm Minh luồng không khí lạnh, hay lại là Vũ Vân trưởng lão biết được tin tức, giải tán mọi người, tự tay đánh chết. Nhưng là, với ta mà nói không kém. Diệp Huyền cười nói, liền đẹp đẽ con mồi, trong cơ thể Âm Minh Châu chắc quá lớn đi. U Minh quỷ hỏa có thể cảm nhận được Diệp Huyền đem chính mình trở thành con mồi ý tưởng, kia cái mặt quỷ bỗng nhiên nứt ra, lộ vẻ vô cùng dữ tợn, hướng Diệp Huyền xông qua mở cho ta. Diệp Huyền cũng không sợ hãi, trực tiếp đi phía trước bước ra một bước, hướng U Minh quỷ hỏa liền đấm ra một quyền đi. Phanh tiểu thuyết ít hết. Con Diệp Huyền quả đấm đánh vào U Minh quỷ hỏa trên người, ngay sau đó, kia U Minh quỷ hỏa liền đột nhiên nổ bể ra ngọn lửa màu xanh lá cây đầy ra, rất nhanh thì bọc Diệp Huyền thân thể. Ngọn lửa kia cũng sẽ không đả thương Diệp Huyền thân thể, mà là một loại biệt dạng cảm giác. Ngọn lửa kia lạnh giá, buồn tẻ, lộ ra khó có thể tưởng tượng tử khí. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Huyền trong đầu không khỏi cảm giác chính mình hình như là một người chết, mà kèm theo như vậy ý nghĩ xuất hiện, Diệp Huyền liền cảm giác mình thủ tốc lạnh như băng. Sinh mệnh lực chính đang trôi qua U Minh quỷ hỏa lần nữa ngưng tụ, biến thành một cái mặt quỷ. Đây chính là U Minh quỷ hỏa năng lực, hấp thu mục tiêu sinh mệnh lực, đồng thời còn có thể lợi nhuận dùng sức sống không ngừng tăng cường chính mình. Chính vì vậy, cùng cảnh bên trong, U Minh quỷ hỏa ít có đối thủ, là phi thường khó mà liệp sát Âm Minh ma vật. Nhưng là trong nháy mắt này, thật là thoải mái tới, bởi vì làm sinh mệnh lực bị hút lấy, cặp mắt trở nên mê ly. Diệp Huyền đột nhiên trợn to hai mắt, thoải mái rên rỉ một tiếng, còn cuốn Diệp Huyền thân thể tử khí, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Bởi vì âm thuộc tính linh khí, Diệp Huyền nhanh chóng điều động trong cơ thể âm thuộc tính linh khí, mặc dù số lượng rất ít, lại phá lệ hữu dụng, chung quanh tử khí với âm thuộc tính linh khí đồng nguyên, trong chớp mắt liền bị Diệp Huyền âm thuộc tính linh khí cho hấp thu hết. Người đã ra chiêu. Diệp Huyền quét miệng nói, bây giờ giờ đến phiên ta. Phanh Diệp Huyền ra quyền, Diệp Huyền nhất quyền về phía trước đánh ra, linh khí sóng trào mà ra, tản ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Kim thuộc tính linh khí, kim thuộc tính linh khí vô cùng sắc bén, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem U Minh quỷ hỏa thân thể cho cắt nát bấy. Bất quá, U Minh quỷ hỏa thân thể bị cắt nhỏ sau, biến thành một đoàn quỷ hỏa, cũng không chết đi như thế, mà là ở không trung nhanh chóng phiêu động, đang ở định lần nữa tụ hợp lên. Ngươi cảm thấy ta sẽ chót như ngươi vậy cơ hội sao? Cắt nữa, Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, kim sắc linh khí lưu động, giống như cái duy băng như thế, ở những quỷ kia hỏa chi gian lưu lững lờ trôi qua, kia trôi lơ lửng trên không trung quỷ hỏa lần nữa bị cắt mở, trở nên hơn nhỏ bé. Uống Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, sau đó hung hăng một quyền đánh trúng mặt đất. Rắc rắc một tiếng, mặt đất nứt ra mảng lớn khe hở, Diệp Huyền duỗi tay vừa lộn, liền bén lên một khối nham thạch to lớn, hướng phía trước đập hạ xuống. Kèm theo nham thạch rơi xuống đất, những thứ kia trôi nổi quỷ hỏa bị đè xuống trên đất, rốt cuộc bị triệt để ép diệt. Chốc lát, một quả Âm Minh Châu từ từ bay lên thật là lớn, Diệp Huyền ánh mắt trong nháy mắt liền thẳng. Tầm thường thi binh trong cơ thể Âm Minh Châu, đại khái là to bằng móng tay mà thôi, quỷ tướng quân Âm Minh Châu lớn một chút, nhưng là liền đại 2 vòng mà thôi, nhưng U Minh quỷ hỏa Âm Minh Châu lại chừng con nít quả đấm lớn nhỏ. Lần này kiếm được. Diệp Huyền hưng phấn đem Âm Minh Châu bắt tới đạo, cũng còn là có thể đổi được âm thuộc tính linh khí đi. Diệp Huyền trước mắt hiện ra màn sáng, Diệp Huyền không chút do dự đem U Minh quỷ hỏa Âm Minh Châu, còn có chiếc liệp sát Âm Minh ma vật lấy được Âm Minh Châu cũng tất cả ném vào. Mặc dù thu góp càng nhiều Âm Minh Châu,
là có thể ở tông môn đổi được càng nhiều linh ngọc, nhưng có âm thuộc tính linh khí. Linh ngọc, đó là cái gì?
Chương 26, đột phá các lộ thần tiên phù hộ. Diệp Huyền chắp hai tay đạo, âm thuộc tính linh khí, cho ta âm thuộc tính linh khí âm minh châu bị đầu nhập thanh đồng đại đỉnh sau, thanh đồng đại đỉnh mặt ngoài rất nhanh thì lóe lên hào quang màu tím đen, bao quanh thanh đồng đại lừng lấy thân. Tiếp theo bị đầu nhập âm minh châu liền bắt đầu không ngừng hòa tan, trở nên giống như thủy dịch một dạng, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền trong đầu đúng lúc vang lên thanh âm, tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 2000000, 2 triệu linh khí một quả âm minh châu, căn cứ phẩm chất, cung phụng sau có thể được 3 đến 5 vạn linh khí, nhưng u minh quỷ hỏa âm minh châu nổ, cho linh khí ước chừng là phổ thông âm minh châu thập bội. Cơ hồ là trong nháy mắt, ở Diệp Huyền trong đầu vang lên thanh âm thời điểm, bốn phía xuất hiện đại lượng tử hắc sắc linh khí, hướng Diệp Huyền trong cơ thể chui vào. Diệp Huyền lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân địa mặt liền từng khúc nứt ra. Phổ thông linh khí vào cơ thể, Diệp Huyền cảm thấy rất sảng khoái, phản phất giống như là ngâm cưa trong suối nước nóng một dạng, nhưng đặc thù linh khí sẽ để cho Diệp Huyền không dễ chịu như thế. Kim thuộc tính linh khí sắc bén như lao, mỗi một lần vào cơ thể cũng để cho Diệp Huyền cảm giác thân thể giống như đao trẻ phủ chém, nhưng bất quá chỉ là nhiều chút đau đớn mà thôi, nhìn một chút cũng liền đi qua. Mà âm dương linh khí bên trong âm thuộc tính linh khí, nhưng là so với kim thuộc tính linh khí còn ác, mặc dù không đến nơi đến chốn, nhưng là ngay tại linh khí vào cơ thể trước mắt, Diệp Huyền cảm giác mình giống như chết. Trung quanh rõ ràng an khả sợ, nhưng Diệp Huyền lại không nghe được tiếng tim mình đập, không cảm giác được chính mình hô hấp, chính mình giờ phút này giống như là một cụ tử thi, dù là ý chí hơi có dao động, Diệp Huyền khả năng cũng sẽ thật chết đi như thế. Chống đỡ đi xuống, nhất định phải chống đỡ đi xuống. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, hung hăng một quyền đánh trên mặt đất, đem mặt đất lần nữa bắn cho toái một khối. Cùng lúc đó, ở Diệp Huyền trong cơ thể, theo thân thể không ngừng vận chuyển chu thiên linh khí bên trong, đạo kia đại biểu âm thuộc tính linh khí từ hắc sát tuyến, giờ phút này cũng là dần dần lớn mạnh lên nguyên chân cảnh cựu giai 2 triệu linh khí, bây giờ đã không đủ để cho Diệp Huyền tăng lên cấp 1 tu vi. Nhưng là, nếu như là âm thuộc tính linh khí liền coi là chuyện khác, với phổ thông linh khí so với, âm thuộc tính linh khí hiển nhiên cường đại hơn gấp mấy lần. Cấp một lát sau, còn cuốn Diệp Huyền linh khí, rốt cuộc bị hoàn toàn hút vào Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền đứng dậy, cấp ra một cái bạch khí, giờ phút này da thịt biến thành vẻ ảm đạm, đúng như cùng thi thể như thế, nhưng kèm theo trong cơ thể linh khí từ từ dung hợp, da thịt mặt ngoài rốt cuộc dần dần lần nữa hiện ra huyết sắc. Ký chủ, Diệp Huyền cảnh giới, nguyên chân cảnh cửu giai trước có thể cầu nguyện mục tiêu, linh khí. Diệp Huyền mắt nhìn trên màn sáng, chính mình tin tức, rốt cuộc nguyên chân cảnh cửu giai. Đây là một ngưỡng cửa, bước qua ngưỡng cửa này, Diệp Huyền liền đem trọng nguyên hồn cảnh, vẫn như cũng là cái đó để cho người hâm mộ nội viện thiên tài, hữu sinh chi niên, tiền đồ vô lượng. Không, Diệp Huyền biết, chính mình đem so với lúc trước mạnh hơn cá nhỏ nói. Vô luận là từ thiên địa gian thu nạp linh khí, hay là từ linh ngọc bên trong rút ra linh khí bên trong ít nhiều gì đều sẽ có nhiều chút tạp chất, nhưng Diệp Huyền trong cơ thể dựa vào cung phụng sở được đến linh khí, không chút tạp chất giống như là một chén nước sạch, đơn giản là trước đây chưa từng thấy. Linh khí càng tinh khiết hơn, càng nồng nặc, tự nhiên đại biểu cùng cảnh bên trong mạnh hơn hung chi. Diệp Huyền hiện tại ở trong người còn không ánh mắt chỉ có phổ thông linh khí mà thôi, còn có kim thuộc tính linh khí, với âm thuộc tính linh khí, Diệp Huyền thậm chí dám nói, cùng cảnh bên trong chính mình tuyệt không địch thủ nhanh, đã sắp lập tức có thể trọng nguyên hồn cảnh. Diệp Huyền bóp nắm quả đấm, hiện ra mấy phần vẻ hưng phấn. Lại vào lúc này, cái này thật đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sự, được đến toàn bộ không hưởng thời gian. Diệp Huyền sau lưng trong sương mù, đột nhiên vang lên thanh âm nói, tới nhưng mà nghe được động tới xem một chút. Diệp Huyền, không nghĩ tới là ngươi phế vật này ở chỗ này. Diệp Huyền đầu nhìn, có người từ trong sương mù từ từ đi ra, người vừa tới rất cao lớn, Diệp Huyền đầu không thấp, lại chỉ đến đối phương bả vai, tên kia nhìn, thân cao tới 2m dáng vẻ, sống lưng hùm vai gấu, một thân màu nâu xám trang phục, càng lộ vẻ uy phong lấm lấm. Diệp Huyền ngẩng đầu nói, tân vệ người. Tân vệ người, nguyên chân cảnh thất giai, nội viện diễn võ bảng 30 vị, linh mẫn trưởng âm lão cao độ, đồng dạng cũng là có tham gia bí viện thi đấu tư cách đệ tử thiên tài. Thư tân vệ người lạnh rên một tiếng, từ từ đi đạo, Diệp Huyền, ngươi hôm nay tất táng thân nơi đây. Diệp Huyền đạo, ta có thủ đoán với ngươi. Nha, là vì Hồng Chân Nhi nữ nhân kia. Diệp Huyền không nhớ chính mình với tần vệ người có quan hệ gì, từng tại nội viện gặp qua vài mặt, đối phương cũng đều lộ ra rất là khách khí. Bất quá, Diệp Huyền rất nhanh thì nhớ tới, người này thích Hồng Chân Nhi, tần vệ người thích Hồng Chân Nhi sự tình, ở bên trong viện quả thực không phải là cái gì bí mật, toàn bộ nội viện cơ hồ đều biết tần vệ không người nào so với si mê Hồng Chân Nhi, đã khổ theo đuổi Hồng Chân Nhi mấy năm. Diệp Huyền liệt miệng đến, bây giờ nghĩ lại, chính mình vị sư tỷ kia thật đúng là lợi hại. Diệp Huyền với Hồng Chân Nhi coi như đồng môn sư tỷ đệ, dĩ nhiên biết Hồng Chân Nhi không có chút nào thích tần vệ người, nhưng xưa nay không cự tuyệt, cứ như vậy treo. Sau đó chính mình là hơn cái lợi hại người hầu, Hồng Chân Nhi chỉ đồng, tần vệ người chưa bao giờ đi tây, Hồng Chân Nhi để cho tần vệ người học chó sủa, người này tuyệt đối sẽ không bắt chước mèo tê. Cùng lúc đó, tần vệ trên mặt người nhưng là lộ ra vẻ giận dữ, chỉ Diệp Huyền đạo, ngươi lại gọi chính mình sư tỷ là nữ nhân kia. Diệp Huyền, ngươi tàn sát đồng môn đệ tử đã là bất nhân bất nghĩa, liền đồng môn sư tỷ đều xuống tay, càng là không bằng cầm thú này, nói chuyện cẩn thận một chút. Diệp Huyền đạo, chớ đem ta nói với hái hoa tặc tựa như, ta chỉ là giết nàng mà thôi, cũng không đối với hắn làm qua những chuyện khác. Thư tần vệ người nắm chặt quả đấm đạo, bất ở chỗ này múa mép khua môi, giống như ngươi vậy không bằng cầm thú đồ vật, ta hiện thiên liền muốn thay tông môn thanh lý môn hộ. Tân vệ người, ngươi chính là tỉnh lại đi. Diệp Huyền nhún nhún vai nói, ngươi đánh không lại ta. Tân vệ người đột nhiên cười lên đạo, Diệp Huyền, ta không đánh lại ngươi.
Nếu là lúc trước, ta còn kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng đã bị người cho phế qua một lần, coi như một lần nữa tu luyện tới thì thế nào? Thời gian ngắn như vậy bên trong, ngươi chẳng lẽ còn có thể một lần nữa tu luyện nguyên hồn cảnh? Đừng tưởng rằng như vậy thì nghĩ tưởng lừa bị ta, hôm nay ta tất lấy ngươi đầu người lễ truy điệu chân nhi. Diệp Huyền buông tay đạo, kia nói nhiều vô ích, đến đây đi. Đây là một bị tình yêu làm mở đầu góc ngu si, Diệp Huyền còn có thể nói cái gì? Nếu không dùng miệng vậy chỉ dùng quả đấm đi cùng lúc đó, tần vệ thân thể người một cùng, giống như đầu săn thú con báo, kèm theo hai chân điểm một cái, mặt đất oanh một tiếng nứt ra một mảnh mạng nhện vết nước. Chương 27, người đi theo nàng đi tần vệ người thật nhanh liền chạy đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó khẽ quát một tiếng, chính là một quyền hướng Diệp Huyền đánh ra tần vệ người quả đấm rất là quỷ dị, đấm ra một quyền, quyền kia tốc độ cũng không nhanh, lực lượng nhìn cũng không lớn, nhưng là kia tiếng quyền phong lại cùng bình thường tiếng quyền phong bất đồng, mà là tương tự tiếng hít gió. Mỹ Mỹ linh âm đây là linh trường âm lão một môn vũ kỹ lấy linh khí đi âm, chấn khiến người sợ hãi, phòng không thể phòng, không thể tránh né, chính là địa giai thượng phẩm cực mạnh vũ kỹ. Đương nhiên, tần vệ người còn không có đột phá đến nguyên hồn cảnh, hắn dùng khẳng định không phải là Mỹ Mỹ linh âm, nhưng rất lộ vẻ nhưng đã sơ quy môn kính, lấy nguyên chân cảnh thất giai tu vi, cũng đã có thể đủ linh khí bắt trước được Mỹ Mỹ linh âm. Nội viện đệ tử thiên tài, xác thực từng cái đều không cho khinh thường. Nhìn Diệp Huyền đứng tại chỗ bất động, tần vệ người không khỏi lộ ra nụ cười, lấy Diệp Huyền bị phế sau, một lần nữa tu luyện tới tu vi, làm sao có thể ngăn cản đã biết một quyền. Tần vệ người phảng phất đã thấy Diệp Huyền bị chấn nhiếp, sau đó bị một quyền của mình đánh bay ra ngoài hình ảnh, Diệp Huyền tuyệt đối không thể là đối thủ mình. Chân nhi sư muội, ta liền muốn báo thù cho ngươi, ta sẽ nắm Diệp Huyền đầu người đi tế bái ngươi. Tần vệ người ở trong lòng nói nhỏ đến, biểu hiện trên mặt nhưng là trở nên hơn tàn nhẫn. Nhưng trong nháy mắt này, tần vệ người chợt thấy Diệp Huyền niết miệng. Tần vệ người, ngươi cũng coi như lợi hại, nguyên chân cảnh thất giai liền đem mỹ mỹ linh âm như vậy địa giai vũ khí thượng phẩm sơ quy môn kính. Diệp Huyền cười nói, đáng tiếc, ngươi chọn lựa sai đúng tay tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền hướng tần vệ người chính là đấm ra một quyền. Phanh hai người quả đấm ở đụng độ trên không, phát ra nhất thanh nguồn hưởng, ngay sau đó, tần vệ người cũng cảm giác cự lực đánh tới, nắm chặt quả đấm, bởi vì kịch liệt chỗ đau, không tự chủ được lỏng ra, bạch 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 hướng phía sau liền lùi mấy bước. Không thể nào tần vệ người đứng lại thân thể, kinh ngạc nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi làm sao có thể sẽ không việc gì? Diệp Huyền cười nói, tần vệ người, ngươi thiên tư thật không tệ, đáng tiếc, dùng linh khí mô phỏng đi ra mỹ mỹ linh âm, tóm lại không phải chân chính mỹ mỹ linh âm, đối phó những thứ kia vô dụng ra hỏa, có lẽ còn có chút chỗ dùng, nhưng đối phó với ta, hắc hắc, ngươi là đang diễn tấu mới khúc nhi cho ta nghe không? Ta không tin. Tần vệ người gầm nhẹ một tiếng, lần nữa hướng Diệp Huyền nhào tới, vung quả đấm, hướng Diệp Huyền đấm ra một quyền. Quyền kia đầu hướng Diệp Huyền đánh ra lúc, quỷ dị kia thanh âm vang lên lần nữa đến, lần này, nhưng là hơn chói tai, phản phất nhọn kim loại va chạm. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Huyền khinh miệt nói, ta đều nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Huyền vừa nói, một bên hư không một cước hướng phía trước càn quét đi ra ngoài. Phanh, Diệp Huyền nhất chân quét ra, mảng lớn kim thuộc tính linh khí đột nhiên xuất hiện, tần vệ người thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền bị linh khí bắn cho bên trong, thân thể trực đỉnh đỉnh liền bay ra ngoài. Cùng lúc đó, bởi vì kim thuộc tính linh khí sắc bén như đao, tần vệ người y phục trên người, cơ hồ là trong nháy mắt bị xé nứt, trên người trải rộng vết thương, chảy ra đỏ bừng tiên huyết. Tần vệ người nằm trên đất, di động hạ thân thể, cũng cảm giác toàn thân đau nhức, thân thể đều không khỏi run rẩy lên. Chương 536, văn học. Chương 536 về đích. Con tần vệ người, tình yêu sao? Tới nhanh, đi nhanh, tin tưởng ta, qua một trận ngươi sẽ quên lãng. Lại nói Hồng Chân Nhi cô gái kia có cái gì tốt? Ân, trừ người to. Diệp Huyền khoát khoát tay, xoay người nói, đi tìm cái mới nữ nhân liêu đi. Diệp Huyền là thật tâm quyến rũ, chỉ bất quá, ở tần vệ người xem ra, đây là khiêu khích, trần truồng khiêu khích. Diệp Huyền tần vệ người giận dữ hét, ta nói, hôm nay trong chúng ta chỉ có thể sống một cái. Tần vệ người từ dưới đất vọt lên đến, cùng loạn giống giận, lần nữa đánh về phía Diệp Huyền, từ sau hông rút ra một cây truy thủ, liền hung hăng đâm về phía Diệp Huyền. Mắt thấy thanh truy thủ kia muốn đâm trúng, nhưng ở trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền quá thân đến, cầm một cái chế trụ tần vệ nhân thủ cổ tay, phốc tiên huyết chảy dòng Diệp Huyền bấu vào tần vệ nhân thủ cổ tay sau, đem tần vệ nhân thủ cổ tay lắc một cái, cây truy thủ kia liền đâm vào tần vệ người trong bụng, cắm thẳng cán đao. Tần vệ người trợn to hai mắt, nhìn đâm vào thân thể truy thủ, cái miệng liền phun ra một búng máu nước miếng. Ngươi thật coi ta tính khí tốt như vậy? Diệp Huyền lạnh lùng nói, ở ta bỏ qua ngươi thời điểm, ngươi nên ngoan ngoãn ngậm miệng, đàng hoàng vui mừng chính mình lưu lại một cái mạng nhỏ mới đúng, mà bây giờ, ngươi đã như vậy thích Hồng Chân Nhi nữ nhân kia, vậy ngươi phải đi địa ngục theo nàng đi. Phốc, Diệp Huyền dùng sức đem truy thủ rút ra, sau đó một cước đá vào tần vệ người ngực, đem tần vệ người cho một chân đạp bay ra ngoài. Tần vệ người té xuống đất, dãy rủa mấy lần, cuối cùng là không có thể bỏ dậy. Diệp Huyền rên một tiếng, tâm niệm vừa động, tiện tay đem tần vệ người thành truy thủ kia ném vào thanh đồng đại đỉnh, sau đó tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 5000. Diệp Huyền thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, lại mới 5000 linh khí, thanh truy thủ kia lại chính là trôi truy thủ thông thường, căn không phải là thuật luyện khí luyện rèn ra đại ca, ngươi tốt ngạc nguyên chân cảnh thất giai, hay lại là cho ngươi nữ nhân yêu mến để báo thù, liền mang như vậy đem rách nát, ngươi ném không ném quỷ. Diệp Huyền hướng về phía tần vệ nhân thi thể trợn mắt một cái, sau đó thuận tay cởi xuống hắn tùy thân túi vải, cũng còn khá, có giải an ủi, bên trong có 7 miếng âm minh châu. Lấy tần vệ người thực lực, mới liệp sát 7 bộ âm minh ma vật, hiển nhiên quá ít, bất quá, Diệp Huyền phỏng chừng người này tới tham gia săn thú ngày, chính là chạy tự mình tiến tới, cũng không có bao nhiêu liệp sát âm minh ma vật tâm tư, cũng chính là tiện tay mà làm, tự nhiên âm minh châu số lượng không nhiều.
tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 32000 không. Diệp Huyền thuận tay đem Âm Minh Châu ném vào thanh đồng đại đỉnh, âm thuộc tính linh khí vào bên trong cơ thể, cũng không có chức khó chịu như vậy, thứ nhất linh khí không nhiều, thứ hai Diệp Huyền mắt trong hạ thể âm thuộc tính linh khí nhiều, dĩ nhiên là dễ dàng chống cự âm thuộc tính linh khí vào bên trong cơ thể lúc cái loại này tĩnh mịch cảm giác, ngược lại Liêu Thắng Hugo, cung phụng đi qua, Diệp Huyền liền tiếp tục hướng về phía trước sương mù đi tới. Âm Minh luồng không khí lạnh, khu vực bên ngoài. Âm Minh luồng không khí lạnh thời gian kéo dài là 12 canh giờ, cũng chính là một ngày, trước đó, tất cả đệ tử đều phải từ Âm Minh luồng không khí lạnh bên trong ra bởi vì Nam Minh Lăng ở Âm Minh luồng không khí lạnh sau, biết lái khải một lần, do Vũ Vân trưởng lão đem âm dân luồng không khí lạnh ép Nam Minh Lăng, nếu như không nói trước từ Âm Minh luồng không khí lạnh bên trong đi ra, tất nhiên sẽ cuốn vào Nam Minh Lăng bên trong, tông môn không những sẽ không cứu trợ, thậm chí sẽ còn lấy lén xông vào Nam Minh Lăng tội trạng, đem đuổi ra khỏi tông môn. Mà ở khu vực bên ngoài, Hạ Cẩn luôn nhìn về phía trước sương mù, đã thật sớm chờ, trừ hắn ra, còn có hơn 10 tên ít nhất đều là nguyên chân cảnh tam giai đệ tử, đã mai phục xuống chương 28, một đòn đoàn diệt Hạ Cẩn luôn đứng chắc tay. Lâm Vận ở một bên đạo: "Hạ sư minh, Diệp Huyền tại sao vẫn chưa ra?" Hạ Cẩn luôn đạo: "Không gấp, không phải là còn có một cái giờ đây." Chính Tác cười lạnh nói: "Tiểu tử kia không biết tự lượng sức mình, một lần nữa tu luyện nguyên chân cảnh, đến nội viện mới bao lâu? Chạy tới tham gia săn thú ngày, chỉ không cho phép đã bị âm minh ma vật giết chết." Hạ Cẩn luôn cười nói: "Đây chẳng phải là vừa vặn sao? Cũng tiết kiệm chúng ta lãng phí sức lực, dĩ nhiên, nếu là Diệp Huyền có thể còn sống đi ra, hắn tự nhiên sẽ chết thảm hại hơn." Hạ Cẩn luôn liếc mắt nhìn chờ ở vòng ngoài mọi người. Đại đa số đều là Long Tuyển Tiên Sinh một môn người, nếu Long Tuyển Tiên Sinh âm thầm lên tiếng, ai có thể giết chết Diệp Huyền, người đó liền có thể bắt được hắn cái môn này tham gia bí viện thi đấu vị trí, tự nhiên không ít người đến cùng. Bên kia còn có hai người, một cái tên là Khương Lâm, nguyên chân cảnh tứ giai, một người khác tên là Làm La Bất Bình, nguyên chân cảnh ngũ giai, mặc dù đang nội viện diễn võ trên bảng té cân nhắc, nhưng dầu gì cũng là trên bảng nổi danh nhân vật. Đồng thời, hai người này với Tần Vệ người đồng xuất một môn, đều là linh trường âm lão danh nghĩa đệ tử, với Tần Vệ người quan hệ cứ tốt, thân như minh đệ, Hạ Cẩn luôn không cần đoán đều biết, hai người này là theo chân Tần Vệ người cùng đi, là giết chết Diệp Huyền. Cũng ngay vào lúc này, La Bất Bình hướng Hạ Cẩn luôn phương hướng đi tới, Long Tuyển Tiên Sinh trong hàng đệ tử, cũng là đi ra một người, hai người cùng đi đến Hạ Cẩn luôn bên cạnh. Hai người hướng Hạ Cẩn luôn hành cá lễ, La Bất Bình dẫn đầu mở miệng trước đạo: "Hạ sư minh, ta nghe người là ngươi yêu đốt Diệp Huyền tham gia săn thú này." Hạ Cẩn luôn gật đầu nói: "Không sai." La Bất Bình do dự một chút đạo: "Hạ sư minh với Diệp Huyền quan hệ?" Hạ Cẩn luôn không khỏi cười lên, La Bất Bình vừa nói như thế, là hắn biết hai người ý đồ, không phải là lo lắng cho mình xuất thủ, tương trợ Diệp Huyền, vậy hôm nay mọi người tại chỗ, ai cũng không giết chết Diệp Huyền. Hạ Cẩn luôn hướng bên người Lâm Vận ý chào một cái, Lâm Vận nói thẳng: "Diệp Huyền tiền trận tử bị phế tu vi, còn bị chạy tới ngoại viện, Hạ sư minh thấy kia Diệp Huyền đáng thương, lúc này mới yêu đốt hắn tới tham gia săn thú này, nhưng tiểu tử này quả thực không tán thưởng, không để ý tới Hạ sư minh hảo tâm hảo ý không nói, còn không tiếc lời, nói lời ác độc, không biết tốt xấu như vậy ra hỏa, chúng ta đâu còn sẽ quản hắn chết sống, các ngươi tự tiện là được." Long Tuyển Tiên Sinh môn hạ tên đệ tử kia đạo: "Diệp Huyền phải chết trong tay chúng ta." La Bất Bình gật đầu nói: "Tần sư minh chỉ muốn Diệp Huyền đầu người lễ truy điệu chân nhi sư muội, còn lại chúng ta hết thảy bất kể." Hạ Cẩn luôn cười nói: "Nói đến Tần Vệ người cũng tới tham gia săn thú này, dưới mắt không biết ở chỗ nào." La Bất Bình đạo: "Tiến vào âm minh luồng không khí lạnh sau, bởi vì sương mù quá đồng, hãy cùng Tần sư minh tẩu tán, nghĩ đến cũng mau ra." Hạ Cẩn luôn gật đầu một cái, cố ý khích bác đạo: "Toàn bộ nội viện đều biết Tần sư đệ đối với chân nhi sư muội si tâm một mảnh, nên trở thành một đôi thần tiên quyến lữ, đáng tiếc à, có vài người thực sự quá hung tàn cay độc." Quả nhiên, Hạ Cẩn luôn sau khi nói xong, La Bất Bình sắc mặt trong nháy mắt khó coi lên, cũng đang lúc này có người đi ra phía trước đột nhiên chuyển tới tiếng đạo. Tất cả mọi người không khỏi hướng phía trước sương mù nhìn, trong lúc mơ hồ đã hiện ra bóng người. "Tất cả mọi người rất khách khí a." Diệp Huyền từ trong sương mù đi ra, mắt nhìn một phía, cười nói: "Đây là đang nơi này cùng nên ta trở về sao?" Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền trung quanh là hơn 7-8 người, đem Diệp Huyền cho đoàn đoàn bao vây lên một tên nội viện đệ tử nói: "Diệp Huyền, hôm nay ngươi có chạy làm trời?" Diệp Huyền nhìn đối phương một cái nói: "Ngươi là ai ạ?" Đối phương lạnh rên một tiếng đạo: "Long Tuyển Tiên Sinh môn hạ đệ tử Giang Chu, nguyên chân cảnh tam giai chương 559, 9 tiểu thuyết. Di chương 559, 9. Con hoàn toàn chưa từng nghe qua." Diệp Huyền nhìn đối phương khinh miệt nói: "Ngươi có bí viện thi đấu tư cách sao? Ngươi vào bên trong viện diễn võ bảng top 100. Nhìn ngươi dáng vẻ cũng 20 chừng mấy, tiến vào bên trong viện có vài năm chứ?" Diệp Huyền nhìn giống như kéo chuyện nhà phổ thông vừa nói, nhưng Giang Chu sắc mặt nhưng là càng ngày càng đỏ. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên châm chọc đứng lên đạo: "Bí viện thi đấu tư cách không có, nội viện diễn võ bảng top 100 cũng không vào, 20 tuổi mới nguyên chân cảnh tầm giai, chặt chặt, đáng thương a." Diệp Huyền hoàn toàn không thấy mọi người xung quanh, về phía trước từ từ đi. "Các ngươi chớ không phải là đối ta có hiểu lầm gì đó, là các ngươi phiêu, vẫn cảm thấy ta quả đấm không đủ tao." Diệp Huyền rêu cợt nói: "Một đám miêu cầu đều muốn giết ta." Diệp Huyền Giang Chu phẫn nộ quát: "Ngươi ngông cuồng cái gì, ngươi có tư cách gì cười nhạo chúng ta? Một mình ngươi bị phế qua phế vật, coi như có thể một lần nữa tu luyện tới thì như thế nào? Kinh lạc bị tổn thương chính là bị tổn thương, cho dù ngươi còn có thể tu luyện, ngươi cho là mình thiên tư còn có thể tốt như vậy sao? Ngươi cũng cuối cùng rồi sẽ hèn hạ vô vi, theo chúng ta không có gì khác nhau." Diệp Huyền cười gật đầu nói: "Ừ, dầu gì ngươi còn tự biết mình, biết rõ mình sẽ hèn hạ vô vi." Khốn kiếp, Giang Chu chửi một câu, sau đó hướng về phía bốn phía hô, cùng tiến lên, giết hắn. Diệp Huyền khiêu khích đã để cho chúng quanh mọi người cực kỳ tức giận, kèm theo Giang Chu tiếng giống giận, rối rít thu hẹp vòng đây, hướng Diệp Huyền ép long qua Diệp Huyền liệt miệng đến, sau đó sẽ ở đó những người này áp sát tới trong nháy mắt, Diệp Huyền nhất vây tay. Diệp Huyền trước người xuất hiện mảng lớn kim thuộc tính linh khí, giống như cái duy băng, hướng phía trước bay vút đi ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt phốc, phốc lưỡng đạo yên đỏ màu bắn tung tóe với không. Lưỡng danh nguyên chân cảnh tam giai nội viện đệ tử, đi tới Diệp Huyền bên cạnh thời điểm, đầu liền thẳng bay lên, thậm chí đến chết cũng không biết chuyện gì. Rõ ràng nhưng mà bị linh khí lao qua mà thôi, đây chính là kim thuộc tính linh khí, sắc bén vô song còn giữ lại năm cái. Diệp Huyền ngẩng đầu quét mắt chung quanh nói, để cho ta đưa các ngươi cùng lên đường. Diệp Huyền vừa nói, một bên lần nữa hất tay một cái. Diệp Huyền trong cơ thể, kim thuộc tính linh khí trong nháy mắt liền bộc phát ra, điên cuồng kéo rối dài ra, sau đó hướng chung quanh mọi người vờn quanh đi lên. Diệp Huyền vừa đối mặt đánh chết hai người, cho dù là kẻ ngu cũng biết kia linh khí có cái gì không đúng, rối rít muốn lui ra. Dưới mắt muốn đi. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng nói, đã trễ. Phốc, phốc, phốc. Diệp Huyền thả ra ngoài linh khí tốc độ cực nhanh, ngưng tụ thành một cổ sau, giống như cái đại mãng, nhanh chóng hướng phía trước và qua, ở những người đó chung quanh thân thể nhanh chóng xé qua, sau đó giống như thối giữa vải rách bị xé nứt thanh âm, những người đó thân thể bị không ngừng tách ra. Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt vang lên, không trung tràn ngập lên huyết vụ, nồng nặc mùi máu tanh, bắt đầu hướng bốn phía phiêu tán. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền chung quanh liền lại không người sống. Một đòn, đoàn diệt đối phương một đám nguyên chân cảnh tam giai thức ăn ép. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, thức ăn ép không phải là các ngươi sai, nhưng cho là mình rất trâu bỏ chính là các ngươi sai. Chương 29, ta mới ra 5 phần lực. Diệp Huyền vừa nói, một bên đi về phía trước, sau đó trở về Khương Lâm với La Bất Bình bên cạnh. Hai người các ngươi cũng là đến cướp giết ta sao? Diệp Huyền cười nói, nếu như là lời nói, mới vừa rồi đánh còn chưa đủ sảng khoái, hy vọng các ngươi có thể bao nhiêu cho ta tìm chút niềm vui. Khương Lâm trầm giọng nói, Diệp Huyền, khắc quá kiêu ngạo, tới ngươi đầu người do Tần sư huynh tới lấy tốt nhất, nhưng hiện tại xem ra, không thể thiếu muốn để ta làm tháo xuống đầu ngươi, tới đưa cho hắn. Tần sư huynh. Diệp Huyền quét miệng nói, Tần bệ người, ta rất muốn biết, ngươi thế nào đem ta đầu đưa cho một người chết? Cái gì? Khương Lâm với La Bất Bình đồng thời trợn to hai mắt đạo, Tần sư huynh chết? Diệp Huyền đạo, đúng vậy, ta tự mình đưa hắn lên đường, các ngươi muốn đi tìm hắn sao? Nói bậy nói bạn. La Bất Bình trầm giọng nói, Tần sư huynh nhưng là nguyên chân cảnh thất giai, chỉ bằng một mình ngươi bị phế ném vũ khí cho nhau, cũng muốn giết chết Tần sư huynh? Ta xem ngươi là ở nói vớ vẩn. Diệp Huyền đạo, không tin lời nói, ta có thể đưa các ngươi đoạn đường, có lẽ các ngươi còn có thể trên hoàng tuyển lộ đuổi kịp hắn. Khương Lâm mặt âm trầm nói, Diệp Huyền, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể hù dọa ở chúng ta, ngươi tàn sát đồng môn, chúng ta đưa ngươi đánh gục ở đây, cũng là vì tông môn trừ ác. Nói dễ nghe như vậy làm gì? Diệp Huyền tuét miệng cười một tiếng nói, không phải là Tần vệ người muốn cho Hồng Chân Nhi báo thù, hai người các ngươi theo đôi nghĩ tưởng lấy lòng các ngươi Tần sư huynh sao? Vội vàng, chớ trì hoãn thời gian. Khương Lâm cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi chờ chết đi. Khương Lâm vừa nói, trên người liền bộc phát ra mảng lớn linh khí, hướng Diệp Huyền phô thiên cái địa mà kia linh khí sóng trào lúc, lại có thể phát ra hải khiếu chi thanh, để cho kia linh khí lộ vẻ càng bao la hơn. Lại vừa là dùng linh khí bắt trước mỹ linh âm. Diệp Huyền cười nói, là Tần vệ nhân giáo ngươi sao? Đáng tiếc, ngươi luyện bất đáo ra, đối với ta một chút ảnh hưởng cũng không có. Diệp Huyền tiện tay về phía trước một khấu, kia phô thiên cái địa linh khí đi tới Diệp Huyền bên cạnh trong nháy mắt, liền trực tiếp giải tán, hướng hai bên sụp đổ. Khương Lâm với La Bất Bình nhìn chăm chú lên mắt, đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù chiêu thứ nhất nhưng mà rõ xét, nhưng lại bị Diệp Huyền dễ dàng như thế tiếp, quả thực ra hai người dự liệu. Lúc này, Hạ Cẩn Nôn đống nhiên mở miệng nói, Diệp Huyền ngược lại không thẹn có nội viện thiên tài danh tiếng, dù là nhưng mà đã từng, đây là dĩ lực phá xảo, cưỡng ép đem linh khí tách ra, trong cơ thể hắn linh khí rồi giáo trình độ hiển nhiên càng hơn một phần. Khương La hai vị sư đệ dưới mắt là nguyên chân cảnh tứ giai, Diệp Huyền chỉ sợ đã một lần nữa tu luyện nguyên chân cảnh ngũ giai. Hạ Cẩn Nôn nhìn như đang cùng bên người Trịnh Tắc với Lâm Vận nói chuyện, kỳ thực cố ý lớn tiếng, ở một bên chỉ điểm Khương Lâm với La Bất Bình. Diệp Huyền lạnh lùng tào Hạ Cẩn Nôn liếc mắt, vẫn cảm thấy người này mời hẹn mình tham gia săn thú ngày có vấn đề, bây giờ nhìn lại quả thật như thế. Cùng lúc đó, Khương Lâm với La Bất Bình hai người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ hung ác, lẫn nhau gật đầu một cái sau, đột nhiên đồng thời hướng Diệp Huyền lao ra. Khương Lâm khẽ quát một tiếng, dẫn đầu hướng Diệp Huyền lần nữa làm có dễ, một quyền hướng Diệp Huyền đánh ra, dâng trào linh khí, nhất thời hướng về phía Diệp Huyền lần nữa đập vào mặt đi. Diệp Huyền khinh thường nói, vô dụng, trở lại bao nhiêu lần đều giống nhau. Diệp Huyền tùy ý một thân tay, trong cơ thể kim thuộc tính linh khí xuất hiện, hung hăng đục vào, trực tiếp đem Khương Lâm linh khí ngăn cản hạ xuống đồng thời, kèm theo kim thuộc tính linh khí lưu động, Khương Lâm linh khí bị không ngừng cắt ra. Khương Lâm cắn chặt hàm răng, sau đó hướng La Bất Bình hô, giúp ta. La Bất Bình gật đầu một cái, đem một cái nước sơn đen như mực màu đen thiết thủ cổ tay đeo trên tay, sau đó song trưởng về phía trước đẩy ngang. Phanh, trong không khí truyền tới linh khí tiếng nổ vang, La Bất Bình thân trên tuôn ra linh khí, hướng phía trước phóng tới, rất nhanh, tiến vào vòng chiến. Làm cho không người nào so với kinh ngạc sự tình xuất hiện, La Bất Bình linh khí xuất hiện sau, nên tam phương hỗn chiến, nhưng là, cơ hội là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, La Bất Bình cùng Khương Lâm hai người linh khí, lại nhanh chóng lẫn nhau hòa vào nhau. Linh khí vật này, hấp thu sau chính là mình, trên trời dưới đất phần độc nhất nhì, không thể nào bị người khác hút lấy, cũng không khả năng với người khác linh khí dung hợp vào một chỗ. Nhưng là, sự thật thắng hùng biện, Khương Lâm với La Bất Bình linh khí, thật sự dung hợp vào một chỗ. La Bất Bình cười lạnh một tiếng, nhờ có mình mang đến thiết bảo vệ cổ tay, vật này gọi là dẫn linh bảo vệ cổ tay, huyền giai thượng phẩm phẩm chất, là La Bất Bình có một lần rời đi tông môn, đi ra ngoài chấp hành tông môn phân phát nhiệm vụ lúc ngẫu nhiên được. Vật này tác dụng duy nhất chính là dẫn linh tướng dung, có thể mang hai người linh khí hợp hai thành một, tiến hành hợp lực một đòn. Mà La Bất Bình với Khương Lâm hai người đều là nguyên chân cảnh tứ giai tu vi, đem linh khí dung hợp sau, một kích này lại là có thể đạt tới nguyên chân cảnh bát giai tiêu chuẩn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền kim thuộc tính linh khí liền bị đè xuống, kia bị kim thuộc tính linh khí cắt ra địa phương, có mới linh khí hòa hợp bổ túc, cũng là nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. La Bất Bình với Khương Lâm cùng quát lên, "Diệp Huyền, chịu chết đi, ngươi tuyệt đối không thể ngăn cản rơi một kích này." Diệp Huyền câu miệng đến rác, nhìn mình bị ép lui linh khí, nhưng là thờ ơ không động lòng, mà là đột nhiên cười lên, "Các ngươi cho là như vậy thì có thể thắng ta?" Diệp Huyền cười nói, "Ta mới ra 5 phần lực mà thôi." Diệp Huyền nhất giơ tay lên, ngay sau đó, linh khí lại trào Diệp Huyền trong cơ thể xông ra càng nhiều linh khí, hung hăng liền hướng phía trước đụng tới, hơn nữa, lần này không còn là kim thuộc tính linh khí mà thôi, còn có âm thuộc tính linh khí kim sắc cùng tử hắc sắc linh khí tương giao chung một chỗ, hung hăng hướng phía trước chủ kích. Khương Lâm với La Bất Bình ánh mắt cũng trừng thẳng, Diệp Huyền thả ra ngoài linh khí, giống như là một mảnh to lớn còn lại, trực tiếp đem hai người bọn họ hòa hợp sau linh khí cũng bao bọc lại. Đây là nguyên chân cảnh ngũ giai có thể có được linh khí rồi giao độ. Không, tuyệt đối không thể, Diệp Huyền tuyệt đối không thể chỉ có nguyên chân cảnh ngũ giai. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, "Cút ngay cho ta đi!" Phanh, Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, Khương Lâm với La Bất Bình hai người linh khí liền bị trong nháy mắt xé, với Diệp Huyền linh khí đụng nhau lúc, hai người giống như là bị một thanh trọng truy cho hung hăng đập một chút tựa như, miệng phun tiên huyết, hướng phía sau bay ra ngoài. Mà đang ở La Bất Bình té xuống đất trong nháy mắt, trên cổ tay dẫn linh bảo vệ cổ tay rắc rắc một tiếng, liền nứt ra một cái khe hở. La Bất Bình mặt đầy sợ hãi, không cam lòng giận dữ hét, "Không, ta không tin, ta không tin, này cũng không giết chết người, ta không cam lòng." A Khương Lâm ở một bên càng là run lẩy bẩy đứng lên, thậm chí cũng không có thể từ dưới đất đứng dậy. Bởi vì, hai người nhìn cái chết đến cơ hồ là trong nháy mắt, kia hòa hợp sau linh khí nhanh chóng lui đến, sau đó tiến vào đến trong cơ thể hai người, tiếp lấy thân thể hai người tựa như cùng khí cầu như thế, điên cuồng bành trướng lên.